Chương 1. Chân quý sinh mệnh, rời xa nữ chính. Chương 1. Chân quý sinh mệnh, rời xa nữ chính. Đại não kho chứa đồ ta bất quá liền nhả dánh một chút kịch bản, tờ mờ làm cho ta xuyên thư rồi. Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo trường học, Trần Huyền đứng tại hành lang, một mặt khó có thể tin. Hắn xuyên về rồi, xuyên qua đến một bản mình đang xem cầu huyết hậu cùng cao võ văn bên trong, thành một cái cùng hắn trùng tên trùng họ phản phái phú nhị đại. Bản này cao võ văn nhân vật chính không thêm điểm, không cắn thuốc, toàn bằng mượn nữ chính thăng cấp. Trong sách nhưng phàm là nhân vật chính nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là cái gì hy hữu thánh thể, nhân vật chính giải tỏa một cái, tự thân công lực liền mạnh một phần, cuối cùng hậu cung thu hết trở thành trí tôn vũ đế. Hắn chỉ bất quá nhả dánh một chút tác giả này cầu huyết thiết lập, ai biết thế mà xuyên tư rồi. Trần Huyền cả người đều tê. Cùng liên miên bất tận phản phái nhân vật, hắn cũng có cái thân thế hiển hách bối cảnh. Trần gia chính là Lăng Hải thị ngũ đại tài phiệt gia tộc một trong, phụ thân Trần Tứ Hải càng là Lăng Hải thị chính cống thập đại cao thủ. Làm Trần Tứ Hải con độc nhất, Trần Huyền có thể nói là ngậm lấy vững chắc môi lớn lên phú nhị đại, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng ai biết, chỉ như vậy một cái hoàn mỹ phú nhị đại nhân vật, lại là một cái liếm chó. Cùng đông đảo cầu huyết tinh tiết, Trần Huyền cũng có cái vị hôn thê. Hàn Băng Lạc, Lăng Hải thị Hàn gia đích nữ, quyển sách thứ nhất nữ chính, thở nhỏ hai người liền có hôn ước. Hai người thân ở cùng một chỗ võ đạo trường học, cùng một lớp, 3 năm đến nay Trần Huyền một lần không rơi, mỗi ngày cho Hàn Băng Lạc mang bữa sáng, có thể Hàn Băng Lạc là một lần cũng không muốn. Dù sao trong sách nàng nhân vật chính là một cái băng sơn mỹ nhân, thiên tài thiếu nữ, đối người bên ngoài cho tới bây giờ một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Một lời chân tình cho chó ăn a. Trong đầu hồi tưởng đến kịch bản, Trần Huyền nhịn không được thở dài. Làm một phản phái, cùng trong sách thứ nhất nữ chính có hôn ước cái này đã là đường đến chỗ chết, tiếp xuống Trần Huyền đem đứng trước bị nhục nhã, từ hôn, sau đó được ăn cả ngã về không, ý đồ đối Hàn Băng Lạc mưu đồ làm loạn. Sau đó bị nhân vật chính Diệp Phàm bá khí đăng tràng kết quả tính mệnh. Cầu huyết. Quả nhiên là cầu huyết. Trần Huyền khẽ miệng nhịn không được run rẩy. Cửa nát nhà tan, Trần gia mấy chục năm tài nguyên đưa hết cho Diệp Phàm làm áo cưới, đây cũng là một cái sống không quá 3 chương phản phái vận mệnh. Bây giờ xuyên qua, Trần Huyền tự nhiên phải thay đổi mình cùng Trần gia thê thảm hạ trạng. Đinh, cải biến vận mệnh chính thức kích hoạt. Mời túc chủ cố gắng ở cái thế giới này sống đến đại kết cục. Trong đầu đột ngột vang lên một đạo điện tử âm. Duyệt văn vô số, Trần Huyền tự nhiên minh bạch đây là mình kim thủ chỉ. Cẩn thận tra xét về sau, Trần Huyền trong lòng minh ngộ. Chỉ cần mình cải biến phản phái vận mệnh, trong sách mỗi sống sót một cái giai đoạn, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Trừ cái đó ra, mỗi thành công sống sót một ngày, Trần Huyền đem thu hoạch được sinh tồn giá trị có thể tại hệ thống trong thương trường hối đoái các loại ban thưởng. Đây không phải chính là để cho mình cầu đến đại kết cục sao? Trần Huyền vô đuổi, chính hợp hắn ý, chỉ cần phản phái không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhân vật chính Diệp Phàm, không thể chơi vào, còn không trốn thoát sao? Chỉ cần mình thu được hệ thống ban thưởng, dù là ngươi là vị diện chi tử, ta thiên mệnh người cũng chưa chắc không thể đụng vào đụng một cái. Sống có khúc người có lúc, ngươi chớ lấn ta Trần Huyền nghèo. Đương nhiên, đây là về sau. Dù sao hiện tại Trần Huyền một điểm không có từ hệ thống 33 trên thân đạt được lợi ích. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền hiện tại đã cùng Diệp Phàm có một đầu giao tế tuyến. Làm nữ chính Hàn Băng Lạc liếm chó vị hôn phu, hắn tựa hồ đụng tới Diệp Phàm không thể tránh né. Chờ một chút. Hiện tại cố sự tuyến giống như Diệp Phàm còn không có gặp Hàn Băng Lạc. Trong đầu hồi tưởng thời gian tuyến, Trần Huyền thần sắc chấn động. Tuyệt không muộn. Từ giờ trở đi, chân quý sinh mệnh, rời xa nữ chính. Nghĩ đến, Trần Huyền nhịn không được hừ nhẹ bắt đầu, bước chân nhẹ nhàng hướng đi lớp. Bắt đầu phiên giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch. Ta cược Hàn đại giáo hoa sẽ đem Trần Thiếu bữa sáng ném vào thùng rác. Ta cược nàng sẽ đem bữa sáng cho nàng ngồi cùng bàn ăn. Mới vừa đi tới cửa lớp học, Trần Huyền liền nghe đến một đám vây quanh ở cộng đồng học xì xào bàn tán. Thiếu Dung tại Trần Huyền trên mặt ngưng kết. Cái này đã thành bọn hắn lớp mỗi ngày tất đánh cược mân mê. Nguyên thân 3 năm như một ngày, đã sớm không quan tâm cái này lưu nôn phỉ ngữ, nhưng hôm nay Trần Huyền nghe được những thứ này trong lòng cảm giác khó chịu. Đây cũng chính là đặt ở cầu huyết văn bên trong. Bằng vào gia thế của hắn, muội tử đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không thiếu Hàn Băng Lạc một cái. Điều chỉnh tốt tâm tính, Trần Huyền đi vào lớp, đập vào mi mắt chính là một cái tuyệt mỹ thân ảnh. Làm Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo hoa khôi của trường, Hàn Băng Lạc vô luận là gia cảnh vẫn là dung mạo đều không thể bắt bẻ. Da thịt tinh tế tỉ mỉ lại trắng nõn, hai con ngươi phảng phất tinh thần, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, là cự người ngàn dặm đạm mạc. Dù chỉ là trang điểm, Hàn Băng Lạc hình dạng đều phảng phất là thượng tiên tỉ mỉ điêu khắc ra, tìm không thấy một điểm tì vết. Đến mức Trần Huyền đều có một lát thất thần. Bất quá sau đó, Trần Huyền liền đột nhiên kịp phản ứng, đem ánh mắt chuyển rời đến Hàn Băng Lạc bữa sáng bên trên. Không thể coi lại, sắc là giết người không thấy máu đao. Hàn Băng Lạc cũng là vừa mới ngồi xuống, vừa ngồi xuống ánh mắt của nàng liền thấy trên bàn bữa sáng. Nàng đẹp mắt cau mày, không cần nghĩ liền biết nhất định là Trần Huyền đưa. Hàn Băng Lạc trong lòng thở dài. Tại thanh niên cái tuổi này, nàng có chút phản nghịch, mình mang một cái thiên chi tiểu nữ, giáo hoa tên tuổi lại ngay cả hôn nhân của mình đại sự đều làm chủ không được, đúng là có chút buồn cười. Hôn nhân là cả đời đại sự, Hàn Băng Lạc không muốn cứ như vậy sớm quyết định mình nửa đời sau hạnh phúc, để phụ mẫu ép duyên. Đối Trần Huyền nàng không thể nói chán ghét, nhưng cũng chưa nói tới hảo cảm. Người này ngoại trừ thâm tình không còn gì khác, tự thân cảnh giới võ đạo bất quá thuế phàm cảnh nhị phẩm, muốn thi được một cái ngưỡng mộ trong lòng võ đạo đại học cũng khó khăn. Cùng nàng như thế một cái thuế phàm cảnh ngũ phẩm, tại Lăng Hải thị xưng là thiên kiêu học sinh xuất sắc tới nói quả thực là khác nhau một trời một vực. Bất quá bây giờ nàng còn không có lực lượng phản kháng đây hết thể đi truy tầm hạnh phúc của mình. Chờ võ đạo thi đại học kết thúc, thi đậu ngưỡng mộ trong lòng võ đạo đại học ta liền cùng trong nhà ngả bài. Hàn Băng Lạc thầm nghĩ trong lòng, dù là đến lúc đó nhà phản đối, nàng đều muốn đem vụ hôn nhân này cho lui. Niên đại gì, còn ép duyên. Trong lòng hạ quyết tâm, ngẩng đầu Hàn Băng Lạc liền thấy Trần Huyền đi đến nhìn mình chằm chằm xuất thần, phát hiện mình nhìn hắn về sau, lại cấp tốc chuyển di ánh mắt. Bộ này có tật giật mình bộ dáng để Hàn Băng Lạc nhướng mày, nàng mở miệng nói, "Trần Huyền, dòng dã 3 năm, ngươi có thể hay không đừng làm loại này không có ý nghĩa chuyện? Ta đối với ngươi không có ý tứ gì khác, như ngươi loại này hành vi cũng mảy may cảm động không được ta, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi càng thêm khó chơi." Hàn Băng Lạc muốn chứng minh thái độ của mình, càng là muốn cho Trần Huyền biết khó mà lui. Trần Huyền kinh ngạc một lát. Đơn giản quá điện, không hổ là cậu huyết hậu cung văn, mình như vậy thâm tình, người hoàn mỹ như vậy thiết, nhưng vẫn là mảy may đả động không được nữ chính, hẳn là đây là phản phái quan hoàn. Bất quá cái này cũng chính hợp hắn ý, hắn ước gì cách Hàn Băng Lạc xa xa. Hàn Băng Lạc tự nhiên không biết mình lời nói này theo Trần Huyền tâm ý, gặp Trần Huyền không có đáp lại, nàng thở dài, lập tức liền muốn võ đạo thi tốt nghiệp trung học, ngươi liền không thể đem ý nghĩ đặt ở chính xác sự tình phía trên sao? Nếu như ngươi có thể. Tốt. Ừm. Trần Huyền gọn gàng một chữ để Hàn Băng Lạc sửng sốt một lát. Trần Huyền giơ tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói, "Hàn đại giáo hoa ngươi yên tâm, ta thể, từ nay về sau tuyệt đối không làm loại này hành vi náo tàn." Nghe nói, Hàn Băng Lạc khẽ giật mình, nhìn xem Trần Huyền lời thề son sắt bộ dáng, đột nhiên có chút cho cả sẽ không. Nhưng mà, nàng chưa kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. "Về sau cho ngươi thêm mang ta chính là chó, lão tử ước gì cách ngươi xa xa đây này. Ngươi làm ngươi nữ chính, ta làm ta phú nhị đại, chúng ta nước giếng không phạm nước sông." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Hàn Băng Lạc kinh ngạc nhìn về phía Trần Huyền. Bất quá nghĩ lại, Hàn Băng Lạc liền phát hiện, tựa hồ vừa mới Trần Huyền cũng không có mở miệng. Hàn Băng Lạc nhướng mày, cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm. "Ta nói ta thể về sau tuyệt đối sẽ không quấy rối Hàn đại giáo hoa. Ngươi yên tâm, ta còn muốn an an ổn ổn sống đến đại kết cục đâu, đừng tưởng rằng toàn thế giới liền ngươi một nữ, bằng lao tử ra thế bối cảnh chẳng lẽ lại còn thiếu tiểu cô nương." "Nói đùa, chờ cùng ngươi triệt để đoạn tuyệt quan hệ, ta liền muốn thả bản thân." "Ừm." Hàn Băng Lạc con ngươi đột nhiên trợ to. Lần này, nàng có thể xác định mình chưa từng xuất hiện nghe nhầm, tại Trần Huyền trả lời về sau, trong đầu lại xuất hiện một thanh âm, mà lại đạo thanh âm này cũng là Trần Huyền, không có khả năng có lỗi. Trong lúc nhất thời, Hàn Băng Lạc kinh ngạc không thôi, bất quá ngay sau đó nàng liền như có chút suy nghĩ. Cái này, chẳng lẽ lại là Trần Huyền tiếng lòng? Cảnh giới, thuế phàm cảnh, hóa cương cảnh, võ giả, nước biển cảnh, võ sư, phá không cảnh, đại võ sư, vạn tượng cảnh, tông sư, luân hồi cảnh, phong hào tông sư, võ thánh. Chương 2. Kịch bản không phải như thế phát triển. Chương 2. Kịch bản không phải như thế phát triển. Hàn Băng Lạc ánh mắt híp lại, đơn giản khó có thể lý giải được. Bất quá, Hàn Băng Lạc xem kỹ nhìn xem Trần Huyền. Không nghe không biết, nguyên lai Trần Huyền một mực là nghĩ như vậy. Ngoài miệng đối với mình ái mộ có thừa, trong lòng lại là bộ dáng này. "Tốt, Trần Huyền, 3 năm đến nay thâm tình nhân vật, nguyên lai đều là người trang. Ngươi thế mà ước gì mình chán ghét ngươi, cách ngươi xa xa." Hình dung như thế nào hiện tại Hàn Băng Lạc tâm tình đâu, liền như là biết được mình cuồng nhiệt người theo đuổi, nguyên lai vẫn luôn là đang diễn trò. Liền rất giận. Biết được Trần Huyền cho tới nay đều là gặp dịp thì chơi, Hàn Băng Lạc có một loại phảng phất mình là rổ kẻ đồng dạng cảm giác, thậm chí có một loại muốn đem trên mặt bàn bữa sáng nện vào Trần Huyền trên mặt xúc động. Có thể lúc này, Trần Huyền thanh âm lần nữa tại nàng trong đầu vang lên. Bất quá nên nói không nói, Hàn Băng Lạc không hổ là quyển sách thứ nhất nữ chính, ngay cả trường người đều mê người như vậy. Ai, đây cũng chính là trong lòng nghĩ, nữ nhân như vậy có thể ngàn bạn không thể đụng vào, đây là thứ nhất nữ chính, thuần âm thánh thể, thiên sinh chính là Diệp Phàm hậu cùng một trong, tuyệt hảo lô đỉnh đệ nhất nhân lại nói, lúc này sắp liền muốn võ đạo thi tốt nghiệp trung học. Diệp Phàm cũng nhanh lấy học sinh chuyển trường thân phận nhập trường học, đáng tiếc, như thế cực phẩm giáo hoa liền thành Diệp Phàm lô đỉnh. Nghe được Trần Huyền trong lòng những lời này, Hàn Băng Lạc cả người mở bức. Trần Huyền là thế nào biết mình là thuần âm thánh thể? Liên quan tới chính mình bí mật, Hàn Băng Lạc vững tin cái này vị hôn phu nhất định không biết. Mà bây giờ, mình giống như ở trước mặt hắn không có bí mật gì để nói. Mà lại, tựa hồ hắn còn biết mình sau này nhân sinh quy tích. Mình thánh thể sẽ vì người khác coi như áo cưới, sẽ trở thành người khác lô đỉnh. Ta sẽ còn là của người khác hậu cùng một trong. Còn có cái này Diệp Phàm đến cùng là ai? Trần Huyền không chỉ một lần nâng lên cái tên này, tựa hồ đối với hắn có chút rất sâu kiêng kỵ. Ta vì sao lại trở thành Diệp Phàm lô đỉnh? Hàn Băng Lạc trong lòng chỉ còn lại có nghi vấn, làm Hàn gia đích nữ, Lăng Hải thị nổi danh tiên tri thiếu nữ, vô luận cái nào một đầu nàng đều nhẫn nhịn không được. Nàng không thể tiếp nhận mình đã được an bài tốt vận mệnh, tỉ như cùng Trần Huyền có hôn ước về sau chỉ có thể gả cho Trần Huyền, hoặc là hiện tại dựa theo Trần Huyền cho nàng an bài nhân sinh quy tích. Đến phản nghịch kỳ, Hàn Băng Lạc không thể tiếp nhận đây hết thảy. Nhân sinh của nàng hẳn là nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải là an bài tốt. Trong lúc suy tư, Hàn Băng Lạc dư quang đột nhiên phát hiện Trần Huyền đang muốn thuận đi hắn đưa bữa sáng. "Mỹ vị như vậy nhỏ bánh gà tổ, cho ngươi ăn xong toàn chính là trà đạm." Trần Huyền đến cùng là nhịn không được mỹ vị nhỏ bánh gà tổ dụ hoặc, chủ yếu là lãng phí lương thực đáng xấu hổ, hắn cũng không ăn bữa sáng. Một bên, Hàn Băng Lạc nghe được Trần Huyền tiếng lòng mở to hai mắt nhìn. "Cái gì gọi là cho ta ăn là trà đạm rồi?" Vừa mới tiêu đi xuống hỏa khí, vụt một chút giấy lên đến rồi. Hàn Băng Lạc cả người sắp tức nổ tung. Nàng răng hàm kéo kẹt vang, hận không thể hiện tại cắn chết Trần Huyền. Một đôi tinh tế bàn tay nhỏ trắng đoán tại dưới bàn học nắm chặt nắm đấm, nắm buộc chặt. "Trước đó đưa cũng là ngươi, bây giờ nói không cho ta ăn cũng là ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hết thảy đều muốn thuận tâm tư của ngươi đến? Ngươi không cho ta ăn ta sẽ không ăn. Không có cửa đâu. hôm nay ta còn liền nhất định phải ăn. Ngay tại Trần Huyền sắp lấy đi mỹ vị của mình nhỏ bánh gà tô lúc, Hàn Băng Lạc thon thon tay ngọc phi tốc đưa ra ngoài. Thậm chí bởi vì quá nhanh, quá vội vàng, trực tiếp giữ tại Trần Huyền trên tay. Tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ. Vô số ăn dưa đồng học há to miệng, trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là mặt trời mọc ở hướng tây ra rồi. Liêm cho rốt cục bắt khai vân vụ thấy hết mình. Tất cả mọi người không ngẫm lại đến sự tình thế mà lại như thế phát triển. Hôm nay giống như cùng dĩ vãng kịch bản không giống a. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem hai người. Làm gì, đây không phải ta bữa sáng sao? Hàn Băng Lạc cố giả bộ chấn định mở miệng. Nàng vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, có thể trên mặt lại đã nổi lên hai mảnh đỏ bừng. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chạm đến nam nhân khác tay. Mặc dù có chút xấu hổ, ngay cả tuyết trắng thiên nga cái cổ đều bị kín một tầng sương đỏ, có thể Hàn Băng Lạc vẫn không có buông tay. Ngươi không phải là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Hàn Băng Lạc trong lòng cười lạnh, một loại khác loại ác thú vị bất chi bất giác ở trong lòng bay phá. Đây là tình huống như thế nào? Trên tay truyền đến băng băng lạnh xúc cảm để Trần Huyền khẽ giật mình, cảm giác đầu óc mình đều muốn đứng máy. Con ngươi trong nháy mắt trợn to nhìn về phía Hàn Băng Lạc, cảm giác giống như là nằm mơ. Trên tay theo bản năng dùng sức, nhưng mà Hàn Băng Lạc vẫn là không buông tay. Trần Huyền kịp phản ứng, nhận rõ hiện thực buông lòng tay. Nhìn xem từng miếng một mà ăn lấy nhỏ bánh gà tổ Hàn Băng Lạc, Trần Huyền tê cả da đầu. Không thích hợp. Cái này nữ chính hôm nay không thích hợp. Phải biết, tại nguyên bản kịch bản bên trong, Hàn Băng Lạc thế nhưng là cho tới bây giờ không có nhận qua Trần Huyền một lần nữa sang a. Kịch bản bên trên không phải như thế viết a. Đại tỷ, ngươi trúng cái gì gió? Không riêng gì Trần Huyền, toàn bộ lớp đồng học nhìn thấy một màn này càng là con người địa chấn. Tình huống như thế nào? Hàn Băng Lạc thế mà lại chủ động cùng Trần Huyền nói chuyện. Nhìn Trần Huyền ý tứ còn không muốn cho Hàn Đại Giáo Hoa. Ngược lại Hàn Đại Giáo Hoa thái độ cường ngạnh. Nhìn thấy vừa mới Hàn Băng Lạc một mặt thẹn thùng bộ dáng, tất cả mọi người cảm giác giống như nằm mơ. Ánh mắt không ngừng tại Trần Huyền, Hàn Băng Lạc giữa hai người du tẩu. Chỉ cảm thấy hôm nay hai người đều không thích hợp, giống như cầm nhầm kịch bản. Mặc kệ nó, ta chỉ biết là đại tẩu tiếp nhận đại ca bữa sáng, hai người còn đụng phải tay. Cùng đông đảo phản phái phú nhị đại, Trần Huyền cũng có hai cái ngọa long phượng sổ tiểu đệ. Trương Tam Lý Tứ một mặt hưng phấn, đánh trong ngáy lòng vì đại ca cao hứng. Nhanh, mở điện toàn trường. Cái gì? Hàn Giáo Hoa tiếp nhận Trần Thiếu Ái Tâm bữa sáng, hai người còn đụng phải tay. Cái gì? Ngươi nói Hàn Giáo Hoa tiếp nhận Trần Thiếu thổ lộ, hai người còn dắt tay nhỏ. Cái gì? Hai người hôn miệng nhỏ. Ngắn ngủi một buổi sáng, Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo cao trung khắp nơi đều là Trần Huyền cùng Hàn Băng Lạc lưu ngôn phỉ ngữ. Đại ca, đây đều là hai tà công lao. Trương Tam Lý Tứ một mặt đắc ý, tranh công nói. Tốt, tốt, tốt. Trần Huyền đứng trong hành lang, mặt đều đen, nhìn xem dưới tay mình cái này hành cấp nhị tướng, cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ tốt, quay người về tới phòng học. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Huyền đoán trước. Trần Huyền cảm giác đầu mình đều muốn nổ. Bực này nam chính Diệp Phạm nhập trường học, nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này, mình còn có sống đầu. Không được, ta không cho phép tình thế vượt qua ta mong muốn. Trần Huyền một lần nữa tỉnh lại, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn sẽ ra tay tự mình kết thúc đây hết thảy. Từ hôn, ta muốn cùng Hàn Băng Lạc hỏa tốc từ hôn. Chỉ có dạng này ta mới có thể cùng nàng phủi sạch quan hệ, hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ cũng sắp hết dừng. Trần Huyền trong lòng quyết định chủ ý, hắn không lo lắng Hàn Băng Lạc không đồng ý dựa theo nguyên kịch bản tới nói, hắn muốn phải là bị từ hôn một cái kia. Nhưng bây giờ, Trần Huyền đã đợi không kịp, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Hàn Băng Lạc trở thành người xa lạ. Cái này vừa vặn theo Hàn Băng Lạc tâm ý. Trần Huyền tự tin cười một tiếng, cảm giác hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thật tình không biết sau lưng Hàn Băng Lạc nghe được Trần Huyền tiếng lòng. Bút trong tay đều bẻ gãy. Chương 3. Không thích hợp, cô gái này chủ nhân bật sập. Chương 3. Không thích hợp, cô gái này chủ nhân bật sập. Hắn thế mà muốn cùng ta từ hôn. Hàn Băng Lạc hai mắt phun lửa, trong lòng cười lạnh, ngũ vị tạp trần. Làm sao, cưới ta Hàn Băng Lạc ngươi còn ủy khuất hay sao? Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Trong lúc suy tư, Hàn Băng Lạc trong lòng còn có một tia bị khuất. Nàng vốn là trường học nổi tiếng giáo hoa một trong. Nếu như bị Trần Huyền chủ động từ hôn, cái này giáo hoa mặt mũi tôn nghiêm còn cần hay không? Cưới, khẳng định không thể lui. Hàn Băng Lạc ánh mắt kiên định. Mặc dù trước đó nàng cũng từng có ý định này, nhưng bây giờ khác biệt. Nàng không hiểu mình vì cái gì có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng, cũng không có chứng thực Diệp Phạm đến cùng có hay không một thân. Bất quá, mặc dù hết thảy đều là không biết, có thể chí ít Hàn Băng Lạc thấy rõ Trần Huyền chân diện mục. Trang nhiều năm thâm tình nhân vật, nếu không phải là bởi vì nghe được tiếng lòng, ngay cả nàng đều bị Trần Huyền diễn kỹ lừa. Đột nhiên biết được đây hết thảy Hàn Băng Lạc tâm tình tựa như là xe cắp treo. Trước đó đối với Trần Huyền chưa nói tới có cái gì tình cảm, nhưng bây giờ, Hàn Băng Lạc một viên nguyên bản tâm bình tĩnh tràn đầy oán hận. Vừa nôn nàng nhiều năm còn chưa đủ, hiện tại còn muốn lui nàng cưới. Cái này không phải liền là đưa nàng mặt mũi đè xuống đất ma sát sao? Trên đời này nào có chuyện như vậy? Cái này cưới chi ít hiện tại không thể lui, tối thiểu nhất muốn chờ nàng chứng thực mình nghe được hết thảy, biết rõ ràng Trần Huyền vì sao lại khác thường như vậy, tim không đồng nhất. Trước mắt đối với Hàn Băng Lạc tới nói, nàng hy vọng tốt nhất chính là duy trì hiện trạng. Hàn Đại Giáo Hoa hiếm thấy bệnh lên khóa. Mặc dù lấy nàng tiên tư bệnh lên một tiết khóa không có gì, nhưng vẫn là chấn kinh toàn lớp. Phải biết 3 năm đến nay, Hàn Băng Lạc cho tới bây giờ không có thiếu một tiết khóa, hôm nay đây là thế nào? Tất cả mọi người không nghĩ giải thích, Trần Huyền ngược lại là thở dài một hơi. Cả ngày hôm nay hắn luôn cảm giác phía sau rét căm căm, Hàn Băng Lạc như thế vừa đi, loại này kinh dị cảm giác không có. Trần gia, Hàn Băng Lạc mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật tới cửa, giống như một cái tân nương tử quăng lao công vụng trộm gặp gia trưởng. A Di, thúc thúc, cha mẹ ta để cho ta thay bọn hắn hướng các ngài vấn an. Hàn Băng Lạc ngồi trên đế, hai chân chụm lại, phía sau lưng kéo căng thẳng tắp, trên mặt mang thiện thiện mỉm cười. Chủ đánh chính là một cái tiểu thư khuê các, nhu thuận. Tốt tốt tốt, ngươi trở về cũng thay A Di hướng bọn hắn gửi lời thăm hỏi. Trần Huyền Mẫu thân Tần Tố nụ cười trên mặt liền không dừng lại qua, trong mắt không cầm được vui vẻ. Tốt như vậy con dâu, thật sự là quá hợp nàng tâm ý, cho dù là bình thường ăn nói có ý tứ, hiện nay Trần Tứ Hải vẫn là tận lực để cho mình hòa ái dễ gần bắt đầu. Đối với Hàn Băng Lạc, hắn cũng là ứng câu kia, lão công công nhìn con dâu càng xem càng hài lòng. Làm cùng là Lăng Hải thị ngũ đại gia tộc hai nhà tới nói, trận này hôn nhân không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp. Trần Huyền là con trai độc nhất trong nhà, về sau Trần gia hết thảy tự nhiên là hắn. Toàn bộ Lăng Hải thị mọi người đều biết, Trần Huyền liếm Hàn Băng Lạc đến tận xương thủy, Hàn Băng Lạc gả tới đương nhiên sẽ không bị ủy khuất. Chỉ bất quá, Trần Tứ Hải một mực lo lắng Hàn gia đầu này, Hàn Băng Lạc tuy là thân nữ nhi, có thể tự thân đã hiển lộ ra không tầm thường võ đạo thiên phú. Vừa mới trưởng thành, liền đã đạt tới thuế phàm cảnh ngũ phẩm, tư chất như vậy cho dù là tại Lăng Hải thị đều là xếp hàng đầu. Đợi một thời gian, Hàn Băng Lạc nhất định có thể thi đậu ngưỡng mộ trong lòng võ đạo đại học. Trái lại Trần Huyền, ngoại trừ đối Hàn Băng Lạc hoàn toàn như trước đây thâm tình bên ngoài chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, hoàn toàn không có kế thừa Trần Tứ Hải một điểm đen. Cho đến ngày nay, cũng bất quá là vừa vặn thuế phàm cảnh nhị phẩm, dạng này võ đạo thiên phú đừng nói thi đậu danh giáo, dù là thi đậu võ đạo đại học cũng khó khăn. Cho tới nay, Trần gia đều là nơm nớp lo sợ. Sợ Hàn gia có một ngày đến nhà đi lên từ hôn, có ai nghĩ được từ hôn không đợi đến, nhìn cái này tương lai con dâu ý tứ hôn ước còn muốn tiếp tục. Mặc dù có chút một bước, có thể Trần phụ, Trần mẫu trong lòng trong bụng nở hoa. Tần Tố lôi kéo Hàn Băng Lạc tay, một mặt từ ái, nhà ta tiểu tử này có thể bày ra ngươi như thế một cái nhu thuận hiểu chuyện vị hôn thê, cũng coi là ta Trần gia mộ tổ bước lên khói xanh. Hàn Băng Lạc mỉm cười, bất quá ngược lại thần sắc tối sầm lại. A Di, thúc thúc, ta có thể hay không trở thành Trần gia con dâu vẫn là không biết đâu. Ừm. Dứt lời, Tiếu Dung tại Tần Tố cùng Trần Tứ Hải trên mặt dừng lại. Tiểu Lạc, ngươi đây là ý gì? Vợ chồng liếc nhau, trong lòng phanh phanh nhảy, chẳng lẽ lại vừa rồi hết thảy đều là chướng nhãn pháp? Hàn gia cho bọn hắn đến cái tiên lễ hậu bình, cái này cưới vẫn là phải lui. Trần Huyền, hắn giống như không thích ta. Hai người tâm tư phun trào ở giữa, Hàn Băng Lạc ai đoán thở dài, chậm rãi mở miệng. Bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng, nhưng phạm là trường học bất kỳ một cái nào đồng học trông thấy đều muốn kinh điệu cái cảm. Trần Huyền gặp càng là đến giơ ngón tay cái lên, nữ nhân này tiên sinh chính là một cái tốt diễn viên. Cái gì? Trần phụ Trần mẫu cảm giác bọn hắn xuất hiện nghe nhầm, hai người liếc nhau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Tại Lăng Hải thị, ai gặp Trần Huyền không được giơ ngón tay cái lên khen một câu tốt liếm cho a. Tại hai người trong mắt, Trần Huyền kia là thích Hàn Băng Lạc thích đến tận xương thủy. Vài năm đã qua, cái này mỗi ngày hái tâm bữa sáng liền không từng đứt đoạn, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho dù là ngày nghỉ, hắn đều muốn làm cái thật sớm ngoan ngoãn đi Hàn gia cổng, chỉ vì nhìn Hàn Băng Lạc một chút. Kết quả, Hàn Băng Lạc hiện tại lại nói lên lời này. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Tứ Hải vung tay lên, lời thề son sắt mở miệng. Một bên, Tần Tố cũng là nắm chặt vì chính mình nhi tử giải thích, đúng vậy a tiểu lạc, ta nghĩ các ngươi ở giữa nhất định có hiểu lầm, người nào không biết nhà chúng ta tiểu tử thúi kia thích ngươi. Đúng vậy à, cái này Lăng Hải thị người nào không biết Trần Huyền mặt dày mày dạn liếm lấy mình nhiều năm. Nhưng vấn đề là, các ngươi đều bị hắn lừa. Lừa? Hàn Băng Lạc trong lòng gào thét. Nếu không phải là bởi vì có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng, ngay cả nàng đều phải giống như là cái kẻ ngu đồng dạng bị Trần Huyền bỡ bỡn. Vừa nghĩ tới đó, Hàn Băng Lạc trả thù tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng. Thúc thúc, a gì? Lao cha, lão mụ. Hàn Băng Lạc vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe phịch một tiếng, Trần gia đại môn bị một cước đa băng, Trần Huyền người chưa tới, âm thanh tới trước. Ta muốn đi Hàn gia từ hôn. Trần Huyền phong phong hỏa lửa chạy vào, vừa mới tiến đến, bước chân hắn chính là một trận, con ngươi trong nháy mắt trợ to. Hàn Băng Lạc, ngươi làm sao lại tại nhà ta? Trần Huyền lộn xộn, cảm giác đầu óc không đủ dùng. Thúc thúc, a gì? Hàn Băng Lạc vô cùng đáng thương nhìn về phía Trần phụ Trần mẫu, giống như tinh thần trong con ngươi nước mắt phun trào, giống như biết nói chuyện. Các ngươi nhìn, không cần ta giải thích đi, hắn về nhà một lần liền muốn cùng ta từ hôn. Trong ngay mắt, Trần Huyền liền cảm nhận được hai cỗ vô hình sát ý hỗn trướng, ngươi dám từ hôn? Tốt như vậy nàng dâu ngươi nói không cần là không cần. Tần Tố giận không kềm được, vỗ bàn đứng dậy, mà phụ thân yêu luôn luôn thâm trầm, Trần Thế Hải không hề nói gì, chậm rãi rút ra thất thất lang dây lưng. Ngộ. Trần Huyền hoàn toàn làm ngộ, hắn nhìn xem Hàn Băng Lạc trong lòng gào thét. Tình huống như thế nào? Cái này kịch bản căn bản cũng không đúng a. Ngươi vì sao lại tại nhà ta? Bên hai vang lên lần nữa Trần Huyền tiếng lòng, Hàn Băng Lạc cười một tiếng. Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ, nên đón Trần Tứ Hải quất Trần Huyền, nàng chỉ cảm thấy tâm tình một trận thư sướng. Đến mức, người nhìn đều thuận mắt không ít. Trần Huyền kỳ thật cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít chọn nhỏ bánh gà tổ ăn thật ngon. Chương 4. Hàn đại giáo hoa thế mà lưu tại nhà hắn ăn cơm rồi. Chương 4. Hàn đại giáo hoa thế mà lưu tại nhà hắn ăn cơm rồi. Đến, tiểu lạc dùng nữa, đây là cấp 6 yêu thú lôi minh hổ huyết đủ, đối với các ngươi loại này thuế phàm cảnh có chút lợi ích to lớn, có thể tinh luyện khí huyết, củng cố nhục thân. Trần phụ, Trần mẫu lưu lại Hàn Băng Lạc ăn cơm chiều. Trong lòng cho tới nay một khối đá lớn rơi xuống, lão lương khẩu đều là vẻ mặt tươi cười, lại vẫn ẩn ẩn có vẻ tự đắc. nghĩ không ra nhà hắn tên tiểu tử thúi này thật là có ý đồ, thế mà đem Hàn gia cô nương cầm xuống. Cho tới nay hai người đều coi là tại đoạn này hôn ước bên trong, Trần Huyền là mong muốn đơn phương một cái kia, nhưng hôm nay hoàn toàn lật đổ lão lưỡng khẩu nhận biết. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Trần Tứ Hải hiếm thấy uống hai chén, đồng thời đem mấy ngày trước đây săn giết cấp 6 yêu thú để bếp sau đấu, chỉ để lại Hàn Băng Lạc lưu cái ấn tượng tốt. Phong phú tiệc tối tản ra mùi thơm nồng nặc, Hàn Băng Lạc ngồi ở một bên có chút câu thúc. Hàn gia tại Lăng Hải thị cũng là mọi người tộc một trong, bất quá đối với so Trần gia lại là yếu đi một phần, Trần Tứ Hải là chính cống Lăng Hải thị ngũ đại phá không cảnh cao thủ một trong. Mà Hàn Băng Lạc phụ mẫu võ đạo tiên phú cũng không xuất sắc, chỉ là tại trên buôn bán có chỗ thành tích. Gia gia của nàng mặc dù cũng là Lăng Hải thị đỉnh cấp võ giả một trong, vẫn là Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo trường học danh dự hiệu trưởng, mà dù sao tuổi già lực suy, thực lực so ra kém chính bảo tráng niên Trần Tứ Hải. Nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, dù là Hàn gia có tiền, có nhiều thứ cũng không phải dùng tiền có thể mua được. Thì như trên bàn cấp 5 yêu thú huyết đủ. Cách thật xa Hàn Băng Lạc đều cảm nhận được gần chứa trong đó khổng lồ khí huyết, nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Chính như Trần Tứ Hải nói tới yêu thú huyết đục đối bọn hắn loại này thuế phàm cảnh có chút lớn lao lực hấp dẫn. Nhìn xem một bên ăn như gió cuốn Trần Huyền, Hàn Băng Lạc trong lòng chỉ cảm thấy ước ao ghen tị, nếu như nàng có Trần Huyền điều kiện này, thực lực bản thân nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Tốt đẹp gia giáo tự nhiên không thể để cho nàng giống Trần Huyền giống như không để ý hình tượng có thể đổ tốt bánh ăn. Hàn Băng Lạc rũa ra đũa thiện thiện kẹp một khối nhỏ. Một bên là tướng ăn đoan trang ưu nhã Hàn Băng Lạc, một bên là làng thôn hổ yết Trần Huyền. Nhìn xem nhà mình nhi tử không có hình tượng chút nào, chỉ lo mình ăn, Trần Mẫu chỉ cảm thấy tức giận, một bàn tay đập vào Trần Huyền trên ót, tiểu tử thúi chỉ có biết ăn, cũng không biết cho tiểu lạc kẹp gấp thức ăn. Nói, Trần Mẫu đem đồ ăn bưng đến Hàn Băng Lạc trước người. "Đừng khách khí, tiểu lạc ngươi ăn, cái này đồ tốt cho hắn để ngủ." "Tạ ơn a di." Hàn Băng Lạc ngọt ngào kêu một tiếng, Trần Huyền trơ mắt nhìn, cả người đều không tốt. Không biết còn tưởng rằng các ngươi là người một nhà. Phốc phốc, nghe được Trần Huyền tiếng lòng Hàn Băng Lạc cười thầm, cả người bất chi bất giác buông lòng xuống. Loại này gia đình không khí nàng chưa từng có được. Phụ mẫu mỗi ngày bề bộn nhiều việc sinh ý, Hàn Băng Lạc từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, từ một loại nào đó phương diện tới nói, nàng rất khát vọng có loại này gia đình không khí. Tựa hồ, lần này bữa tối thể nghiệm cũng không tệ lắm. Hàn Băng Lạc cảm thấy không tệ, Trần Huyền thế nhưng là cảm thấy hỏng bét đấu. Nhìn xem vui vẻ hòa thuận ba người, Trần Huyền âm thầm thở dài. Sự tình đã hoàn toàn không kiểm soát. Hàn đại giáo hoa thế mà lưu tại nhà hắn ăn cơm tối. Đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất? Hàn Băng Lạc vì sao lại tới nhà của ta? Trần Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên kịch bản bên trong ngoại trừ từ hôn một chuyện, Hàn Băng Lạc thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ Trần gia, nhưng bây giờ, sự tình phát triển cùng dự đoán của hắn đã có khác biệt. Có thể là ta quá gấp. Dù sao theo đạo lý tới nói gấp không phải là ta, mà là Hàn Băng Lạc. Trần Huyền càng nghĩ càng thấy phải là khả năng này, tại nguyên kịch bản chung Hàn Băng Lạc là muốn nhất từ hôn một cái kia, mà hắn là bị từ hôn một cái kia. Mà bây giờ, Trần Huyền chủ động từ hôn tựa hồ khơi dậy Hàn Băng Lạc lòng phản nghịch. Trần Huyền phát hiện vấn đề. Dù sao là một tiên tri kiêu nữ, dù là không thích mình, có thể để người từ hôn tóm lại là mất mặt. Đều là vừa bạn trưởng thành. Đối với loại người này tới nói mặt mũi tự nhiên so cái gì đều trọng yếu. Trần Huyền âm thầm gật đầu, làm từng bước đi. Hiện tại Hàn Băng Lạc còn không có gặp qua Diệp Phàm, bất quá cũng sắp, lập tức liền muốn võ đạo thi tốt nghiệp trung học, hẳn là hai ngày này Hàn Băng Lạc liền sẽ cùng Diệp Phàm chạm mặt. Chỉ cần chờ hai người gặp mặt, cùng Diệp Phàm so sánh, ta hoàn toàn liền không có khả năng so sánh a. Các loại nhìn thấy Diệp Phàm ưu tú, Hàn Băng Lạc tự nhiên sẽ cảm mến, cam nguyện trở thành Diệp Phàm lô đỉnh. Còn có Hàn gia, mấy chục năm tích lũy, toàn tiện nghi Diệp Phàm, ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc a. Diệp Phàm. Lại là Diệp Phàm. Đang dùng cơm Hàn Băng Lạc lặng lẽ ngẩng đầu, giả bộ như lơ đãng nhìn Trần Huyền một chút. Bởi vì cái này Diệp Phàm sao? Cho nên Trần Huyền mới muốn rời xa mình sao? Trong nội tâm nàng đối Diệp Phàm càng thêm hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ bên trong còn kèm theo một tia bàn khí, nghe Trần Huyền ý tứ thật giống như mình trở thành hắn lô đỉnh đã là ván đã đóng thuyền. Bởi vì hắn, Hàn gia mấy chục năm tài nguyên cũng đều vì hắn làm áo cưới. Dựa vào cái gì? Hàn Băng Lạc liễu mi nhíu chặt. Nàng không tin Diệp Phàm có như thế lớn mị lực, cam nguyện để nàng trở thành lô đỉnh, để Hàn gia trở thành hắn phụ thuộc. Tâm tư dị biệt hai người đã không có ăn cơm tâm tư. Sau bữa ăn tối Hàn Băng Lạc liền trở về Hàn gia, Trần Huyền cũng trở về đến gian phòng của mình. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công sống sót một ngày, thu hoạch được sinh tồn giá trị 100 điểm. Chúc mừng túc chủ thành công mở ra hệ thống cửa hàng, chúc mừng túc chủ thành công mở ra may mắn lớn bàn quay vào đêm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Trần Huyền trong đầu vang lên, Trần Huyền chấn động trong lòng, đội vàng xem xét hệ thống cửa hàng. Vạn tượng quy nhất thần quyết, bao hàm tiên địa vạn tượng pháp tắc, người tu luyện có thể điều động vạn tượng chi lực, hồi đổi giá trị 10.000 điểm. Càn khôn lịch chuyển đại pháp, lấy mình chi đạo còn trị kia thân, hồi đoái giá trị 10.000 điểm. Liệt không phái tinh quyền, thiên cấp võ kỹ, hồi đoái giá trị 10.000 điểm. Vốn bán chi nhận, thiên cấp thần minh, hồi đoái giá trị 10.000 điểm. Phá cảnh đan, sử dụng sau có thể lập tức đột phá một cảnh giới, hồi đoái giá trị 10.000 điểm. Trần Huyền chưa phát giác minh lịch, những vật này nghe danh tự liền rất sâu. Hệ thống thương thành rực rỡ muôn màu, bao hàm vàng diện, lên tới võ đạo công pháp, võ đạo thánh thể, xuống đến võ đạo đan dược cái gì cần có đều có. Nhưng vấn đề là, ta liền 100 điểm sinh tồn giá trị a. Trần Huyền nhìn xem hệ thống cửa hàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đột nhiên, Trần Huyền nhìn về phía hệ thống trong thương trường may mắn lớn bản quay tân thủ phúc lợi, hôm nay bản quay một chiếc lên, 100 sinh tồn giá trị một lần. Làm đi. Trần Huyền không chút do dự. liều một phen xe đạp biến mô tơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Trần Huyền trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ rút chúng thần cấp đan dược, Long huyết võ đan. Có thể cải thiện túc chủ võ đạo tư chất, võ đạo căn cơ, sau khi phục dụng có thể có được Long Vũ thánh thể, tăng lên trên diện rộng tu vi võ đạo cảnh giới. Không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể cải thiện võ đạo thiên phú. Có được thánh thể. Trần Huyền có chút giật mình. Trong sách hậu kỳ, thánh thể đã trở thành nát đường cái mặt hàng. Nhưng làm một cái ra trận bất quá mấy chương phản phái pháo hôi tới nói, thánh thể với hắn mà nói vẫn là quá xa xỉ, cái này căn bản là hắn cái này một cái đánh xì dầu phản phái chưa từng có. Thánh thể liền mang ý nghĩa võ đạo thiên phú, đại biểu cho vô hạn khả năng. Nhưng bây giờ, Trần Huyền có được Long Vũ thánh thể. Nhưng mà này còn là hệ thống xuất phẩm, cường đại không cần nhiều lời. Chẳng lẽ lại đây là tân thủ bảo hộ kỳ? Một chút rút chúng một viên thần cấp đan dược có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, Trần Huyền nở nụ cười. Tâm tùy ý động, Long huyết võ đan xuất hiện trong tay, Trần Huyền một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, bàng bạc khí huyết chi lực tại Trần Huyền thể nội lan tràn ra. Chương 5. Đột nhiên không liếm lấy, thế mà còn có chút thất lạc. Chương 05. Đột nhiên không liếm lấy, thế mà còn có chút thất lạc. Trần Huyền chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thể nội khí huyết lao nhanh. Thuế phàm cảnh vốn là đánh vỡ phàm nhân thân thể cực hạn, tại thể nội ngưng tụ khí huyết, bước về phía võ giả cảnh cơ sở cảnh giới. Nhưng lúc này, Trần Huyền chỉ cảm thấy thể nội tựa như dựng dục sức mạnh vô cùng vô tận. Cố lực lượng này hoàn toàn vượt qua Trần Huyền nhận biết, hắn khí huyết không ngừng lớn mạnh, ngưng thực, đến mức tự thân nhục thân đều có biến hóa về chất. Nguyên bản có chút bình thường thân thể trở nên cường tráng, trên thân cơ bắp rõ ràng. Đó căn bản không phải thuế phàm cảnh có thể có được khí huyết chi lực. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Trần Huyền kinh hãi. Long huyết võ đan chẳng những để hắn có được Long Vũ thánh thể còn giúp hắn đặt xuống căn bản không phải thuế phàm cảnh có thể có được kiên cố căn cơ. Dù là diệp phàm thuế phàm cảnh cũng bất quá như thế đi. Lấy trước mắt cảnh giới võ đạo tới nói, cho dù là thuế phàm cảnh nhị phẩm, có thể Trần Huyền cảm thấy đồng dạng cảnh giới hắn có thể đánh 10 cái. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, chỉ là một lát, Trần Huyền cũng cảm giác mình thuế phàm cảnh nhị phẩm bình cảnh bị ngang ngược xuống mở, hắn bước vào thuế phàm cảnh tam phẩm. Một viên đan dược liền để hắn tăng lên một cảnh giới. Hệ thống coi là thật kinh khủng như vậy. Hô, thích ứng một chút trong cơ thể mình cố lực lượng này, Trần Huyền thở ra một hơi. Mặc dù mình một chút mạnh mẽ lên, có thể Trần Huyền vẫn là có ý định rời xa nhân vật chính. Dù sao diệp phàm thế nhưng là quyển sách nam chính, khí vận chi tử. Trần Huyền có thể quá biết cái này nhân vật chính trô đáng sợ. Cùng cảnh vô địch, càng một cảnh giết địch dễ dàng, càng hai cảnh cũng là vô cùng đơn giản, dù là người cao hơn hắn mấy cảnh giới, hắn cũng có thể tại sinh tử tồn vong trước mắt kích phát ra tiềm lực. Dù là chơi chết hắn, đem hắn ném vách núi, cái này nam chính cũng có thể thu hoạch được không hợp tối thường cơ duyên, cái này tờ mở là hoàn toàn không nói đạo lý. Bất quá, chỉ ít ta thật sự có được lực, cũng có vô hạn khả năng tương lai. Diệp Phàm, hắn có khí vận gia thân, ta có hệ thống. Hiện tại chẳng qua là tạm thời tránh mũi nhọn chờ ta cầu xuống dưới. Hệ thống ban thưởng liên tục không ngừng cấp cho, vậy ta chính là lớn nhất phản phái buồn. Trần Huyền một lần nữa tỉnh lại. Thân ở Lăng Hải thị tốt nhất võ đạo trường học, dù là những cái kia được vinh dự Lăng Hải thị thiên kiêu học sinh tối cao cũng chỉ bất quá võ đạo lộ sát thất phẩm cảnh giới. Hàn Băng Lạc được vinh dự tiên tri tiêu nữ, cũng chỉ bất quá là ngũ phẩm. Huống chi, Trần Huyền tự tin, hắn thuế phàm cảnh thực lực cùng người khác không giống, cho dù là thuế phàm cảnh tam phẩm, Trần Huyền cũng tự tin không kém gì bọn hắn. Khoảng cách võ đạo thi đại học còn có trọn vẹn trong ngày, hắn có đầy đủ lòng tin thi đậu võ đạo đại học. Khó mà ức chế vui sướng tràn ngập tại Trần Huyền nội tâm. Hắn cũng không muốn mang một cái phế vật danh hiệu. Bất quá, hiện tại Trần Huyền còn không có bại lộ thực lực ý nghĩ. Trên đầu của hắn còn có Diệp Phàm cái này quyển sách yêu nghiệt thiên tài. Một lần hệ thống ban thưởng liền muốn sánh vai Diệp Phàm. Trần Huyền tự biết không có khả năng. Hôm sau, vừa mới rời giường Trần Huyền vừa đến đại sảnh liền thấy mẫu thân Tần Tố đang bận rộn, từng khối đã sớm bị chia cắt tốt lôi minh hổ huyết thịt bị cất vào cái túi. "Tiểu Huyền, một hồi ngươi đi Hàn gia đem những này cho tiểu Lạc mang đến." Trông thấy Trần Huyền, Tần Tố mở miệng phân phó nói. "Không phải đâu, cái này đều muốn cho Hàn Băng Lạc." Nhìn xem từng cái tràn đầy trèo lên cái túi, Trần Huyền chỉ cảm thấy đau lòng. Lấy trước mắt hắn hoàn cảnh, vẫn là phải tránh đi Diệp Phàm, làm cùng mình có hôn ước Hàn Băng Lạc, Trần Huyền cũng dự định phân rõ giới hạn, hắn chỉ muốn yên lặng vắt dụng, hiện tại đưa những vật này không khác bánh bao thịt đánh chó, sẽ chỉ làm tâm hắn đau nhức. Cha ta săn giết một lần yêu thú cũng không dễ dàng. Nói lời vô dụng làm gì, ngươi hôm nay không phải là muốn đi Hàn gia, tiện đường mà thôi. Đúng dịp không phải, con trai của ngài ta hôm nay không có ý định đi. Ừm. Tần Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Huyền, vươn tay sờ lên Trần Huyền cái trán. Cũng không có phát xuất à. Trần Huyền thâm tình là có tiếng, Tần Tố tự nhiên là biết. Không riêng gì 3 năm như một ngày mang bữa sáng, cho dù là ngày nghỉ, chỉ cần không có bệnh, Trần Huyền đều muốn làm cái thật sớm đi Hàn gia cổng ngồi xổm, chỉ vì nhìn Hàn Băng Lạc một chút. Nhưng mà, hôm nay đây là... Không hiểu rõ Trần Huyền rút thật rõ, Tần Tố cũng không muốn. Hôm nay ngươi không đi cũng phải đi. Tần Tố thái độ cường ngạnh, hôm qua tiểu Lạc đều mang đồ vật tới, ngươi tự nhiên cũng muốn đi Hàn gia một chuyến, dạng này mới không coi là mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhà giàu xuất thân, Tần Tố rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hàn gia cùng Trần gia đều là Lăng Hải thị có mặt mũi gia tộc, nàng tự nhiên cũng không hy vọng bọn hắn Trần gia ở sau lưng bị người nói. Cũng nên tại Hàn gia trước mặt lão nhân soát tăng độ yêu thích đi, nhỏ như vậy là có lẽ đối ngươi sẽ càng có hảo cảm. Tần Tố tận tình nói. Nghe xong lời này, Trần Huyền càng là tê cả da đầu. Tăng độ yêu thích? Nói đùa cái gì? Hắn còn ước gì hàng độ thiện cảm đâu? Thế nhưng là mẫu thân, ta cũng rất cần những thứ này yêu thú huyết nhục củng cố cảnh giới a. Trần Huyền làm lấy sau cùng chống cự, nhưng mà lời mới vừa ra miệng, Tần Tố con mắt liền trừng một cái. Ngươi bất quá thuế phàm cảnh nhị phẩm, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy? Nhìn xem mẫu thân ánh mắt, Trần Huyền có một loại ngả bài cảnh giới xúc động. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn được, như thế sẽ chỉ càng hỏng bét, sẽ chỉ làm hai nhà càng thấy môn đăng hộ đối. Chờ lấy đi. Trần Huyền thầm nghĩ trong lòng, chờ Diệp Phàm vừa ra trận, Hàn Băng Lạc từ hôn trở võ đạo thi đại học, ta đem kinh diễm tất cả mọi người. Trần Huyền bất đắc dĩ dẫn đổ vật ra cửa, bất quá nghĩ lại, đứng tại thùng rác bên cạnh, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Bất quá ý niệm mới vừa nuốm, mẫu thân Tần Tố thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhất định phải một cái không rơi mang cho Hàn gia a, sau đó ta sẽ hỏi tiểu lạc. Trần Huyền, Hàn gia, lầu 2 phòng ngủ. Hàn Băng Lạc đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa nhà phương hướng. Không còn sớm, Trần Huyền hôm nay làm sao còn chưa tới? Nhìn một chút thời gian, Hàn Băng Lạc nhướng mày. Nỉ non xong một cái chớp mắt, Hàn Băng Lạc con ngươi đột nhiên trợn to. Ta đang mong đợi cái gì? Đang làm gì? Chờ hắn tới sao? Hàn Băng Lạc trên mặt hiện ra hai mảnh hưng hạ, một trái tim bịch bịch nhảy loạn. Bình thường lúc này, nàng sẽ nhìn thấy Trần Huyền tại cửa nhà nàng hướng nàng ngoắc, nàng nhất định sẽ lạnh băng băng kéo lên màn cửa, nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà hôm nay, Trần Huyền đột nhiên không tới, nàng lại có một điểm thất lạc. Luôn cảm giác trong lòng trống rỗng. Biết được Trần Huyền trang thâm tình nhân vật, hôm qua còn tốt, hôm nay Hàn Băng Lạc là càng thêm tức giận. Trong lòng một cỗ lửa giận vô hình không biết như thế nào phát tiết. Tỷ. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cái nhìn xem cùng Hàn Băng Lạc không chênh lệch nhiều, người mặc lọ lì tạ mặt bát thiếu nữ lanh lợi đi đến. Nàng vừa tiến đến đồng dạng là đứng tại phía trước cửa sổ hướng cổng nhìn lại. Đây là Hàn Băng Lạc song bảo thai muội muội Hàn Băng Linh, cũng tại Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo học viện, đồng dạng là thuế phàm cảnh ngũ phẩm. Hàn gia ưu tú gen cũng thể hiện tại bên ngoài, Hàn Băng Linh cũng là giáo hoa một trong. Tỷ, cái kia liếm chó còn chưa tới đâu. Hàn Băng Linh trái xem phải xem không có phát hiện Trần Huyền thân ảnh hỏi một câu. Ừm. Hàn Băng Lạc cúi đầu xuống, giả bộ như không thèm để ý trả lời một câu. Đến rồi. Đến rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Băng Linh đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Hàn Băng Lạc tranh thủ thời gian ngẩng đầu, quả nhiên, cách đó không xa một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới. "Tỷ, ngươi yên tâm, giao cho muội muội ta, ta nhất định đem hắn đuổi đi." Hàn Băng Linh vô bộ ngực bảo đảm nói. "Đuổi đi Trần Huyền, đã thành Hàn Băng Linh ngày nghỉ niềm vui thú, mỗi cái ngày nghỉ nàng đều sẽ gánh chịu lấy đuổi đi cái này thối con rồi gánh nặng." Nói, nàng có chút không kịp chờ đợi hướng ngoài cửa chạy tới. "Chờ một chút." Hàn Băng Lạc đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. "Thế nào tỷ?" Quay đầu, Hàn Băng Linh hai mắt thật to mang theo nghi hoặc. Hàn Băng Lạc cắn cắn môi dưới, thanh âm giống như rồi muối, "Nếu không, hôm nay liền để hắn bảo đi." Một cái chớp mắt, Hàn Băng Linh con mắt trừng đến căng tròn. Chương 6. Làm sao có loại giữa vợ chồng tương kính như tân đã thị cảm? Chương 06. Làm sao có loại giữa vợ chồng tương kính như tân đã thị cảm? Hàn Băng Linh mắt to trực câu câu nhìn mình chằm chằm tỉ tỉ. Đầy giấy đều là chấn kinh, nghi hoặc không hiểu. Làm từ nhỏ đến lớn thân tỉ muội, nàng có thể hiểu rất rõ Hàn Băng Lạc tính tình bản tính. Đêm qua không đợi được Hàn Băng Lạc cùng nhau về nhà nàng cũng cảm giác không thích hợp, biết được tại Trần gia ăn cơm chiều nàng càng là kinh điệu cái cảm. Nhưng mà, còn không có thẩm phán Hàn Băng Lạc đâu, hiện tại lại tới một màn như thế. Đặt ở trước kia, đừng nói vào cửa, dù là nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều, sợ để Trần Huyền tự cho là có cơ hội để lợi dụng được. Làm sao một ngày không thấy, thái độ tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Hàn Băng Linh chỉ cảm thấy mình tiểu não đã héo rút, nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi đừng có dùng bộ này ánh mắt nhìn ta. Hàn Băng Lạc bị nhìn có chút thẹn thùng, mở miệng giải thích, dù sao, hôm qua Trần gia phụ mẫu nhiệt tình chiêu đãi ta, lúc này mới vừa qua khỏi đi một đêm, ta cũng không thể đem Trần Huyền cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Dạng này truyền đi đối với chúng ta Hàn gia thanh danh bất hảo, ta cũng không muốn để Trần gia phụ mẫu thất vọng đau khổ. Tựa hồ là cảm thấy lý do này rất thích hợp, Hàn Băng Lạc một bên nói một bên gật đầu. Hàn Băng Linh chỉ cảm thấy gặp ủy. Hiện tại ngươi cảm thấy không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, có thể trước ngươi vẫn luôn đối Trần Huyền lạnh băng băng a. Ngươi một lần cũng không có để hắn tiến vào Hàn gia đại môn. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy đây là tỉ tỉ lấy cớ, bất quá nhìn xem Hàn Băng Lạc ánh mắt kiên định, Hàn Băng Linh cũng không tốt nói cái gì. Vậy ta đi mở cho hắn cửa. Hàn Băng Linh thử nói. Ừm. Hàn Băng Lạc gật gật đầu. Bất quá sau đó, nhìn xem Hàn Băng Linh xuống lầu, nàng cũng đi theo. Trần Huyền đứng tại Hàn gia cổng chậm chạp không có đè xuống chung cửa. Trong lòng của hắn một vạn cái xoắn xuýt, là thật không muốn vào Hàn gia, nhưng nhìn lấy vật trong tay, nghĩ đến mâu thân bằng dao, hắn toàn bộ đầu lại lớn. Thực sự không được đem đồ vật đặt ở cổng, ta cho Hàn Băng Lạc phát cái tin tức. Nghĩ lại, Trần Huyền chỉ cảm thấy mình thật quá cơ trí. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị thả ra trong tay đồ vật, Hàn gia đại môn đột nhiên mở. Đối diện là một trương có chút u uất khuôn mặt nhỏ. Hàn Băng Linh vẫn cảm thấy không thích hợp, trong nội tâm nàng lại có một loại to gan suy đoán. Tỷ tỷ nàng sẽ không coi trọng Trần Huyền a. Nàng cũng không muốn đối diện trước người này gọi tỷ phu. Lúc này, nhìn xem Trần Huyền trong nội tâm nàng là ngũ vị tạp trần, bất quá, Trần Huyền ngược lại là thở dài một hơi. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Trần Huyền cùng Hàn Băng Linh muốn so cùng nàng tỷ quen thuộc hơn nhiều. Trước đó mỗi cái ngày nghỉ Trần Huyền đều sẽ nghĩ hết tất cả nhìn thấy Hàn Băng Lạc một chút, tự nhiên cùng Hàn Băng Linh cái này hộ tỷ của ma sinh ra không ít gặp nhau. Một cái nghĩ hết biện pháp muốn đi vào Hàn gia, một cái trăm phương ngàn kế không muốn để cho đối phương đạt được. Mấy năm xuống tới, hai người có thể nói là đấu trí đấu dũng. Nói lời không biết cùng Hàn Băng Lạc nhiều bao nhiêu. Hàn Băng Linh không phải Hàn Băng Lạc bộ kia dáng vẻ lạnh như băng. Tại trong nguyên thư, nàng thiết lập là hóa bát, ủy linh tinh quái thiếu nữ. Bởi vì tò mò Diệp Phàm thân phận mà lâm vào tình yêu vòng xoáy, từ đó từng chút đối Diệp Phàm có ấn tượng tốt. Chờ một chút. Đừng động thủ, hôm nay ta cũng không phải tới tìm người tỷ. Gặp Hàn Băng Linh một bộ hận không thể ăn hình dạng của mình, Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng, hắn nhấc nhấc cái túi trong tay, ra hiệu nói, hôm nay ta là mang đồ tới, đùa bạn, ngươi xách đi vào đi. Trần Huyền là tuyệt không muốn cùng cái này hai tỷ bội có chỗ gặp nhau, chỉ muốn hoàn thành mẫu thân nhiệm vụ sau đó trốn mất. Nhưng mà, Hàn Băng Linh không nhúc nhích, u oán mở miệng, chính ngươi xách đi bảo, tỷ ta để ngươi đi bảo. A. Trần Huyền giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Hàn Băng Lạc thế mà để nàng vào cửa. Trần Huyền chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khó có thể tin, nguyên thân vài năm đã qua một mực tâm nguyện, tại hắn vừa mới lần đầu tiên tới Hàn gia thời điểm liền đạt thành rồi. Vì cái gì? Hắn luôn có một loại sự tình luôn luôn vượt quá hắn dự liệu bên ngoài cảm giác. Không dám bảo. Căn bản không dám bảo. Trần Huyền vừa định chối từ, nhưng mà lúc này, Hàn Băng Lạc thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nàng vẫn là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, thanh âm lạnh lùng nói, "Vào đi, ta cũng không muốn để ngoại nhân nói ta Hàn gia không có cấp bậc lễ nghĩa." Nghe nói, Trần Huyền vừa muốn từ chối nói nuốt vào trong bụng. "Ngồi đi, ta cho ngươi rót cốc nước." Hàn gia phòng khách. Hàn Băng Lạc vẫn là bộ kia lạnh băng băng dáng vẻ, bất quá nói ra lại làm cho Hàn Băng Linh trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù vẫn là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, có thể Hàn Băng Linh có thể cảm nhận được, nàng tỷ đối Trần Huyền thái độ đã hoàn toàn không đồng dạng. Đây là tỷ tỷ nàng sao? Làm sao có một loại giữa vợ chồng tương kính như tân đã thị cảm? Đặt trước kia đừng nói đổ nước uống, nước rửa chân cũng sẽ không cho hắn hát. Hàn Băng Linh một đôi mắt to tiếp tục hung dữ trừng mắt Trần Huyền. Tiểu nha đầu này trừng ta làm gì? Ta cũng không có trêu chọc nàng. Bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không muốn cùng Hàn gia hai tỷ muội trong đó bất kỳ một cái nào có nửa điểm liên quan, các ngươi liền an tâm làm Diệp Phàm hậu cung, ta chỉ muốn yên lặng cầu xuống dưới đang chuẩn bị đi phòng bếp bỏ đồ vật. Hàn Băng Lạc bên tai truyền đến Trần Huyền tiếng lòng. Các ngươi, đây ý là muội muội ta cũng cùng Diệp Phàm nhắc lên quan hệ, cũng là Diệp Phàm hậu cung nhân tuyển. Hàn Băng Lạc bước chân một cái lảo đảo, mở to hai mắt nhìn, lồng ngực có chút chập trùng. Nàng để Trần Huyền vào cửa một là không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, mà khác chính là muốn nhìn một chút còn có thể hay không nghe được Trần Huyền tiếng lòng, lại hoặc là đang nhìn trộm một chút Trần Huyền bí mật. Có thể Hàn Băng Lạc không nghĩ tới, lần này có thể nghe được cái này đủ để phá vỡ nàng tam quan tin tức. Cái kia tên là Diệp Phàm gia hỏa thế mà còn để mắt tới muội muội của mình. Hai tỷ muội chung hầu một chồng. Chỉ là ngấp lại, Hàn Băng Lạc liền tức giận vô cùng. "Thì, ngươi thế nào?" Gặp Hàn Băng Lạc một cái lảo đảo về sau sững sờ tại nguyên chỗ, Hàn Băng Linh mở miệng dò hỏi. "Không có việc gì, bị đẩy ta một chút." Quay đầu, Hàn Băng Lạc cố giả bộ tiếu dung giải thích một câu, sau đó bước chân vội vã chạy tới phòng bếp lắng lại lửa giận. "Uy, ngươi đến tụt cùng cho ta tỷ cho ăn cái gì thuốc mê?" Gặp Hàn Băng Lạc biến mất không thấy gì nữa, Hàn Băng Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến Trần Huyền. Trong nội tâm nàng một vạn cái nghi vấn, thậm chí hoài nghi mình tỷ tỷ bị đoạt xá. Đương nhiên, đây hết thảy khẳng định không phải trống rỗng mà đến, nhất định có nguyên nhân, chỉ bất quá nàng không nghĩ ra, càng thấy hai người loại chuyển biến này thời cơ xuất hiện tại Trần Huyền trên thân. A. Trần Huyền sững sờ, căn bản không rõ Hàn Băng Linh nói là cái gì. Đừng giả bộ, ta có thể cảm thụ được, tỷ ta đối ngươi không đồng dạng. Hàn Băng Linh đố đoán nhìn xem Trần Huyền. Ngươi cũng cảm nhận được. Câu nói này Trần Huyền nghe rõ, trong lòng của hắn chấn động. Việc lớn không tốt. Trước đó hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, bất quá, dù sao không hiểu rõ Hàn Băng Lạc, cảm giác không có vấn đề gì, có thể hai tỷ bội sớm chiều ở chung, Hàn Băng Linh cảm giác đương nhiên sẽ không sai. Hàn Băng Lạc nhân vật đi hướng đã triệt để chệ hướng kịch bản. Trần Huyền nguyên bản còn muốn làm từng bước tùy ý kịch bản phát triển, nhưng bây giờ, không thể không cố ý can thiệp một chút. Quay đầu, Trần Huyền nhìn về phía Hàn Băng Linh, một mặt khiêm tốn tỉnh giáo, ngươi cảm thấy, ta và chị ngươi quan hệ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nghe nói, Hàn Băng Linh sững sờ, nửa ngày không có kịp phản ứng. Nàng nhìn xem Trần Huyền đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Trở lại lúc ban đầu, ngươi nói đây là tiếng người, ngươi không phải ước gì cùng tỷ ta dán dán sao? Làm sao hiện tại bộ dáng này? Không đúng, ngươi cũng không đúng kỉnh. Chương 7, một môn song thánh thể. Khiếp sợ Hàn Băng Lạc chương 7, một môn song thánh thể. Khiếp sợ Hàn Băng Lạc Hàn Băng Linh đã triệt để lộn xộn, hôm nay hoàn toàn là phá vỡ nàng nhận biết một ngày. Hai người giống như cầm đối phương kịch bản, lẫn nhau công thủ đảo ngược. Hàn Băng Linh đầu góc chóng mặt làm sao cũng nghĩ không thông. Trần Huyền nhưng vẫn là một mặt khiêm tốn tỉnh giáo, ta nói là, có phương pháp gì không để ngươi tỷ càng thêm chán ghét ta, chính là loại kia. Ước gì về sau không muốn nhìn thấy phương pháp của ta. Ngươi nói là muốn cho tỷ ta chán ghét ngươi. Hàn Băng Linh lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt. Không sai. Trần Huyền gật đầu. Hàn Băng Linh nhìn xem Trần Huyền trong mắt chậm rãi từ chấn kinh nghi hoặc trở nên phát sáng. Mặc dù không biết hai người kia hôm nay trúng cái gì rõ, có thể đây cũng quá thú vị. Nàng một trái tim nhảy cẫng bắt đầu, vỗ đùi, cái này có thể ngươi thế nhưng là hỏi đúng người. Ta nói cho ngươi, tỷ ta ghét nhất người xa lạ, nhất là nam nhân đụng hắn. Nếu như ngươi muốn cho tỷ ta chán ghét ngươi liền nghe ta. Một hồi ngươi liền đối nàng động thủ động cước, tỷ ta nhất định chán ghét ngươi. Hàn Băng Linh giảo hoạt mà cười cười, nói là chán ghét chính là nhẹ, trong nội tâm nàng khẳng định, Trần Huyền nếu là dám làm như vậy, nàng tỷ nhất định sẽ quất hắn cái miệng rộng. Tưởng tượng lấy Trần Huyền bị rút cái miệng rộng, nàng liền khống chế không nổi mình kích động nội tâm. Ngươi để cho ta đối tỷ ngươi động thủ động cước, ngươi vẫn là muội muội sao? Nghe nói, Trần Huyền kéo ra khóe miệng, Hàn Băng Linh cũng không để ý, động thủ động cước mà thôi, lại không để ngươi làm khác. Nàng khinh thường một tiếng, đều niên đại gì, sờ cái tay nhỏ lại không cái gì, ngươi liền nghe ta, bảo đảm để ngươi vừa lòng đẹp ý. Hàn Băng Linh tiếp lấy mê hoặc nói. Nàng ước gì xem náo nhiệt, nàng tỉ chán ghét Trần Huyền, nàng càng là vừa lòng đẹp ý mấy năm trêu cận Trần Huyền xuống tới, nàng đối Trần Huyền không có một chút nên có tỷ phu tôn trọng, cũng không muốn trở thành giá hỏa này cô em vợ. Tốt a. Trần Huyền gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, hết thệ cũng là vì mình cậu đến đại kết cục. Cũng may mắn khoảng thời gian này Diệp Phàm không có xuất hiện, bằng không Trần Huyền thế nhưng là không dám chút nào có đối nữ chính động thủ động cước tâm tư. Dù sao, hậu cung văn tiết quyết định luật, ngoại trừ nam chủ ngoại cái khác đụng nữ chính người, chết. Uống nước. Một lát sau, Hàn Băng Lạc đem một chén nước phóng tới Trần Huyền trước mặt, sau đó giả bộ như thuận thế ngồi xuống Trần Huyền một bên. Đối diện, Hàn Băng Linh mắt to lần nữa trợ to. Trần Huyền ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm cơ thể xông vào mũi, liên tâm tình đều vui vẻ không ít. Nhìn xem đối diện ngốc manh Hàn Băng Linh, lại lặng lẽ liếc qua có được hoàn mỹ bên cạnh nhan Hàn Băng Lạc, Trần Huyền âm thầm thở dài. Như thế một đôi cực phẩm hoa tỷ bội thế mà đều thành Diệp Phàm hậu cung, ta tưởng tượng thật đúng là tức giận. Cầu huyết thiết lập, không có cách, ta cũng chỉ có thể trong lòng nhà rảnh, tiểu tử kia khí vận bản thân, đáng thương Hàn gia một môn song thánh thể đều thành hắn lô đỉnh đúng, Hàn Băng Linh bây giờ còn chưa có thức tỉnh thánh thể, Hàn gia còn không biết, ở trong đó còn muốn Diệp Phàm trang cái bước. Để Hàn gia mang ơn. Nghĩ tới cái này kịch bản Trần Huyền đã cảm thấy náo tàn. Hàn Băng Lạc gia của nàng thế nhưng là Lăng Hải thị đỉnh cấp võ giả. Như thế một cái đại cao thủ cũng không phát hiện cháu gái của mình là trong truyền thuyết thánh thể, thế mà tại lần thứ nhất gặp mặt lúc để Diệp Phàm điểm ra. Đây không phải cưỡng ép chăn bước, cầu huyết não tàn kịch bản là cái gì? Trần Huyền ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Linh, trong đầu nhớ lại kịch bản. Tiểu nha đầu này là cái gì thánh thể tới? Gặp Trần Huyền không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, Hàn Băng Linh trong lòng cái này sốt ruột, điên cuồng cho Trần Huyền mấy mắt, nhưng mà Trần Huyền mày may không có chú ý đột nhiên, Trần Huyền thân thể chấn động. Băng Hoàng thánh thể? Đúng, nha đầu này chính là Băng Hoàng thánh thể. Cái này thánh thể tiên thiên hiện lộ ra, chỉ có thể dựa vào hậu thiên khai quật, lấy cấp 4 linh cầm đuôi phượng gà cảnh máu tươi phối hợp Hàn Băng có chế biến dược chấp kích phát mà hiện lộ Băng Hoàng thánh thể. Muội muội ta lại là Băng Hoàng thánh thể. Trần Huyền phối hợp nghĩ đến, thật tình không biết Hàn Băng Lạc đang nghe Trần Huyền tiếng lòng lúc, trong mắt đã mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hàn Băng Linh võ đạo thiên phú đồng dạng xuất sắc, cùng Hàn Băng Lạc đồng dạng đạt đến thuế phàm cảnh ngũ phẩm. Hàn gia trước đó cũng hoài nghi tới Hàn Băng Linh có được thánh thể, có thể vẫn luôn chưa có xác định, dần dà, chẳng qua là cảm thấy Hàn Băng Linh thiên phú hơn người. Mặc dù đồng dạng làm thuế phàm cảnh ngũ phẩm, có thể có được thánh thể cũng không có hoàn toàn chính là hai khái niệm, tỉ như võ đạo thi đại học, dù là cùng một cảnh giới, có được thánh thể người, liền hơn người một bậc. Thánh thể, đây cũng là thiên phú, tiền đồ, võ đạo thi đại học là phải thêm phân. Nếu như võ đạo thi đại học lúc Hàn Băng Linh không có kích hoạt thánh thể, tự nhiên lên không được đỉnh cấp võ đạo học phủ, nguyên kịch bản trung kỳ phạm điểm này phát, không khác cải biến Hàn Băng Linh vận mệnh, Hàn gia địa vị. Một môn song thánh thể tên tuổi đánh đi ra, bọn hắn Hàn gia địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, đối diện phạm tự nhiên là cảm kích mang nước. Lúc này, thông qua tiếng lòng biết được cái này bí ẩn tin tức, Hàn Băng Lạc kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng làm một chữ cũng không dám xuất xuống, lặng lẽ nhớ kỹ kích hoạt thánh thể phương pháp. Cái này cũng thuộc về bí ẩn, Băng Hoàng thánh thể nàng chỉ ở trong sách hiểu qua, chỉ biết là đây là một cái dấu ở trong huyết mạch thể chất đặc thù. Đến mức, bởi vì cái này thánh thể quá mức thưa thớt, bây giờ ngay cả kích hoạt pháp môn đều đã thất truyền. Mà bây giờ, không chỉ có xác định Hàn Băng Linh có được thánh thể, còn biết kích hoạt pháp môn, có thể nghĩ Hàn Băng Lạc tâm tình bây giờ. Hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, bây giờ biết được muội muội mình đại cơ duyên, Hàn Băng Lạc nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt cũng thay đổi. Ném ra ngoài trước khi đi đủ loại không nói, bây giờ trong lòng tràn đầy cảm kích, mặc dù dựa theo Trần Huyền tiếng lòng tới nói, về sau cũng sẽ thông qua Diệp Phàm trong miệng biết được. Có thể Diệp Phàm là ai nàng đến bây giờ cũng không biết. Một cái chưa thấy qua người, nàng dựa vào cái gì muốn mang ơn? Mà lại, Hàn Băng Lạc chắc chắn, cái này Diệp Phàm chỉ sợ cũng không có ý tốt, khả năng chính là thông qua chuyện này để bọn hắn Hàn gia cảm ơn, lừa gạt muội muội nàng. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm sẽ thu các nàng 2 tỷ muội, Hàn Băng Lạc càng là tức giận. Hiện nay thông qua Trần Huyền tiếng lòng biết được cái này bí ẩn, Hàn Băng Lạc cảm thấy là tốt nhất. Nàng không cần Diệp Phàm, cùng Diệp Phàm so sánh, nàng càng muốn đem hơn phần này cảm kích đặt ở Trần Huyền trên thân. Dù sao, đây là mình trên danh nghĩa vị hôn phu, ta hẳn là thử hiểu rõ hắn một chút. Vừa nghĩ tới đó, Hàn Băng Lạc khuôn mặt đỏ lên, lại chủ động cầm lên Trần Huyền tay, ngươi đi theo ta một chút. Trần Huyền chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại bao trùm bàn tay, mềm mại xúc cảm từ chạm nhau địa phương lan tràn ra, để hắn toàn bộ đại não vành một chút. Hắn suy nghĩ xuất thần nhìn xem Hàn Băng Lạc, triệt để quên đi suy nghĩ, như cái con rối đồng dạng bị Hàn Băng Lạc dắt lên lầu. Hàn Băng Linh trơ mắt nhìn xem một màn này, càng là tê cả da đầu. Không phải, nàng còn chờ mong miệng rộng đâu. Nhưng mà, Trần Huyền còn không có động thủ nàng tỷ thế mà chủ động dắt Trần Huyền tay. Cái này, đây quả thực để nàng làm vỡ nát tam quan. Nàng biết Hàn Băng Lạc là có như vậy một chút khác phái bệnh tích sạch sẽ, nhưng bây giờ, giống như Trần Huyền căn bản không bị hạn chế. Nhìn xem hai người lên lầu, thẳng đến Hàn Băng Lạc khuê phòng, Hàn Băng Linh trong lòng lại sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Thì ta, nàng sẽ không chờ không kịp, nghĩ sinh cái tiểu hài chơi đùa đi. Chương 8. Bị triệt để kích thích chinh phục dục Hàn Băng Lạc. Chương 08. Bị triệt để kích thích chinh phục dục Hàn Băng Lạc. Trần Huyền đầu góc chóng mặt bị Hàn Băng Lạc cách mang vào khuê phòng. Bị một tiếng cửa phòng đóng lại, Trần Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần. Cảm thụ được trong tay ấm áp xúc cảm biến mất, hắn vậy mà ẩn ẩn có một loại cảm giác mất mát. Nên nói không nói, Hàn Băng Lạc tay nhỏ là thật non. Thật trượt. Nếu không phải trong tay còn sót lại ấm áp, Trần Huyền vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Hàn Băng Lạc vậy mà chủ động dắt tay của hắn. Cái này hoàn toàn không dám tin. Còn không đợi Trần Huyền suy nghĩ đến cùng là như thế nào tạo thành cục diện này lúc, lại phát hiện mình chính diện gặp một vấn đề. Hán, một cái thành niên nam tử, thế mà bị Hàn Băng Lạc đưa vào khuê phòng. Mặc dù bây giờ xã hội không phải cổ đại, có thể một cái đôi tám thiếu nữ chủ động để một cái cùng cảnh nam tử tiến vào khuê phòng của mình, vẫn là cô nam quả nữ, còn đóng cửa lại. Cái này khiến Trần Huyền không thể không miên man bất định chuyện gì xảy ra. Hàn Băng Lạc đến cùng muốn làm gì? Ai tới cứu cứu ta? Nếu như nàng thật muốn cái kia, ta chưa từng tự á không? Ngươi mơ tưởng được lao tử thân thể. Trần Huyền hai tay ôm ngực, một mặt đề phòng nhìn xem Hàn Băng Lạc. Nghe được Trần Huyền tiếng lòng, Hàn Băng Lạc gương mặt xinh đẹp đỏ đến lỗ tai căn. Nàng thừa nhận vừa mới có chút kích động, muốn bức thiết cùng Trần Huyền kể một ít tính toán của mình, dưới tình thế cấp bách, cũng không muốn nhiều như vậy. Bất quá, đã sự tình làm, Hàn Băng Lạc cũng phát hiện, kỳ thật mình cũng không có cái gì kháng cự tâm lý, ngược lại là Trần Huyền tiếng lòng, để nàng xấu hổ giận dữ khó nhịn. Chẳng lẽ lại còn ủy khuất hắn? Mình như thế một cái đại giáo hoa, muốn thật sự là cái kia, nói thế nào chiếm tiện nghi cũng hẳn là hắn đi. Làm sao hắn một bộ trong trắng liệt nữ bộ dáng? Từ biết được Trần Huyền cho tới nay là trang thâm tình nhân vật lúc, Hàn Băng Lạc trong lòng liền có một tia dị dạng tình cảm. Bây giờ nhìn thấy Trần Huyền bộ dáng này, càng là cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất. Bất quá, Hàn Băng Lạc cũng không có hiện lộ ra, mà là lặng lẽ chôn ở đáy lòng. Làm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là chói mắt thiên chi tiểu nữ, Hàn Băng Lạc có một loại kiêu ngạo. Nàng tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào, vô luận là dáng người tướng mạo, hoặc là phẩm hạnh tu vi cảnh giới. Nàng muốn có được, cho tới bây giờ đều sẽ bởi vì cố gắng của nàng mà đạt được. Vô luận cái gì, mà bây giờ, nhìn xem ước gì rời xa mình Trần Huyền, Hàn Băng Lạc trong lòng lại sinh ra đã lâu không gặp chinh phục dục nhịn. Lại hoặc là, hiện tại Trần Huyền tựa như là một cái hộp may mắn, Hàn Băng Lạc không biết sau một khắc sẽ nghe được cái gì kinh hỉ. Thế nào Trần Huyền? Ngươi không phải vẫn luôn chờ mong, giống như bây giờ nhìn thấy ta à? Hàn Băng Lạc ra vẻ ủy khuất mở miệng nói ra. Nhìn thấy cái bộ dáng này Hàn Băng Lạc, Trần Huyền cả người đều không tốt đáng chết, ta liền biết loại này băng sơn mỹ nhân nhất tướng phản. Cái này tờ mờ ai có thể chịu nổi. Làm trong sách thứ nhất nữ chính, Hàn Băng Lạc đẹp là không thể hoài nghi, chớ nói chi là giờ phút này Hàn Băng Lạc khoảng cách Trần Huyền gần trong gang tấc. Chỉ là nhìn xem cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, Trần Huyền tâm liền bịch bịch nhảy không ngừng. Chớ nói chi là, thời khắc này Hàn Băng Lạc đã hoàn toàn lật đổ Trần Huyền nhận biết, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Trần Huyền cảm giác ý chí của mình ngay tại tan rã. Vì cái gì? Ta hiện tại cảm giác ngươi tim không đồng nhất, ước gì ta cách ngươi xa xa. Hàn Băng Lạc đi về phía trước một bước, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Trần Huyền trong mũi. Nàng tầm mắt run rẩy, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Trần Huyền chờ đợi lấy đáp án. Đây là nàng muốn biết nhất câu trả lời vấn đề. Chỉ là bởi vì Diệp Phàm sao? Lại hoặc là còn có nguyên nhân khác? Nếu như chỉ là Diệp Phàm, nàng không hiểu rõ vì cái gì Trần Huyền kiêng kỵ như vậy hắn. Trần gia tại Lăng Hải thị số 1 số 2, dù là một cái Trần gia không đủ, còn có bọn hắn Hàn gia. Hai phe đỉnh cấp thế lực liên thủ, chẳng lẽ lại còn sợ một cái Diệp Phàm? Hàn Băng Lạc tự nhiên là không biết Diệp Phàm cái này tiên mệnh chi tử chỗ kinh khủng. Đừng nói một cái nho nhỏ Lăng Hải thị, cho dù là đế đô đại gia tộc cũng không đủ Diệp Phàm nhìn, đối địch với hắn, liền đã có đường đến chỗ chết. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Hàn đại giáo hoa vì cái gì cùng trước đó tưởng như hai người, chẳng lẽ lại thật thích ta rồi? Trần Huyền cũng không trả lời, ngược lại hỏi nghi ngờ của mình. Đến tột cùng là cái gì để một cái băng lãnh giáo hoa chuyển biến thành như bây giờ? Là không có đạo đức, vẫn là nhân tính bắt đầu vặn mẹo. Về phần Hàn Băng Lạc nhìn ra mình ước gì rời xa nàng, Trần Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện nay tư thái của mình là thật có chút ứng kích. Thích ngươi. Nghe được Trần Huyền, Hàn Băng Lạc sững sờ. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác, cảm giác cùng Trần Huyền ở giữa quá gần, có chút mờ. Hàn Băng Lạc trên mặt thật nhanh hiện hiện hai mảnh phi hồng, khuôn mặt có chút nóng lên. Đây là đầu nàng một lần cùng một người nam tử gần như vậy, nàng lui về sau một bước, xoay người, biết Trần Huyền không muốn cùng nàng giải thích. Nàng cũng không có hỏi tới, còn nhiều thời gian, nàng tin tưởng mình nhất định có thể biết đáp án. Trần Huyền, ta không thích ngươi. Hàn Băng Lạc khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh mở miệng. Đối với hiện tại Trần Huyền, nàng chưa nói tới thích, nhiều nhất chỉ bất quá có một tia hảo cảm cộng thêm hiếu kỳ thôi. Chúng ta mặc dù trưởng thành, nhưng bây giờ cũng không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm. Ta còn là hy vọng ngươi có thể hào hào chuẩn bị chiến đấu võ đạo thi đại học. Hàn Băng Lạc cực kỳ chăm chú mở miệng. Mặc dù biết cho tới nay Trần Huyền đều là trang thâm tình nhân vật, có thể Hàn Băng Lạc cũng không hy vọng Trần Huyền bởi vậy làm trễ nải nhân sinh của mình đại sự. Nữ nhân thiên sinh liền mộ cường, Hàn Băng Lạc cũng không hy vọng mình một nửa khác cùng mình có quá lớn chênh lệch. Nàng càng hy vọng Trần Huyền vươn lên hùng mạnh, dù là không bằng mình, nhưng là thi đậu một chỗ không sai biệt lắm võ đạo đại học cũng coi là đối Trần gia có cái bàn giao. Về phần bọn hắn hai cái hôn nhân, đây là chuyện sau này. Nhưng mà lúc này, nàng trong đầu vang lên lần nữa Trần Huyền tiếng lòng. Đây là lại cho ca dội lên canh gà rồi. Võ đạo thi đại học. Đây không phải còn có 100 ngày đó sao? Các loại 100 ngày về sau nói không chính xác ta đều đột phá thuế phản cảnh, bước vào võ giả cảnh giới. Võ giả cảnh tham gia võ đạo thi đại học, đây không phải hàng duy đả kích. Trong nước đại học ta không muốn đi cái nào đi cái nào. Còn lo lắng ta thì không đậu đại học. Hừ, các loại võ đạo thi đại học ngày đó, sáng ngủ các ngươi hợp kim titan mắt chó. Hàn Băng Lạc hai con ngươi một chút xíu trợ to, miệng nhỏ đều có chút khẽ nết. Nàng toàn thân giật mình, thậm chí so vừa mới biết Hàn Băng Linh là băng hoàng thánh thể còn muốn giật mình. Trong ngày về sau đạt tới võ giả cảnh, Trần Huyền vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Hàn Băng Lạc không thể tin được Trần Huyền ẩn tàng sâu như vậy, có thể Trần Huyền tiếng lòng đương nhiên sẽ không gạt người. nhớ tới trong lòng mình nghĩ những lời kia, Hàn Băng Lạc chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng, cảm thấy mình là tên hề. Bất quá chấn kinh về sau, Hàn Băng Lạc trong lòng càng là sinh ra một cơn lửa giận. Chân Huyền không phải phế vật, phế vật này nhân vật cũng là giả vờ, có lẽ cũng là ôm để cho mình chán ghét hắn, rời xa hắn mục đích. Hàn Băng Lạc càng nghĩ càng thấy phải là khả năng này, càng nghĩ càng thấy đến sinh khí. Ta cứ như vậy để ngươi chán ghét. Tốt tốt tốt. Chân Huyền, ngươi đã triệt để khơi dậy ta chinh phục dục. Chân Huyền, xoay người, Hàn Băng Lạc nghiêm túc mở miệng, võ đạo thi đại học qua đi, ta sẽ thử thích ngươi, ngươi cũng sẽ thích ta. Hàn Băng Lạc xưa nay không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu, nàng tin tưởng tình cảm đều là chậm rãi bồi dưỡng lên. Chân Huyền, náo tê. Nghe nói như vậy Trần Huyền triệt để tê, đây không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu. Giống như là Hàn Băng Lạc cho hắn thông điệp. Chương 9. Rốt cục đợi đến thiên mệnh chi tử ra sân. Chương 09. Rốt cục đợi đến thiên mệnh chi tử ra sân. Trần Huyền muốn tự tử đều có, hoàn toàn không hiểu rõ Hàn Băng Lạc làm sao lại nói ra lời như vậy. Thậm chí hắn có một cái chớp mắt cảm thấy Hàn Băng Lạc cùng nàng lão mụ đặt thành thỏa thuận gì, dùng cái này đến khích lệ hắn thi đậu võ đạo đại học. Bất quá sau đó Trần Huyền liền đem ý nghĩ này phủ định, đây quả thực quá cầu huyết, nào tản tiểu thuyết tác giả đều không nghĩ ra được loại này kịch bản. Trần Huyền thở dài, sinh tồn không dễ, kịch bản phát triển luôn luôn không như mong muốn. Có lẽ cũng là bởi vì mình cái này hồ điệp vô cánh, lúc này mới dẫn đến thế giới này kịch bản có chỗ biến hóa đi. Bất quá, vô luận kịch bản làm sao biến hóa, Trần Huyền từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích, sống sót. Hắn chưa quên thân phận của mình, chính là một cái ra trận mấy chương nhỏ phản phái. Vốn chỉ muốn cùng Hàn Băng Lạc bỏ qua một bên quan hệ, từ đó tránh đi Diệp Phàm, ngoan ngoãn ở một bên đánh xì dầu. Nhưng mà, giờ phút này kịch bản phát triển triệt để Trần Huyền nhận rõ hiện thực. Thật giống như trong sách nam chính cùng nữ chính thế tất sẽ gặp nhau, hắn loại này phản phái, đồng dạng thiên sinh tự mang quang hoàn, đối nam chính có chí mạng lực hấp dẫn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Trần Huyền trầm mặc. Đã trốn tránh cũng được, thế tất gặp được Diệp Phàm, vậy liền hết thể ngẫu nhiên phát huy đi. Có lẽ, chỉ là bởi vì Hàn Băng Lạc hiện tại không có gặp Diệp Phàm, cho nên mới sẽ có biểu hiện bây giờ các loại nhìn thấy Diệp Phàm không cho phép nàng đầu góc liền sẽ biến nữa, mọc ra yêu đương não. Khóc hô hào muốn cùng ta từ hôn. Hàn Băng Lạc nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng nhẹ nhàng cười lạnh. Bây giờ chưa thấy qua Diệp Phàm, có thể nàng đã đối cái này nam nhân sinh ra một loại tâm tình mâu thuẫn. Một là, bởi vì tiếng lòng nguyên nhân sớm biết mình vận mệnh an bài, nàng không muốn cuộc đời mình quỹ tích được an bài hảo hảo, thiên sinh liền có nghịch phản tâm lý. Hai là, Diệp Phàm trong lòng nàng cũng không phải là vật gì tốt. Vô luận là thu các nàng 2 tỷ bội làm hậu cung lô đỉnh, vẫn là thông qua cáo chi tiểu bội có được thánh thể để Hàn gia mang ơn. Đây hết thể giống như là Diệp Phàm bởi vì mục đích nào đó, sớm tính toán kỹ các nàng Hàn gia. Hàn Băng Lạc tự nhiên không thể để cho Diệp Phàm phải nguyện. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Trong lòng hai người riêng phần mình đánh lấy tính toán. Tích tích. Đúng lúc này, Hàn gia cổng vang lên ô tô tiếng còi. Một cỗ màu đen xe sang trọng chính lái vào Hàn gia đại môn. Phụ thân hôm nay tại sao trở lại? Trông thấy biển số xe, Hàn Băng Lạc kinh ngạc một tiếng. Hàn gia sinh ý làm rất lớn, Hàn thị tập đoàn đọc lướt qua yêu thú vật liệu mua bán, sinh vật y dược, sinh vật khoa học kỹ thuật rất nhiều lĩnh vực. Hàn Thiên Cương mỗi ngày bận bịu đều không có nhà, dù là bình thường, 2 tỷ muội đều rất khó nhìn thấy phụ thân thân ảnh, cho nên tại Trần gia lúc ăn cơm chiều, Hàn Băng Lạc rất hâm mộ Trần gia gia đình không khí. Chúng ta ra ngoài đi, để thúc thúc nhìn thấy ngươi ta trong phòng không tốt lắm. Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng, hắn cũng không muốn để Hàn Thiên Cương cho là mình tân tân khổ khổ nuôi 18 năm cải trắng bị hắn ủi. Ừm. Hàn Băng Lạc gật đầu. Trần Huyền không kịp chờ đợi đem cửa phòng mở ra. Ai nha, vừa mới mở cửa, đội vàng không kịp chuẩn bị Hàn Băng Linh kem chút không có quẳng cái té ngã. Tiểu muội, ngươi tại ta trước của phòng làm gì? Hắc hắc. Nghe thấy Hàn Băng Lạc, Hàn Băng Linh cười cười xấu hổ, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Đi thôi, đi gặp phụ thân. Hàn Băng Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết chính mình cái này bị linh tinh quái muội muội nhất định là đang chống nghe. Hẹp dài thang lầu, Hàn Băng Linh rơi vào đằng sau, nhìn xem phía trước Trần Huyền bóng lưng, nàng hận đến hàm răng ngứa. Làm một cơ trí thiếu nữ, nàng đã thành công nghe trộm được hai người đối thoại. Lại một lần nữa, Hàn Băng Linh làm vỡ nát tam quan. Nghe lời này ý tứ vẫn là tỷ tỷ nàng chủ động. Nàng tỷ làm sao có thể đồng ý chàng hôn sự này? Còn muốn thử cùng Trần Huyền kết giao? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cảm thấy giữa hai người có một chút bí mật nhỏ. Nàng còn có chút ủy khuất, cảm giác cùng mình tỷ tỷ ở giữa có ngăn cách, có bí mật đều không nói cho nàng. Ta nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Ta cũng không muốn gọi ra hỏa này tỷ phu. Hàn Băng Linh song quyền ý mắng tại Trần Huyền phía sau huy động. Phu thân, mẫu thân, nhị thúc, tam thúc. Vừa mới xuống lầu, Hàn Băng Lạc liền thấy Hàn Thiên Cương một đoàn người đi vào phòng khách. Không giống với Trần gia, Hàn gia lão gia tử khai chi tán diệp năng lực rất mạnh, người Hàn gia đinh hưng vượng. Có thể ngoại trừ Hàn lão gia tử cùng Hàn Băng Lạc 2 tỷ muội, còn lại người Hàn gia võ đạo thiên phú cũng không xuất sắc, đều tại Hàn gia công ty phân công quản lý trước. Bình thường đều là người bận rộn, rất khó như hôm nay, các nhà người chủ sự toàn bộ hội tụ Hàn Thiên Cương nhà. Hàn Băng Lạc trong lòng có loại dự cảm, hôm nay giống như có cái gì đại sự phát sinh. Với bạn, các ngươi đều ở nhà. Nhìn thấy hai cái nữ nhi, Hàn Thiên Cương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà, khi nhìn đến sau lưng Trần Huyền lúc, tiếu dung ở trên mặt dừng lại. Lập tức, Hàn Thiên Cương lộ ra một bộ giống như ăn con rồi chết thần sắc. Cha vợ nhìn con rể là càng xem càng tức giận. Hàn Thiên Cương sắc mặt tái xanh. Cho dù ai biết mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, vẫn là thiên chi tiểu nữ, muốn gả cho một cái chính cống phế vật lúc đều sẽ khó chịu. Bất quá mặc dù khó chịu, Hàn Thiên Cương cũng không có cách nào, hôn ước này là Hàn Lao gia tử đời này quyết định, Hàn Lao gia tử bây giờ còn khỏe mạnh, vẫn là Hàn gia gia chủ, hắn tự nhiên không có cách nào phản kháng. Huống hồ, hắn liền sinh ý người, Hàn gia tên tuổi là Hàn Lao gia tử cái này đỉnh cấp võ giả khiêng, còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Trần Huyền cũng tại a. Hàn Thiên Cương miễn cưỡng nói một câu, sau đó nói tiếp, vừa vặn, các ngươi đều tại, cùng một chỗ cùng ta đi thôi. Phụ thân, đi làm cái gì? Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi. Đi nên đón một vị yêu nghiệt võ đạo thiên tài. Nâng lên cái này, Hàn Thiên Cương nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Vị thiên tài này tiểu hỏa tử cùng các ngươi cùng tuổi, bất quá người ta võ đạo thiên phú vung các ngươi tám đầu đường phố, cho dù là tiểu lạc ngươi có được thánh thể đều thúc ngựa không kịp. Hàn Thiên Cương trong lời nói tràn đầy thưởng thức và tôn sùng. Nói xong, lại lơ đãng nhìn thoáng qua Trần Huyền, không che giấu chút nào chán ghét. Người so với người đến ném, dù là cái này Trần Huyền có vị thiên tài này một nửa, hắn đều không đến mức một cái sắc mặt tốt không có. Bất quá, hiện nay Trần Huyền đối Hàn Thiên Cương tới nói đã không trọng yếu, hôm nay về nhà hắn chính là định cho Hàn Băng Lạc cùng Hàn Băng Linh dẫn kiến vị này yêu nghiệt thiên tài. Thiên tài, cùng tuổi. Nghe được Hàn Thiên Cương như thế giới thiệu, Trần Huyền con ngươi co rụt lại. Là Diệp Phàm. Không sai, nhất định là Diệp Phàm. Nguyên sách kịch bản bên trong, Diệp Phàm cũng là trước đụng phải Hàn Thiên Cương. Hàn Thiên Cương bị Diệp Phàm võ đạo thiên phú chấn kinh, từ đó lên tâm tư, thành Diệp Phàm nhân sinh bên trong cái thứ nhất quý nhân, thu lưu Diệp Phàm vào ở Hàn gia, giúp đỡ Diệp Phàm lên Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo cao trung. Làm một tinh minh người làm ăn, Hàn Thiên Cương tâm tư rất đơn giản, đầu tư một cái nghèo túng tuyệt thế thiên tài, sau đó chờ đợi phản hồi. Có thể Hàn Thiên Cương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trở thành cái này thiên mệnh chi tử quý nhân liền mang ý nghĩa muôn kính dâng tất cả. Trong nhà góp nhặt mấy chục năm tài nguyên, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai cái nữ nhi bà bối. Nếu không phải là bởi vì hài hòa đại thần nguyên nhân, Hàn Thiên Cương ngay cả lão bà cũng sẽ không thừa. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong, cùng loại người này dính líu quan hệ, hắn sẽ còn chịu đựng nhục thể tra tấn. Trong sách hậu kỳ, hắn liền để một cái chùm phản diện đánh gãy năm chi, sau đó Diệp Phàm anh dũng ra sân. Trần Huyền đã bất lực nhà rãnh. Loại này cầu huyết tình tiết đã thành cái này tiểu bạch sảng văn tiêu chuẩn thấp nhất. Chương 10. Không chút nào nể tình Hàn gia tỷ muội không kịp vì Hàn Thiên Cương cầu nguyện, dù sao cái này lão đang nhìn chính mình không vừa mắt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hàn Thiên Cương người cha vợ này cùng phản phái tính chất là giống nhau, cũng là vì Diệp Phàm trang bức làm nền. Bất quá ta vì cái gì tại hiện trường a? Theo lý thuyết, ta không nên hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm Trần Huyền có chút buồn bực. Trong sách, Trần Huyền cùng Diệp Phàm lần thứ nhất gặp mặt là tại Lăng Hải thị thứ nhất võ đạo cao trung. Trần Huyền đưa bữa sáng lúc bị Diệp Phàm cái này tự xưng là Hàn Băng Lạc bảo tiêu ra hỏa giáo huấn một trận. Cũng chính là ở thời điểm này bắt đầu, một cái liếm chó bắt đầu hắc hóa bước đầu tiên. Chơi chết Diệp Phàm, thành Trần Huyền cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Đương nhiên, đây cũng là tìm đường chết bắt đầu. Mặc kệ, như là đã đến cái này, liền thuận theo tự nhiên, ta liền an tĩnh làm nhỏ trong suốt, chỉ cần không làm cho Diệp Phàm lực chú ý liền tốt. Trần Huyền trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không giống như là cái phản phái giống như nhảy ra kéo cừu hận, hôm nay thế nhưng là Diệp Phàm sân nhà. Huống chi, vô luận từ cái gì góc độ tới nói, nhảy ra Trần Huyền đều sẽ vì Diệp Phàm làm áo cưới. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là thuế phàm cảnh thất phẩm, mà lại hắn thuế phàm cảnh càng là đáng sợ, cùng ta cũng là cùng công chi diệu, cùng cảnh vô địch. Vượt biên cũng là vô cùng đơn giản, ta liền ngoan ngoãn ăn dưa liền tốt, chờ lấy nhìn Hàn gia, Hàn Băng Lạc 2 tỷ bội bị Diệp Phàm chấn kinh. Diệp Phàm, thật sự có Diệp Phàm người này? Hàn Băng Lạc trong lòng kinh ngạc, hết thảy giống như hoàn toàn thật như Trần Huyền tiếng lòng suy nghĩ, hắn thật có thể dự báo tương lai. Hàn Băng Lạc khó có thể lý giải được, bất quá nghĩ đến mình có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng về sau, lại cảm thấy Trần Huyền có thể dự báo tương lai giống như cũng không có như vậy không hợp thói thường. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Huyền, đã Diệp Phàm thật tồn tại, như vậy muội muội thánh thể cũng nhất định là thật. Giờ phút này, tại Hàn Băng Lạc trong lòng đã không có nghiệm chứng cần thiết, Diệp Phàm ra sân, càng một bước nói rõ Trần Huyền tiếng lòng hoàn toàn chính xác tin trình độ, cũng làm cho Hàn Băng Lạc hoài nghi trong lòng tan thành mây khói. Bất quá nghe được Trần Huyền dự định, khoe miệng nàng có chút dương lên, ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý cười. Hàn Thiên Cương nói nên đón cũng không có ra Hàn gia. Diệp Phàm vốn là một đứa cô nhi, hắn đã làm tốt thu lưu Diệp Phàm dự định. Trước đó sớm an bài Hàn Băng Lạc đường ca đi đón Diệp Phàm. Một đoàn người tại Hàn Thiên Cương dẫn đầu xuống tới cửa, Trần Huyền hưu tâm rơi vào phía sau cùng, có thể Hàn Băng Lạc ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý ra hiệu hắn cùng mình song song đi. Ánh mắt kia phảng phất là sợ Trần Huyền chạy. Ta làm, xem bộ dáng là tránh không khỏi. Trần Huyền khóc không ra nước mắt, vừa rồi hắn thật là có vụng trộm chạy đi, có thể Hàn Băng Lạc chầm chậm đến thật sự là quá chết. Lao cha, một cái cùng ta cùng với người, cho dù là thiên tài, cũng không trở thành để chúng ta ra lòng trọng như vậy nên đón hắn đi. Đứng tại Hàn gia cổng, Hàn Băng Linh bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Đồng dạng là người đồng lứa, vì sao chênh lệch cứ như vậy lớn a? Nàng là thuế phàm cảnh ngũ phẩm, mặc dù không có thánh thể, nhưng tại Lăng Hải thị học sinh cấp 3 bên trong cũng là thuộc về thiên kiêu một loại. Có thể nàng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, chớ nói chi là bọn hắn Hàn gia tại Lăng Hải thị cũng là có mặt mũi đại gia tộc. Chỉ là vì nên đón một thiên tài, cần thiết hay không? Ngươi biết cái gì? Hàn Thiên Cương nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi, biểu lộ nghiêm túc, cùng là thiên tài, có thể giữa các ngươi cũng có khoảng cách. Các ngươi biết hắn là cảnh giới gì? Cảnh giới gì? Hàn Băng Linh hỏi. Thuế phàm cảnh thất phẩm. Hàn Thiên Cương trong lời nói mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Cho dù là đã biết Diệp Phàm cảnh giới, hắn vẫn là khiếp sợ không thôi, đây chính là so với hắn nữ nhi Hàn Băng Linh cao hơn tận hai cái cảnh giới. Chớ xem thường hai cái này cảnh giới, thuế phàm cảnh cũng không phải là từ từ trong bụng mẹ sinh hạ liền có thể rèn luyện khí huyết. Chỉ có tại vừa mới trưởng thành lúc, nhân loại võ đạo thiên phú người mới có thể tại thể nội ngưng tụ khí huyết chi lực, từ đó bước vào thuế phàm cảnh. Từ trưởng thành đến tham gia võ đạo thi đại học, chỉ có không đến thời gian một năm. Một năm này thời gian bên trong, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều đầy đủ nói rõ đồng dạng là người cũng có khoảng cách. Diệp Phàm tư chất như vậy, dù là đặt ở thiên tài san sát đế đô cũng đầy đủ được xưng tụng là yêu nghiệt. Huống chi, Diệp Phàm còn chưa lên khoa học, không có tiếp nhận hệ thống dạy học. Cho nên, khi biết Diệp Phàm lẻ loi hữu có lúc, Hàn Thiên Cương mới lên đầu tư tâm tư. Hiện tại các ngươi biết ta vì sao lại đối thiếu niên này coi trọng như vậy đi. Hàn Thiên Cương ánh mắt nhìn về phía hai cái nữ nhi. Đang nghe thuế phàm cảnh thất phẩm lúc, Hàn Băng Linh đã triệt để ngốc trệ. Thiếu nữ này lại một lần nữa bị thật sâu đả kích, lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc. Hàn Thiên Cương một bộ tại ta trong dự liệu bộ dáng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng mà nhìn về phía Hàn Băng Lạc, hắn nhướng mày. Hàn Băng Lạc một điểm vẻ kinh ngạc đều không có, căn bản không có một điểm gợn sóng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Hàn Thiên Cương dự kiến. Tại hắn trong dự đoán, dù là Hàn Băng Lạc không có vẻ giận mình, cũng nhất định sẽ kích thích không chịu thua biểu lộ. Có thể giờ phút này, Hàn Thiên Cương tại Hàn Băng Lạc trên mặt một chút cũng không có gặp. Hắn tự nhiên là không biết Hàn Băng Lạc đã sớm một bước thông qua Trần Huyền Tiếng lòng biết tin tức này. Nàng thậm chí đều không có cẩn thận nghe Hàn Thiên Cương nói chuyện, Diệp Phàm cho dù là võ giả cảnh, cùng nàng có một chút quan hệ sao? Nàng chỉ vội vàng nghe Trần Huyền Tiếng lòng. Tiểu nha đầu này bị chấn kinh ngốc hả? Trần Huyền nhìn xem Hàn Băng Linh trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Mặc dù là Diệp Phàm chắc bức, có thể loại này điên lặng ăn dưa cũng rất thoải mái a. Một đám ánh mắt thiện cận ra hỏa, thiên tài. Đây chẳng qua là gặp Diệp Phàm cánh cửa. Lại nói một hồi Diệp Phàm trang bức đánh nổ khí huyết máy khảo nghiệm khí thời điểm ta có phải hay không hẳn là cũng giả bộ một chút. Trần Huyền lại lâm vào trầm tư. Tích. Đám người vừa nói hai câu, nơi xa chuyển đến ô tô tiếng còi. Màu đen xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Một cái quần áo mộc mạc trầm ổn thiếu niên đi xuống. Diệp Phàm quét mắt một chút đám người, sau đó ánh mắt lơ đãng tại Hàn gia 2 tỷ bội trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Đây cũng là ngươi nói, thuộc về ta cơ duyên sao? Trong lòng của hắn tự mình lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt dừng lại tại Hàn Thiên Cương trên mặt. Hàn thúc thúc. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Hàn Thiên Cương thân thiết ôm trầm Diệp Phàm bả vai, sau đó đối Hàn gia tỷ bội mở miệng, đây cũng là ta nói thiên tài Diệp Phàm, các ngươi nhận thức một chút. Thiên tài chưa nói tới, Hàn thúc thúc cất nhắc ta. Diệp Phàm khiêm tốn trả lời một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Lạc, đưa tay ra. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Phàm. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, phản phất một điểm tạm niệm cũng không có, mà lại đây chẳng qua là một cái lễ phép lễ nghi ấn lý thuyết Hàn Băng Lạc hẳn là sẽ không cự tuyệt. Có thể Hàn Băng Lạc cũng không có buông tay, nàng một mực tại dò xét Diệp Phàm, khả nhìn không ra có cái gì không giống bình thường. Mà lại, Hàn Băng Lạc luôn cảm giác Diệp Phàm trong mắt như có như không mang theo một loại che lấp cảm giác, cái này khiến nàng rất không thoải mái. Hàn Băng Lạc. Hàn Băng Lạc nhàn nhạt một câu, không thèm để ý chút nào Diệp Phàm giới trong không khí tay. Diệp Phàm ngươi chớ để ý, tiểu Lạc nàng cũng không phải là nhằm vào ngươi, nàng thiên sinh có chút khác phái bệnh thích sạch sẽ. Nhìn ra Diệp Phàm có chút xấu hổ, Hàn Thiên Cương giải thích một câu. Diệp Phàm gật gật đầu. Khác phái bệnh thích sạch sẽ, không ai chạm qua. Vậy thì thật là tốt. Trong mắt của hắn lơ đãng hiện lên một tia tinh quang, phản phất cái này thuần âm thánh thể đã là vật trong bàn tay. Đây là ta tiểu nữ nhi. Hàn Thiên Cương đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Linh mở miệng. Ngươi tốt. Diệp Phàm rũa ra tay thay đổi đến Hàn Băng Linh phương hướng. Nhìn xem Diệp Phàm rũa ra tay, Hàn Băng Linh mắt nhìn cao lãnh tỷ tỷ, lại nhìn một chút mỉm cười phụ thân. Đột nhiên, nàng tay nhỏ một lưng, tỷ tỷ không nắm, ta cũng không nắm. Ta gọi Hàn Băng Linh. Giới. Hiện trường lung túng. Hàn Thiên Cương tiểu dung ngưng kết ở trên mặt, cũng không thể nói mình nữ nhi này cũng có bệnh tích sạch sẽ đi. Hắn nguyên bản liền muốn cho Diệp Phàm lưu cái ấn tượng tốt, thậm chí có một tia muốn đem Diệp Phàm tìm thành con rể tới nhà ý tứ. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm sao lần thứ nhất gặp mặt, hai cái nữ nhi cứ như vậy không chào đón Diệp Phàm. Nhìn xem Diệp Phàm xấu hổ trong không khí tay, dù là Hàn Thiên Cương người trưởng thành này đều có chút cảm thấy xuống đài không được. Đúng lúc này, Trần Huyền tay chủ động đưa ra ngoài. Chương 11. Làm sao cảm giác thiên mệnh chi tử mặt đều đen rồi? Tự biết không chạy khỏi Trần Huyền lựa chọn thản nhiên đối mặt. Hoàn toàn vượt qua dự kiến kịch bản để Trần Huyền cảm giác tự mình hẳn là có lẽ chuyển biến một cái mạch suy nghĩ. Rời xa nữ chính, rời xa Diệp Phàm mặc dù vẫn là hàng đầu mục đích, nhưng hôm nay, cưới không có lui được. Hắn tự nhiên không thể như cái người ngoài cuộc giống như cậu. Huống chi, Diệp Phàm vẫn là cùng hắn là một trường học, một cái lớp học, mà lại hôm nay còn đụng phải. Nhưng là, sự tình hướng phương diện tốt nghĩ, hôm nay sao lại không phải một cái cơ hội? Chỉ cần mình không tìm đường chết liền tốt. Trần Huyền còn không có bị Diệp Phàm đánh lên phản phái nhãn hiệu, còn chưa lên Diệp Phàm tất sát bảng đơn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không tự mình tìm đường chết, nhìn xem Diệp Phàm tay, dự định trước soát một đợt độ thiện cảm. Liền nói ta là Hàn Băng Lạc đồng học, trùng hợp tại Hàn gia chơi. Trần Huyền trong lòng đánh tốt bản nháp, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiêu dung. Hắn dùng sức hai cánh tay cầm Diệp Phàm giới trong không khí tay, ngươi tốt, ta gọi Trần Huyền, là Hàn Băng Lạc, vị hôn phu. Còn không đợi Trần Huyền đồng học hai chữ lối ra, Hàn Băng Lạc ở một bên bồi thêm một câu. Một cái chớp mắt, hiện trường tĩnh đáng sợ. Hàn Thiên Cương cùng một đám Hàn Băng Lạc các thúc thúc như là một bộ gặp quỷ biểu lộ đồng loạt nhìn về phía Hàn Băng Lạc. Tất cả mọi người mộng, căn bản không thể tin được đây là Hàn Băng Lạc có thể nói ra tới. Hôn ước này bọn hắn cảm thấy Hàn Băng Lạc giống như bọn họ là mâu thuẫn. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, Hàn gia thiên chi tiêu nữ không thể gả cho một cái phế vật. Mặc dù Trần gia đồng dạng thế lớn, nhưng không có võ đạo thiên phú Trần Huyền theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là một cái tốt phó thác. Đương nhiên, Hàn Băng Lạc cho tới nay đối Trần Huyền biểu hiện cũng làm cho bọn hắn cảm thấy nghĩ không sai. chỉ bất quá Hàn Băng Lạc giống như bọn họ, đồng dạng không có quyền nói chuyện. Nhưng hôm nay Hàn Băng Lạc tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau, nàng thế mà chủ động giới thiệu Trần Huyền vị hôn phu thân phận. Ngược lại là Hàn Băng Linh một bộ ta liền biết nhỏ biểu lộ, nàng đã vừa mới bị chấn bể nhiều lần tăng quan, hiện tại những thứ này tiếp thụ cũng không có như vậy không hợp thói thường. Trần Huyền nhiệt tình tiếu dung ở trên mặt dừng lại, nghe được Hàn Băng Lạc nói trong lòng một vạn thất thần thú lao nhanh. Hàn Băng Lạc, ngươi đang làm gì? Rõ rệt ngươi rồi. Chính ta dài miệng, làm sao cảm giác Diệp Phàm mặt đều đen a? A, ha ha. Trần Huyền cố giả bộ bình tĩnh cười cười, hắn thử cứu vãn, nhìn xem Diệp Phàm, vẻ mặt thành thật mở miệng, đây đều là thế hệ trước ước định ban đầu, tính không được số, tính không được số. Gia gia của ta còn khỏe mạnh, hai nhà cũng dự định thực hiện hôn ước. Hàn Băng Lạc mở miệng lần nữa, hiện tại cũng niên đại gì, chúng ta tự nhiên là phản đối ép duyên. Người không tin không lập. Chúng ta để sướng tự do yêu đương, nếu như Hàn Băng Lạc phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, huống chi chúng ta còn có một tờ hôn ước. Trần Huyền, được thôi, ta ngậm miệng. Trần Huyền buông ra Diệp Phàm tay, yên lặng thối lui đến một bên. Hắn cảm giác nói nhiều tất nói hớ, hiện tại chính mình cũng hối hận muốn chết, mấy câu xuống tới, hắn cảm thấy Diệp Phàm nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Trần Huyền quyết định không nói thêm lời một câu, đem sân khấu giao cho Diệp Phàm. Vừa dự định lặng lẽ lui đến đám người sau lưng, phân tán một chút Diệp Phàm lực chú ý, nhưng mà Hàn Băng Lạc một cái tay bắt lấy Trần Huyền quần áo. Ngươi hôm nay ngay tại bên cạnh ta, không ở vụ trộm chạy đi. Hàn Băng Lạc tới gần Trần Huyền bên thai khinh ngữ. Cái này thân mật động tác giống như hai cái tình yêu cùng nhiệt tình nhân lẫn nhau nói bí mật nhỏ, trực tiếp thấy choáng đám người. Diệp Phàm càng là không tự chủ nắm chặt nắm đấm, không phải đã nói xong khác phái bệnh tích sạch sẽ đâu. Một cái chớp mắt, Diệp Phàm nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt ấm ế bên thai ngứa một chút, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể ra, Trần Huyền tâm thần rung động, có thể dương mắt hắn liền phát hiện thiên mệnh chi tử tử vong ngưng thị Hàn Băng Lạc, ngươi đừng làm như vậy ta ạ. Đám người tiến vào Hàn gia phòng khách. Trần Huyền tự nhiên là tuân theo lúc trước ý nghĩ, nếu không phải trên mặt đất không có cái đất, hắn đều hận không thể chui vào. Đương nhiên, ngoại trừ Hàn Băng Lạc cũng không ai đi chú ý Trần Huyền, dù sao, hôm nay Diệp Phàm mới là nhân vật chính. Hàn Băng Lạc những trưởng bối này thúc thúc cũng đã sớm thông qua Hàn Thiên Cương trong miệng biết Diệp Phàm. Diệp Phàm biểu hiện ra thiên phú đã triệt để chinh phục bọn hắn. Lấy Diệp Phàm tiềm lực trưởng thành đến xem, không ra mấy năm, thậm chí võ đạo đại học tốt nghiệp, Diệp Phàm liền có thể trưởng thành là độc trưởng một mặt võ đạo tông sư. Mà khi đó, Hàn gia địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hôm nay, bọn hắn đi vào Hàn gia còn có một cái cộng đồng mục đích, nói đúng là phục Hàn gia lão gia tử, để Diệp Phàm ở đến Hàn gia, chuyển trường đến Lăng Hải thành phố thứ nhất võ đạo cao trung. Dạng này yêu nghiệt tự nhiên là tốt nhất không lưu ruộng người ngoài, một đám khôn khéo tính toán thương nhân đem chủ ý đánh tới Hàn gia tỷ bội trên thân. Nguyên kịch bản bên trong, chuyển trường tự nhiên là không có vấn đề, thậm chí không cần Hàn lão gia tử ra sân, có thể ở tại Hàn gia lại là biến đổi bất ngờ. Hàn lão gia tử mặc dù bị Diệp Phàm võ đạo tiên phú chấn kinh, có thể hắn làm người cố chấp cứng nhắc. Trong nhà hai cái hoa cúc lớn tôn nữ, để một cái cùng tuổi nam nhân xa lạ vào ở đến, cái này còn đúng. Mà kịch bản bên trong, Diệp Phàm ném ra một cái để Hàn gia lão gia tử không cách nào phản đối điều kiện. Hắn có thể trợ giúp Hàn Băng Linh kích hoạt thánh thể. Hôm nay xem xét, Hàn thúc thúc sinh hai nữ nhi tốt, nếu như ta không nhìn lầm, Hàn thúc thúc hai vị này nữ nhi đều là bất phàm, chắc hẳn đều có được thánh thể a. Trong phòng khách, Diệp Phàm mở miệng cười. Tới, đến rồi. Cuối cùng đã tới Diệp Phàm chấn kinh Hàn gia ba bộ khúc một trong. Trần Huyền tinh thần chấn động, ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị biểu diễn thời khắc. Một môn song thánh thể. Nghe thấy Diệp Phàm nói Hàn Thiên Cương sững sờ, thánh thể vốn là bí ẩn, Hàn Băng Lạc thánh thể sự tình cũng chỉ có bản nhân cùng bọn hắn Hàn gia ruột thì biết. Bây giờ bị Diệp Phàm như thế trần trụi điểm ra đến, mọi người đều là chấn kinh một chút, tiểu tử này ánh mắt không phải so với thường nhân. Bất quá, một môn song thánh thể. Hàn Thiên Cương cười cười, chỉ cảm thấy Diệp Phàm nhìn sai rồi. Còn không đợi Hàn Thiên Cương mở miệng, Diệp Phàm giải thích nói, Hàn thúc thúc chớ trách, ta bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt có thể cảm ứng được thánh thể tồn tại, loại cảm giác này không có lầm. Thật chứ? Nghe thấy Diệp Phàm như thế chắc chắn, Hàn Thiên Cương thần sắc chấn động, đội vàng truy vấn. Tự nhiên coi là thật. Chẳng lẽ Hàn thúc thúc không biết? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Trong lòng của hắn mỉm cười, quả nhiên, thần bí nhân kia không có lừa gạt mình, Hàn gia quả nhiên không biết Hàn Băng Linh đồng dạng có được thánh thể. Chỉ cần mình vừa nói ra, Hàn gia thế tất đem hắn xem như thượng khách. Hết thảy phản phất giống như là kế hoạch xong, ngay tại án lấy dự đoán của hắn từng bước một thực hiện. Ngay tại lúc Diệp Phàm trong lòng đắc ý thời điểm, Hàn Băng Lạc thanh âm vang lên. Phụ thân, tiểu muội hoàn toàn chính xác có được thánh thể, chuyện này chỉ có ta biết, ta đang định nói cho các ngươi biết. Cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Lạc. Không giống với người bên ngoài, Diệp Phàm cùng Trần Huyền càng chấn kinh. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Không phải là không có người biết sao? Người không nên biết đến a. Chương 12. Diệp Phàm luôn cảm giác Hàn gia đại tiểu thư đối ta tràn ngập ý. Chân chính nhân vật chính cho tới bây giờ đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Có thể Trần Huyền cùng Diệp Phàm mặc dù trên mặt cũng không có biểu hiện ra cỡ nào chấn kinh, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Trần Huyền biết rõ kịch bản, hắn tự hỏi trí nhớ không tệ, nhưng vấn đề là Hàn Băng Lạc làm sao lại biết Hàn Băng Linh có được thánh thể? Trên sách căn bản không phải như thế viết ta. Hắn nhìn về phía Hàn Băng Lạc ánh mắt biến ai đoán. Một bên, Diệp Phàm đôi mắt trầm thấp. Hắn mặc dù không thể dự báo sự tình đi hướng, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, từ lâu làm xong kế hoạch. Hắn là cô nhi xuất thân, có thể thiên mệnh chi tử quang hoàn bản thân, Diệp Phàm đã sớm đạt được tự mình đại cơ duyên. Hắn đạt được một viên kỳ vật, trong đó phong ấn một người võ thánh tàn hồn. Võ thánh Trong truyền thuyết võ đạo cảnh giới chi cao, dù là nhục thân hủy hết, có thể võ đạo ý chí bất diệt. Diệp Phàm bái đạo này võ thần tàn hồn vi sư, bước lên võ đạo con đường tu hành. Tại võ thánh tàn hồn cáo chi dưới, hắn biết mình có được thánh thể, mà lại bởi vì thánh thể tính đặc thù, hắn nhất định phải tìm tới có thể trợ giúp tự mình triệt để kích hoạt thánh thể huyết mạch một đám lô đỉnh. Âm dương điều hòa, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần triệt để kích hoạt thánh thể, Diệp Phàm liền có thể đạt vào võ đạo cảnh giới chí cao. Mà cùng lúc đó, một cái người thần bí cũng tìm được hắn, nàng muốn Diệp Phàm đánh vào hàng ra, làm nội ứng. Diệp Phàm căn bản không biết thần bí nhân này thân phận, cũng sẽ không giúp thần bí nhân này làm việc, có thể thông qua thần bí nhân này, hắn biết rất nhiều hàn gia bí mật. Thì như, Hàn Băng Lạc chính là thuần âm thánh thể. Thế là, Diệp Phàm liền bày ra lên tự mình một hệ liệt kế hoạch. Hàn gia cùng thần bí nhân này ở giữa ân ân đoán đoán hắn không muốn quản, hắn chỉ muốn đạt được hàn gia 2 tỷ muội. 2 tỷ muội, một cái thuần âm thân thể, một cái băng hoàng thánh thể, đúng lúc là giải tỏa hắn thánh thể tuyệt hảo lô đỉnh. Đương nhiên, nếu như kế hoạch thuận lợi, thành công cầm xuống 2 tỷ muội, Diệp Phàm tự nhiên sẽ đứng tại hàn gia đầu này, trợ giúp hàn gia giải quyết người thần bí. Nhưng hôm nay, vì cái gì, luôn cảm giác cái này Hàn gia đại tiểu thư tại nhằm vào ta. Diệp Phàm luôn có một loại cảm giác, Hàn Băng Lạc giống như rất chán ghét tự mình, hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc là nơi nào để Hàn Băng Lạc chán ghét. Trước hôm nay bọn hắn chính là người xa lạ, có thể Hàn Băng Lạc vì sao lại đối với hắn có như thế lớn ý. Diệp Phàm nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn lưu tại Hàn gia. Tâm tư nhất chuyển, Diệp Phàm kế thượng tâm đầu. Coi như ngươi biết Hàn Băng Linh có được thánh thể lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ lại còn biết đến cùng là cái gì thánh thể? Diệp Phàm trong lòng cười lạnh. Băng Hoàng thánh thể đã có mấy trăm năm không có xuất thế, dù là trong sách đều có rất ít ghi chép, chỉ bất quá bị thu nhận một cái tên tuổi mà thôi. Phụ thân, tiểu linh thánh thể phi thường đặc thù, cho dù là trong sách cũng chỉ có cực ít giới thiệu, nàng chính là thần bí nhất Băng Hoàng thánh thể. Đang lúc Diệp Phàm trong lòng đắc ý thời điểm, bên hai truyền đến Hàn Băng Lạc thanh âm. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Hàn Băng Lạc thế mà biết Băng Hoàng thánh thể. Diệp Phàm mặt đều đen, tình báo có sai. Vẫn là Hàn gia đại tiểu thư thông qua đường dây khác biết được. Diệp Phàm trong lòng một vạn cái nghi vấn, Hàn Băng Lạc làm sao xác định Hàn Băng Linh là Băng Hoàng thánh thể? Bất quá liền xem như ngươi biết Băng Hoàng thánh thể lại như thế nào. Ngươi chẳng lẽ lại còn biết Băng Hoàng thánh thể kích hoạt phương pháp? Diệp Phàm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Băng Hoàng thánh thể ghi chép cực ít, càng đừng đề cập kích hoạt phương pháp. Có thể Diệp Phàm thông qua võ thánh tàn hồn không chỉ có kỹ càng hiểu rõ Băng Hoàng thánh thể, còn biết cái này bí ẩn thánh thể kích hoạt phương pháp. Đây cũng là hắn lực lượng, cuối cùng, Hàn gia còn muốn dựa vào hắn kích hoạt Hàn Băng Linh thánh thể. Chờ Hàn gia vô kế khả thi, cùng đường mặt lộ thời điểm, ta liền đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Hàn gia nhất định đối ta mang ơn. Diệp Phàm lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Ai, nghĩ không ra tiểu linh lại là Băng Hoàng thánh thể. Cùng Diệp Phàm dự đoán, đang nghe Băng Hoàng thánh thể lúc, Hàn gia đám người than thở. Bản thân Hàn thị tập đoàn liền làm yêu thú một loại sinh ý, đối với các loại kích hoạt thánh thể vật liệu đều có tồn kho, cũng đối từng cái thánh thể có hiểu biết. Có thể Băng Hoàng thánh thể đã mấy trăm năm không có xuất thế, mọi người đều muốn quên lãng loại này thánh thể, chớ nói chi là kích hoạt phương pháp. Bây giờ nghe được Hàn Băng Linh lại là Băng Hoàng thánh thể, bọn hắn cũng không biết là hẳn là cao hứng, vẫn là hề bại đến rồi. Đến rồi. Diệp Phàm Hàn gia trang bức thứ hai màn. Nhanh đi cầu Diệp Phàm a. Diệp Phàm nhất định biết là dùng đôi phượng gà cảnh máu tươi phối hợp Hàn Băng cỏ. Muốn nói bây giờ duy nhất không lo cũng chỉ có Trần Huyền, Diệp Phàm, Hàn Băng Lạc ba người. Diệp Phàm yên lặng chờ trang bức thời khắc, Trần Huyền trong lòng gào thét, mà Hàn Băng Lạc khỏe miệng cũng dương lên vẻ tươi cười, cảm ơn ngươi Trần Huyền, sợ ta quên, hiện tại lại nói cho ta một lần. Hàn thúc thúc vì sao than thở? Hàn Băng Linh tiểu thư có được thánh thể là chuyện tốt ta. Diệp Phàm đã đợi không kịp, giả bộ như kinh ngạc mở miệng. Hàn Thiên Cương thở dài, mở miệng nói, Diệp Phàm tiểu huynh đệ, cái này thánh thể chính là bí ẩn thánh thể, cần dược vật phụ trợ kích hoạt, có thể cái này thánh thể kích hoạt phương thuốc cũng sớm đã thất truyền. Thất truyền? Diệp Phàm giả bộ như sững sờ, sau đó vỗ đùi, Hàn thúc thúc, nói đến ngươi khả năng không tin, có thể vừa vặn ta có cái này thánh thể kích hoạt phương thuốc. Cái gì? Nghe xong Diệp Phàm nói như vậy, Hàn gia mọi người đều là mở to hai mắt. Hàn Băng Linh người trong cuộc này càng là trông mong nhìn xem Diệp Phàm, một đôi mắt to tràn đầy vô cùng đáng thương, cầu xin chi sắc. Hàn Thiên Cương không thể tin được liên tục hỏi thăm, Diệp Phàm tiểu huynh đệ, ngươi xác định là thật? Không dối gạt Hàn thúc thúc, phương thuốc này là ta tổ tiên để lại cho ta duy nhất tài sản, là ta Diệp gia bí mật bất truyền, phụ thân qua đời đã nói trước, ngoại trừ ta người Diệp gia, không thể để cho người thứ ba biết. Diệp Phàm mở miệng nói ra, dứt lời còn thở dài, tựa hồ chứng minh phương thuốc này quý giá. Hàn Thiên Cương chỗ nào nghe không ra Diệp Phàm lời này ý tứ, thần sắc hắn siết chặt. Trinh trọng nói, Diệp Phàm tiểu huynh đệ, mặc dù biết phương thuốc này đối ngươi vô cùng chân quý, có thể tiểu linh sát thực cần. Nếu như ngươi có thể trợ giúp tiểu linh kích hoạt thánh thể, ta Hàn gia tất đối ngươi cảm kích và phần, từ nay về sau ta Hàn Thiên Cương đối ngươi càng là móc tim móc phổi, tuyệt không hài lòng. Việc quan hệ nữ nhi võ đạo đại sự, Hàn Thiên Cương cũng không lo được mặt của mình, dứt lời, lại vẫn muốn cho Diệp Phàm đi một cái đại lễ. Không được, Hàn thúc thúc, ngươi đây là gây sát ta à? Diệp Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, một thanh đỡ Hàn Thiên Cương, một mặt chân thành nói, chỉ bất quá một cái phương thuốc tổ truyền mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt Hàn thúc thúc đối ta giúp đỡ. Đừng nói là một cái chân quý phương thuốc, dù là dùng ta Diệp Phàm máu đến kích hoạt ngài nữ nhi thánh thể, ta Diệp Phàm cũng ở đây không chối từ. Diệp Phàm ăn nói mạnh mẽ, dứt lời một cái chớp mắt, Hàn gia đám người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, hốc mắt ướt át, tràn đầy thưởng thức. Hàn Thiên Cương càng là hận không thể giơ ngón tay cái lên, hô to một tiếng, Diệp Phàm tiểu huynh đệ nhân nghĩa. sự tình tóm lại cùng ta dự đoán đồng dạng. Diệp Phàm liếc nhìn đám người, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Ừm. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Lạc lúc, tâm hắn lại đột nhiên nhấc lên. Hàn Băng Lạc một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Phàm, làm hai người ánh mắt đối mặt thời điểm, càng là hừ lạnh một tiếng, đã phương thuốc này là Diệp gia tổ truyền, ta nhìn thì không cần đi. Chương 13. Hư hư thực thực mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn Diệp Phàm giờ phút này, Hàn Băng Lạc nói không khác một đạo tiếng sấm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Tiểu Lạc, ngươi đang nói cái gì? Hàn Tiên Cương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhi của mình, tức giận nói, đây chính là quan hệ ngươi muội muội võ đạo thánh thể. Há có thể nói tính toán coi như xong. Hàn Tiên Cương thật cực kỳ giận dữ, hôm nay chính mình cái này nữ nhi cũng không biết làm sao vậy, cho dù là hắn đều nhìn ra, nàng tựa hồ khắp nơi nhằm vào Diệp Phàm. Không cùng Diệp Phàm nắm tay coi như có thể nói qua đi, có thể cự tuyệt Diệp Phàm trợ giúp đây là náo loạn nào. Hắn tự nhiên không tin là bởi vì Hàn Băng Lạc bởi vì sợ bị muội muội siêu việt. Hai tỷ muội tình cảm vô cùng tốt, dù là thật sự có ý định này, Hàn Băng Lạc là người thông minh, cũng sẽ không ở lúc này nói ra. Hàn tiểu thư, mặc dù ta không biết ngươi lý do, có thể cái này dù sao quan hệ đến muội muội của ngươi, hẳn là không tới phiên ngươi làm chủ a. Hết lần này đến lần khác, bị nữ nhân này đánh gãy kế hoạch, Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Băng Lạc ánh mắt đều có chút âm ế, nếu không phải là bởi vì Hàn Băng Lạc là thuần âm thánh thể, hắn muốn giết nữ nhân này tâm tư đều có. Chờ ngươi rơi xuống tay ta, ta nhất định phải hảo hảo điều giáo điều giáo. Diệp Phàm trong lòng hung dữ nghĩ đến. Tỷ. Một bên, Hàn Băng Linh cũng là có chút nhỏ hơn gấp. Bắt lấy Hàn Băng Lạc tay, cầu xin kêu một tiếng, một đôi ngập nước mắt to ủy khuất nhìn xem Hàn Băng Lạc. Từ nhỏ, Hàn phụ Hàn mẫu bệ bội nhiều việc sự nghiệp, cái này cùng nàng cùng tuổi tỷ tỷ chính là Hàn Băng Linh chủ tâm cốt, nàng đối Hàn Băng Lạc có một loại mẫu thân giống như ỷ lại cảm giác. Có thể việc quan hệ tự mình thánh thể, nàng nằm mộng cũng nhớ muốn có được thánh thể, dạng này nàng mới có thể cùng Hàn Băng Lạc thi được cùng một chỗ võ đạo đại học, tiếp tục tại tỷ tỷ đằng sau làm theo đôi. Nhưng bây giờ, dù là tự cho là hiểu rất rõ Hàn Băng Lạc nàng, đều làm không rõ ràng Hàn Băng Lạc lời này là có ý gì. Muội muội ngốc. Hàn Băng Lạc vỗ vỗ Hàn Băng Linh tay, quay đầu, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nhìn xem, bởi vì một cái thánh thể đều đem muội muội nàng câu thành bệnh lên miệng. Cái này nếu để cho Diệp Phàm quỷ kế đạt được, không chỉ có Hàn gia đối với hắn mắc ơn, Hàn Băng Linh càng là đối với Diệp Phàm nói gì nghe nấy. Vô luận ra ngoài loại nào, Hàn Băng Lạc cũng không thể để Diệp Phàm quỷ kế đạt được. Luôn miệng nói lấy tổ truyền, cỡ nào chân quý, có thể quay đầu chính là hiên ngang lẫm liệt điều kiện gì đều không có liền muốn dâng ra đến. Nói Diệp Phàm không có tư tâm, Hàn Băng Lạc tuyệt không tin. Phụ thân, các vị thúc thúc, ta cũng không phải là bởi vì tư tâm không muốn muội muội tốt, Tiểu Linh có thể có được thánh thể ta so với ai khác đều vì nàng cao hứng. Hàn Băng Lạc ánh mắt nhìn về phía đám người mở miệng giải thích. Đã Hàn tiểu thư là vì muội muội tốt, cái kia càng không nên cự tuyệt hảo ý của ta. Cự tuyệt? Nghe Diệp Phàm mở miệng, Hàn Băng Lạc nét miệng lên, không, cũng không phải là cự tuyệt, mà là không cần. Không có ngươi Diệp gia bí phương, muội muội ta cũng tương tự sẽ kích hoạt băng hoàng thánh thể. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi nằm mơ. Đám người lần nữa bị chấn kinh một chút, Diệp Phàm càng là hiếm thấy mất thái. Bất quá tại cảm giác được Hàn Băng Lạc ánh mắt lạnh lẽo về sau, liền lập tức ý thức được, lập tức sửa lời nói, ta chẳng qua là cảm thấy Hàn tiểu thư ngươi quá có chút ý nghĩ hao huyền. Không có chúng ta Diệp gia bí phương, ngươi lấy cái gì kích hoạt thánh thể? Diệp gia bí phương? Không truyền người thứ ba. Hàn Băng Lạc mỉm cười, mở miệng giống như là chất vấn Diệp Phàm, thật sự là không trùng hợp, ta cũng có một đạo kích hoạt băng hoàng thánh thể bí phương. Vượt phát, ngươi cũng có một đạo bí chế thức nhắm. Không phải, là bí phương. Không đúng, ngươi làm sao có thể có kích hoạt băng hoàng thánh thể bí phương? Trần Huyền trừng to mắt nhìn xem Hàn Băng Lạc, trong lòng đã không muốn nhả dánh cái này đáng chết kịch bản, từ xuyên qua đến bây giờ liền không đối qua một lần. Mặc dù nội dung chính tuyến vẫn là cùng trong sách, có thể cái này cố sự căn bản không phải như thế phát triển. Hàn Băng Lạc liên tiếp phá vỡ hắn nhận biết, thậm chí Trần Huyền đều muốn hoài nghi Hàn Băng Lạc có phải hay không cũng là người xuyên việt. Bất qua sau đó, Trần Huyền liền đem cái này không hợp thói thường ý nghĩ phủ định. Cái này quá giật. Hẳn là chính mình cái này xuyên qua mà đến không xác định nhân tố, sẽ ở một lần tình cờ yên lặng ảnh hưởng cùng cải biến bây giờ thế giới này một ít quy tắc. Một bên, Diệp Phàm càng là so Trần Huyền còn khiếp sợ hơn, hắn không tin giống như lắc đầu, không có khả năng. Không có khả năng. Đây là ta Diệp gia tổ truyền, ngươi không có khả năng có. Diệp Phàm chắc chắn. Cái này bí phương tự nhiên không phải Diệp gia tổ truyền, mà là võ thánh tàn hồn cáo chi, hắn không tin Hàn Băng Lạc biết, cũng không tin Hàn Băng Lạc giống như hắn, có một đạo võ thánh tàn hồn cơ duyên bản thân. Không có gì không thể nào. Trông thấy Diệp Phàm thần thái, Hàn Băng Lạc khép cười một tiếng, ta cái này bí phương cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao, kích hoạt băng hoàng thánh thể cần dùng đến đôi phượng gà cảnh máu cùng Hàn Băng cỏ. Không biết Diệp gia bí phương cùng ta có phải hay không đồng dạng. Diệp Phàm không có trả lời Hàn Băng Lạc. Hắn con ngươi thất thần, biểu lộ chất phác, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đối mặt, hoàn toàn đúng lên. Đang nghe Hàn Băng Lạc nói ra trong nháy mắt, hắn cảm giác thiên bất tỉnh địa hắc, nếu không phải ý chí lực ương ngạnh, hắn đều kém chút có quắp trên mặt đất. Làm sao có thể? A. Diệp Phàm tự mình nói một câu, sắc mặt trắng bệnh. Thật cùng Diệp gia đồng dạng. Nhìn Diệp Phàm bộ này thất thố dáng vẻ, Hàn Thiên Cương cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá sau đó, hắn liền trong lòng cũng hỉ. Mặc dù trước đó đem lời nói ra ngoài, mà dù sao cái này còn không có dùng Diệp Phàm phương thuốc đâu. Đây là Hàn gia đơn thuốc, cùng Diệp Phàm không có chút quan hệ nào. Trước đó nghĩ đến thu lưu giúp đỡ Diệp Phàm, là muốn cho Diệp Phàm báo đáp hắn, cũng không phải muốn Hàn gia nhận hắn Diệp Phàm tình. Giờ phút này, Nhìn thấy Diệp Phàm một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Hàn Thiên Cương không hoài nghi chút nào Hàn Băng Lạc đơn thuốc, lập tức cầm điện thoại lên để cho người ta đưa đến Hàn gia. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu lạc ngươi thế mà biết tiểu linh thánh thể, còn có thể xuất ra đơn thuốc. Hàn Thiên Cương một mặt cao hứng, mặc dù cũng không biết Hàn Băng Lạc làm sao mà biết được, có thể cái này không trọng yếu. Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả, Hàn Băng Linh có thể kích hoạt thánh thể là đủ rồi. Tỷ tỷ thật tốt. Một bên, Hàn Băng Linh càng là ôm Hàn Băng Lạc cánh tay nũng nịu. Trong phòng khách vui vẻ hòa thuận, duy chỉ có hai người phảng phất dung nhập không đi vào. Diệp Phàm ngồi ở một bên trên ghế salon, trên mặt sinh không thể luyến, đối mặt Hàn Băng Lạc, hắn phảng phất đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Trần Huyền mặc dù cũng là đang cười, nhưng lại là giả vờ, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Phàm, sau đó sắc mặt chấn động. Làm sao tiểu tử này so với mình còn đổi phế? Chuyện gì xảy ra Diệp Phàm lão đệ? Ngươi là nhân vật chính a? Ngươi đến Chi Lăng? Trần Huyền đương nhiên sẽ không coi là Diệp Phàm cứ như vậy bị đánh sụp lòng tự tin, làm thiên mệnh chi tử, nội tâm cường đại không cần nhiều lời. Hắn chỉ là lo lắng, sự tình như thế phát triển tiếp, vượt qua bản thân trong lòng bàn tay. Mặc dù đã vượt ra khỏi, nhưng là Trần Huyền vẫn là muốn cho Diệp Phàm đem Hàn gia tuần vui này diễn tiếp. Không chừng Diệp Phàm còn có thể vào ở Hàn gia. Có lẽ, Hàn Băng Lạc cùng Diệp Phàm còn có thể đụng ra châm lửa hoa. Có lẽ, tự mình còn cầu ở đâu. Nhưng vấn đề là, Hàn Băng Lạc liên tiếp phá hư Diệp Phàm chấn kinh ba bộ khúc, Hàn gia lão gia tử là sẽ không ra trận cái kia cuối cùng một màn Diệp Phàm trang bức sân khấu làm sao triển khai. Diệp Phàm đánh như thế nào bạo khí huyết máy khảo nghiệm ở trước mặt mọi người trang bức. Như thế nào tù binh Hàn gia 2 tỷ bội mộ cường nội tâm. Một lát sau, Trần Huyền thở một hơi thật dài, ngửa qua Hàn thúc thúc, nhà ngươi có hay không khí lực máy khảo nghiệm, ta muốn đánh hai quyền. Chương 14. Bị đuổi ra Hàn gia thiên mệnh chi tử Trần Huyền vẫn là quyết định xuất thủ, có lẽ đây là hôm nay hắn trùng hợp ở đây mục đích. Hắn cũng là không có cách nào, nguyên kịch bản bên trong Diệp Phàm trang bức ba bộ khúc là tuyệt không có thể ít. Điểm ra một môn song thánh thể chấn kinh Hàn Thiên Cương, dâng ra băng hoàng thánh thể để Hàn Băng Linh sinh ra cảm kích chi tâm. Ngay sau đó đánh nổ khí huyết máy khảo nghiệm khí chấn kinh Hàn Băng Lạc, dẫn xuất Hàn gia lão gia tử, sau đó Hàn Thiên Cương mở miệng, bởi vì có thể kích hoạt Hàn Băng Linh thánh thể, Diệp Phàm mới có thể thuận lợi vào ở Hàn gia, trở thành 2 tỷ bội trên danh nghĩa bảo tiêu. Nhưng hôm nay bởi vì Hàn Băng Lạc cái này dị số, kịch bản giống như đến cái này nên kết thúc. Vậy không được a. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền. Từ giới thiệu xong mình tới hiện tại, Trần Huyền liền chưa nói qua một câu, mà giờ khắc này, nói một câu như vậy. Hàn gia mọi người thấy Trần Huyền, cảm giác tiểu tử này giống như có bệnh. Ngược lại là Diệp Phàm tinh thần chấn động, bản thân hắn hết thảy thiết kế đều ký thác vào tự mình không có gì sánh kịp võ đạo thiên phú lên. Có thể bởi vì Hàn Băng Lạc liên tiếp đả kích, hắn đem tự mình nhất hẳn là biểu hiện ra một mặt quên đi. Bây giờ nghe được Trần Huyền nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh đại ngộ liên đối lấy nhìn về phía cái này tự mình dự định nữ nhân vị hôn phu ánh mắt đều cảm kích ngứa đi đánh tưởng. Mà giờ khắc này, Hàn Băng Lạc thanh âm vang lên. Nàng ánh mắt bất tiện nhìn xem Trần Huyền, cái này cứng rắn chuyển trận, cái này vụng về diễn kỹ. Nàng là không có hứng thú lại nhìn Diệp Phàm trang bức, mà lại, cho dù là Diệp Phàm đánh nổ máy khảo nghiệm, nội tâm của nàng cũng sẽ không lên một điểm gợn sóng. Làm Diệp Phàm trang bức sớm tại Trần Huyền tiếng lòng bên trong biết được, nàng sẽ chỉ cảm thấy Diệp Phàm buồn cười, càng thấy giống như là đang nhìn một tên hề biểu diễn. "Phụ thân, nói rõ đi, ngài hôm nay mang Diệp Phàm tới là không phải có mục đích gì?" Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi. Hàn Thiên Cương sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, "Tiểu Lạc, ngươi thật sự là thông minh." Hắn thẳng thắn nói, "Hôm nay, ta cùng mấy vị thúc thúc mang Diệp Phàm đến, muốn hai người các ngươi tỉ bội nhìn xem Diệp Phàm tiềm lực. Mặt khác, là muốn Diệp Phàm vào ở Hàn gia, ngươi nhìn ngươi có thể hay không cùng gia gia ngươi nói một chút, để hắn nhập học Lăng Hải Võ Đạo Cao Trung." Quả nhiên, Hàn Băng Lạc trong lòng cười lạnh, nhập học là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là để Diệp Phàm vào ở Hàn gia, để nàng đi cùng gia gia nói. Hàn Băng Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Cha mình và những thứ này thúc thúc tâm tư nàng đoán không sai biệt lắm, thương nhân khôn khéo trên người bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí, chỉ cần là đối Hàn gia có lợi, cho dù là nữ nhi, chất nữ đều có thể xem như lung lạc thiên tài công cụ. Hàn Băng Lạc đấy lòng phát lạnh. Gả ra ngoài nữ nhi chính là tắt nước ra ngoài, hai người bọn họ tỉ muội còn không có gả người đây, đám người này tâm tư cũng đã nghĩ đến sau đó. Mặc dù đây là nhân chi thường tình, phòng ngừa chu đáo Hàn gia tương lai, có thể không nghi, Hàn Băng Lạc vẫn có chút khó chịu, cảm giác từ nơi sâu xa cùng Hàn gia đám người có một tia ngăn cách. "Phụ thân, các vị thúc thúc." Hàn Băng Lạc đứng người lên, mở miệng nói, "Ta minh bạch ý của các người, có thể ta muốn nói là, gia tộc có thể phồn bình cường đại, cuối cùng cần nhờ người một nhà, dù là ta Hàn Băng Lạc lập gia đình, Hàn gia gặp nạn ta cũng sẽ không mặc kệ, liền xem như ta không còn được. Còn có Trần Huyền, còn có Trần gia." "Ừm." Trần Huyền đột nhiên ngồi thẳng. "Không phải, Hàn Băng Lạc, ngươi cho ngươi ăn canh gà, ngươi xách ta làm gì?" Hàn Băng Lạc nói tiếp, "Chúng chi, hiện nay hai chúng ta tỷ muội còn không có gả người đây. Không phải là các ngươi lung lạc thiên tài công cụ." "Tiểu Lạc, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là lung lạc thiên tài công cụ?" Hàn Băng Lạc nhị thuốc sắc mặt khó coi đứng dậy, mặc dù mấy ca trong lòng đều là minh kính, có thể cũng không thể nói như vậy ra. Bọn hắn cũng là muốn mặt, chuyến đi còn có làm người nữa không? Hàn Băng Lạc cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại mấy vị thúc thúc không có ý định này? Đối ta hay là Tiểu Linh? Nghe vậy, Hàn gia mọi người đều là trầm mặc. Gặp tỷ tỷ chỉ mình, Hàn Băng Linh càng là hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nghe tỷ tỷ ý tứ này, phụ thân nàng, thúc thúc là đánh lấy tìm tới cửa con rể tâm tư. Một cái chớp mắt, nàng nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều trở nên cảnh giác. Cho ai tìm? Tỷ tỷ có hôn nhân, còn không phải nàng. nàng cũng không muốn gả cho người này trước mặt, mặc dù chưa nói tới chán ghét, có thể lần thứ nhất gặp mặt càng không có cái gì cái gọi là vừa thấy đã yêu. Ta nói thẳng, các ngươi nghĩ giúp đỡ thiên tài là chuyện của các ngươi, bằng vào năng lực của các ngươi muốn nhập trường học cũng không phải việc khó gì, tình có thể để hắn vào ở Hàn gia ta không đồng ý. Hàn Băng Lạc thanh âm kiên quyết nói. Ta cũng vậy. Tỷ tỷ kiên quyết người ủng hộ Hàn Băng Linh giơ cao hai tay. Tiểu Lạc, việc này không có thương lượng, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không tính, ngươi có thể đi tìm ra. Hàn Thiên Cương một câu cũng không nói ra được, nguyên bản là đánh lấy để Hàn Băng Lạc khuyên một chút cha của hắn, nhưng bây giờ, hết thảy đều không bàn nữa. Trong phòng khách lâm vào yên tĩnh. Nghe Hàn Băng Lạc kiên quyết thanh âm, Diệp Phàm khuôn mặt khó coi cực kỳ, từ lấy kế hoạch hoàn mỹ triệt để ngâm nước nóng, hắn ngay cả một triển lãm cá nhân hiện cơ hội đều không có. Trong lòng một cỗ lửa giận vô hình thiêu đốt, Diệp Phàm không chỗ phát tiết, đối mặt hai cái hắn tuyệt hảo lô đỉnh, hắn còn muốn bảo trì ưu nhã. Cái này so giết hắn đều khó chịu. Lấy lui làm tiến đi, về sau lại chầm chậm lưu toan. Diệp Phàm trong lòng tự an ủi mình. Huống chi, hiện tại cũng không có biện pháp khác, còn không bằng cho Hàn gia đám người lưu một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, Hàn Băng Lạc cái kia ánh mắt lạnh như băng lần nữa quét tới. Diệp Phàm, ta không biết vào ở Hàn gia là ngươi sách vẫn là nguyên nhân khác, có thể ta cho ngươi biết, Hàn gia sẽ không thu lưu ngươi, mời ngươi hiện tại, lập tức rời đi Hàn gia. Hàn Băng Lạc thái độ kiên quyết, thanh âm nghe không ra một tia độ khí, nhìn như bình thản ngữ, nhưng phản phất mang theo một loại thật sâu cảnh cáo. "Đúng, rời đi nhà ta. Nhà ta không chào đón ngươi." Hàn Băng Linh ngay sau đó phụ họa nói. So sánh với Hàn Băng Lạc, Hàn Băng Linh càng là không chút khách khí. Nàng nhưng không có tỉ tỉ phải gìn giữ phong phạm, cho tới bây giờ chính là muốn nói cái gì nói cái đó. Nhìn xem hai tỉ muội thái độ nhất trí, Diệp Phàm sắc mặt thay đổi liên tục. Tức giận a, nhưng còn muốn bảo trì mỉm cười. Hàn thúc thúc, xem ra Hàn gia cũng không hoan nghênh ta cáo tử. Lại nói, bước chân hắn vội vã rời đi Hàn gia, chỉ bất quá, tại xoay người một cái chớp mắt, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm che lấp chi sắc. Hàn gia, hắn nhất định sẽ trở về. Mà xuống một lần đi vào Hàn gia, hắn sẽ để cho toàn bộ Hàn gia vì hắn thần phục. Cứ đi như thế sao? Nhìn xem Diệp Phàm chỉ bất quá cô đơn một lát, sau đó liền lại khôi phục nam chính giống như hăng hái, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra Hàn gia, Trần Huyền khẽ thở dài một cái. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết Diệp Phàm tính bền dẻo. Giết không chết hắn cuối cùng sẽ để cho hắn cường đại. Khuất nhục sẽ chỉ chuyển biến trở thành Diệp Phàm động lực. Đây là tất cả trong tiểu thuyết nhân vật chính nhân vật đặc tính. Nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng, Trần Huyền đã không nhịn được trong lòng vì Hàn Băng Lạc cầu nguyện. Hàn Băng Lạc à, Hàn Băng Lạc, ngươi không biết mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại, ngươi căn bản là không có cách lý giải loại người này trô đáng sợ. Tự cầu phúc đi, ta chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì ngươi cầu nguyện. Chỉ là trong lòng cầu nguyện sao? Hàn Băng Lạc lặng lẽ mắt nhìn Trần Huyền, có chút u hoán, muốn không đếm xỉa đến. Có thể ngươi là vị hôn phu của ta a. Chương 15. Không có thao tác không gian, cũng chỉ có thể cố gắng Hàn thúc thúc, ta cũng cáo tử. Gặp Diệp Phàm rời đi về sau, Trần Huyền cũng mất tại Hàn gia tiếp tục đợi tâm tư, hôm nay phát sinh hết thảy quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trần Huyền cũng muốn chấm dãi. Ừm. Hàn Thiên Cương khẽ dạ, sau đó một ánh mắt liếc nhìn Hàn Băng Lạc biểu ca. Hàn thúc thúc, không cần. Trần Huyền còn tưởng rằng Hàn Thiên Cương là để biểu ca lái xe đưa tự mình về nhà, có thể vừa mở miệng liền thấy đại biểu ca nhìn cũng chưa từng nhìn tự mình một mắt, trực tiếp ra Hàn gia phòng khách. Trần Huyền khẽ miệng co giật một chút, giờ mới hiểu được Hàn Thiên Cương ánh mắt dụng ý, mặc dù Diệp Phàm không có vào ở Hàn gia, có thể Hàn Thiên Cương sẽ không bỏ rơi đầu từ Diệp Phàm. Lấy Hàn gia tài lực, cho Diệp Phàm cung cấp một cái chỗ ở căn bản không phải vấn đề, Diệp Phàm cũng thế tất sẽ lấy học sinh chuyển trường thân phận cùng hắn cùng ở tại một cái lớp học. Ta đưa tiễn ngươi. Gặp Hàn Thiên Cương như thế đối đãi Trần Huyền, Hàn Băng Lạc có chút thay Trần Huyền khó chịu. Nếu không phải là bởi vì tiếng lòng biết Trần Huyền bí mật, khả năng Hàn Băng Lạc cũng sẽ cùng mọi người giống nhau mang theo thành kiến nhìn Trần Huyền. Bất quá, khi biết được Trần Huyền đây hết thảy đều là giả vờ lúc, Hàn Băng Lạc lại có chút thay Trần Huyền cảm giác được không đáng. Chỉ là bởi vì muốn rời xa tự mình, lại hoặc là kiêng kỵ Diệp Phàm, trang phế vật nhiều năm như vậy, cần thiết hay không? Hàn Băng Lạc không thể lý giải, bất quá sau đó nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt bất chi bất giác ôn nhu mấy phần, bị người xem như phế vật cảm giác mặc dù nàng không có trải qua, thế nhưng biết nhất định không dễ chịu. Giờ phút này, nàng lại có chút đau lòng Trần Huyền. Không cần, ngươi nhanh thành thành thật thật ở nhà đợi đi. Trần Huyền sợ Hàn Băng Lạc lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, vội vàng khoát tay, chạy nạn giống như chạy chậm ra Hàn gia. Sự tình cũng đúng như Trần Huyền suy nghĩ, hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy Diệp Phàm lên Hàn Băng Lạc đại biểu ca xe. Mặc dù kịch bản cải biến, có thể Diệp Phàm người này sẽ không. Hàn Băng Lạc hai tỷ muội là giải tỏa Diệp Phàm thánh thể mấu chốt, Diệp Phàm lực chú ý thế tất sẽ ở trên thân hai người. Nhìn xem dần dần biến mất tầm mắt xe, Trần Huyền đứng tại chỗ trong lòng trầm tư. Đáng chết Hàn Băng Lạc. Chỉ là một lát, Trần Huyền khuôn mặt khó coi, thấp giọng mắng một câu. Vốn là muốn cậu, tận lực phòng ngừa hấp dẫn Diệp Phàm lực chú ý, giảm bất cùng Diệp Phàm ở chung. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hướng biết bắt nhất, Trần Huyền không nguyện ý nhất nhìn thấy kịch bản phát sinh. Cưới không có lui được, Diệp Phàm biết được Hàn Băng Lạc còn có một vị hôn phu, mà lại xem ra giống như hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này đã triệt để đem Trần Huyền ném tới trên mặt bàn. Dù là nghĩ không đếm xỉa đến, có thể Trần Huyền cũng biết bởi vì cùng Hàn Băng Lạc cái tầng quan hệ này nguyên nhân, cũng không tốt thao tác. Thậm chí, nghĩ đến Hàn Băng Lạc hôm nay phá vỡ tam quan, nhân vật một hệ liệt hành vi, Trần Huyền cảm thấy một điểm thao tác không gian đều không có. Nghĩ đến vừa mới Hàn gia cổng Hàn Băng Lạc giới thiệu mình, Trần Huyền khẽ miệng liền không nhịn được run rẩy. Mặc dù cậu, phòng ngừa cùng Diệp Phàm có bay thẳng đột là mục đích duy nhất, cũng không đến không hướng biết bắt nhất phương hướng suy nghĩ. Bởi vì Hàn Đại Giáo Hoa nguyên nhân, Trần Huyền trong lòng càng gia tăng hơn bách. Đây là một cái cao võ thế giới, chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho lòng người an. Mẹ, chúng ta Trần gia gia truyền võ kỹ đâu? Vừa về đến nhà, Trần Huyền liền không kịp chờ đợi tìm được mẫu thân Tần Tố. Gia truyền võ kỹ? Tần Tố kinh ngạc nhìn Trần Huyền một mắt, ngươi muốn cái này làm gì? Còn có thể làm gì? Con trai của ngươi ta tỉnh ngộ, ta quyết định từ giờ trở đi, mỗi ngày ngâm mình ở mật thất, mỗi ngày tu hành. Trần Huyền một bộ thay đổi triệt để, một lần nữa làm người vẻ kiên định. Mặc dù kinh ngạc không biết Trần Huyền trên thân xảy ra chuyện gì, thậm chí hoài nghi tiểu tử này là 3 phút nhiệt độ, có thể như thế một phen, vẫn là để Tần Tố vui mừng không thôi. Đây là cha ngươi lập thân căn bản, cũng là chúng ta Trần gia bí mật bất truyền. Một lát, Tần Tố đem hai môn võ kỹ đặt tới Trần Huyền trước mặt. Huyết Hà Trọng Nhạc quyền phần tiên tấn hai quyển võ kỹ mặc dù phẩm cấp không đạt được tiên cấp, mà dù sao là Trần gia chất bảo, Trần tứ hải ý trượng lớn nhất, đặt ở trên thị trường có thể xáo ra giá trên trời. Trần Huyền mắt nhìn, sau đó đem phần tiên tấn buông xuống, đem Huyết Hà Trọng Nhạc quyền cầm lên. Cũng không phải là nói phần tiên tấn không tốt, Trần Huyền trước mắt, tương phản, phần tiên tấn là Trần tứ hải chiêu bài. Cái này võ kỹ lấy nhóm lửa tự thân khí huyết làm cơ sở, vận dụng võ kỹ thời điểm, quyền trưởng đều giấy lên mấy ngàn độ kinh khủng hóa diễm, dùng xuyên thiết giáp hợp kim cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá, cái này võ kỹ trước mắt cũng không phải là Trần Huyền cái này lộ sắc cảnh có thể luyện, hắn vẫn còn rèn luyện khí huyết, tăng cường khí lực giai đoạn, nhóm lửa khí huyết đối với hiện tại tới nói căn bản không đạt được. Chỉ có đột phá lộ sắc cảnh, đạt tới võ giả, cũng chính là hóa cương cảnh, mới có thể vận dụng khí huyết đủ loại diệu dụng. Hiện nay, một chút quyền cước võ kỹ không thể nghi ngờ là càng thích hợp Trần Huyền cái này lộ sắc cảnh. Bình thường quyền cước võ kỹ, cho dù là thiên cấp đều đối khí huyết vận dụng yêu cầu đều rất thấp, khí huyết có thể hội tụ một điểm là đủ rồi. Mẹ, ta đi tu hành. Ban đêm ăn cơm đều không cần gọi ta. Cung Tân Tố nói một tiếng, Trần Huyền tiến vào nhà mình tu luyện thất. Tu luyện thất không nhốn bụi trần, sạch sẽ gọn gàng, hơn 100 bình phương, tràn đầy các loại rèn luyện khí huyết, tăng trưởng khí lực máy tập thể dục giới. Đương nhiên, lấy Trần tứ hải cảnh giới tự nhiên là không dùng được, cái này tu luyện thất chính là vì Trần Huyền chuẩn bị. Nhưng mà nguyên thân cái này liếm chó, tâm tư là một điểm không trên võ đạo mặt. Lần trước đến, Trần Huyền đều nhớ không nổi là lúc nào. Liếc nhìn một vòng, Trần Huyền có một loại phòng tập thể thao đã thị cảm, muốn nói duy nhất có chút hứng thú, cũng chỉ có nơi hẻo lánh bên trong lấy một đài khí lực máy khảo nghiệm. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm tại Hàn gia chính là đánh nổ loại này lỗ sắc cảnh chuyên dụng khí lực máy khảo nghiệm. Ở giữa một cái bia ngắm, phía trên một khối điện tử màn ảnh, làm nắm đấm đánh vào hồng tâm, màn ảnh sẽ xuất hiện khí lực khảo thí giá trị lỗ sắc cảnh hết thể cửu phẩm. Nhất phẩm đối ứng tham số vì 100-200, nhị phẩm thì là 200-300, cứ thế mà suy ra, đương nhiên, đó cũng không phải phân chia lỗ sắc cảnh tiêu chuẩn. Lỗ sắc cảnh chân chính muốn làm chính là đánh vỡ thân thể cực hạn, phá vỡ thân thể chín đạo khóa gen, từ đó tấn thăng võ giả. Khí lực máy khảo nghiệm là chứng minh lỗ sắc cảnh tiềm lực, khí huyết căn cơ, nhận biết thực lực bản thân. Dù là cùng cảnh giới mỗi người thực lực cũng là không giống nhau, dứt bỏ võ kỹ bên ngoài nhân tố, khí lực là nhất trực quan biểu hiện phương thức. Một cái tiểu cảnh giới, 100 khí lực giá trị phạm vi bên trong lưu động. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường tới nói, luôn có một chút thiên tài kinh diễm đáng người, tỉ như Diệp Phàm, lấy lỗ sắc cảnh thất phẩm đánh nổ khí lực máy khảo nghiệm. Hắn lỗ sắc cảnh thất phẩm, khí lực trình độ liền đã đạt đến võ giả cấp độ. Không biết ta một quyền có thể đánh ra cái dạng gì chỉ số. Thả ra trong tay võ kỹ, Trần Huyền đi vào khí lực máy khảo nghiệm trước mặt, nghĩ đối với thực lực mình có cái nhận biết. Phổ thông lỗ sắc cảnh tam phẩm, khí lực tham số giá trị hẳn là tại 300 đến 400 ở giữa, có thể Trần Huyền biết hắn không phải phổ thông lỗ sắc cảnh tam phẩm. Có lẽ có thể cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Đánh ra 500 đi lên. Trần Huyền thật không nghĩ qua đánh nổ khí lực máy khảo nghiệm, dù sao Diệp Phàm là thất phẩm, mà hắn là tam phẩm, khí lực có thể gặp phải phổ thông tứ phẩm, hắn liền đã rất thỏa mãn. Thở một hơi thật dài, Trần Huyền dồn đủ khí lực, một quyền đánh qua. Chương 16. Cố gắng quyết định hạt cuối, hệ thống quyết định hạn mức cao nhất. Ngươi nói là tiểu tử này một ngày đều tại tu luyện thất. Ban đêm ăn cơm, Trần Tứ Hải nghe Tần Tố nói tới Trần Huyền, một mặt không thể tin được. Tiểu tử này đừng bụng trộm ở bên trong đi ngủ. Ngươi đi luôn đi. Nhi tử cố gắng như vậy ngươi không cao hứng a? Tần Tố liếc một cái Trần Tứ Hải, theo ta thấy, tiểu Huyền lần này không phải 3 phút nhiệt độ, không chừng võ đạo thi đại học thật đúng là có thể thi đậu một chỗ đại học. Ha ha. Nghe nói, Trần Tứ Hải mất tự nhiên cười cười. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhi tử thi đậu võ đạo đại học. Làm Lăng Hải thành phố đỉnh cấp cao thủ, tự thân lại là chú Lăng Hải thành phố quân đội quan chỉ huy tối cao, hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm thanh danh. Có thể Trần Huyền chính là một cái phế vật liếm chó, hắn có thể làm sao? Hắn mỗi ngày bị người đâm cổ sống, không phải là chịu đựng. Khoảng cách võ đạo thi đại học còn lại trong ngày, Trần Huyền chính là một cái lộ sắc cảnh nhị phẩm, lại thế nào cố gắng, có thể đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Hắn võ đạo thiên phú cực kém, một không có thánh thể, hai từ nhỏ luôn chịu từ bé, không chịu khổ nổi, không mạnh mẽ lên ý định này. Dù là hiện tại thay đổi triệt để, có làm được cái gì? Huống chi, cố gắng lưu dụng muốn thiên phú, muốn thánh thể làm gì? Trần Tứ Hải cũng biết, Tần Tố cũng không phải là một khiếu không hiểu, mà là sống ở mộng đẹp của mình bên trong, mong con hơn người thôi. Hắn âm thầm thở dài, nếu như tiểu tử này thật có thể kiên trì nổi, tại võ đạo thi đại học đạt tới tứ phẩm, không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, dựa vào Trần gia vô liếng, ta cũng phải cấp tiểu tử này đi cái cửa sau. Tu luyện thất. Trần Huyền ngã chồng vó nằm tại trên đệm, miệng lớn thở hổn hển. Nơi hẻo lánh ký lực máy khảo nghiệm màn ảnh lóe lên, mấy số lượng chữ bắt mắt, 888. Đây là Trần Huyền đỉnh phong một quyền, hắn rất hài lòng, thậm chí vượt ra khỏi mong muốn, chỉ từ khí lực cấp độ đi lên nói, hắn chân đã gặp phải đồng dạng lột sắc cảnh khí thất phẩm. Lần này ngọ Trần Huyền còn học tập tổ truyền huyết hà trọng nhạc quyền. Có thể kết quả, Trần Huyền chỉ có thể nói không hết nhân ý, vô luận là rèn luyện khí huyết, còn là tu luyện võ kỹ, đều không phải là một lần là xong. Không phải mỗi người đều là thiên tài, có thể so sánh người khác mạnh hơn một phần, xa xa muốn so người bên ngoài nhiều đổ ra mồ hôi. Bận rộn đến trưa, Trần Huyền cũng chỉ có thể nói nhớ kỹ quyền pháp, có thể đánh ra cái đại khái, đàm bên trên có sức chiến đấu quá kéo. Nói tóm lại, lần này ngọ cố gắng, nhưng cảm giác không có tác dụng gì. Cố gắng đối với hiện tại vô cùng cần thiết tăng thực lực lên Trần Huyền tới nói thấy hiệu quả quá chậm. Hệ thống có thể thêm điểm liền tốt, hoặc là chúng ta tuổi thọ đem võ kỹ tu luyện tới đại thành. Trần Huyền ý nghĩ háo huyền nghĩ đến, nhưng mà tự mình cái hệ thống này cũng không có chức năng này. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công sống sót một ngày, thu hoạch được sinh tồn giá trị 100 điểm. Đang nghĩ ngợi, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Trần Huyền chấn động, đội vàng ngồi dậy, mọi mệnh quét sạch sành sanh, nghe thấy hệ thống tiếng trời trong nháy mắt cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng. Cố gắng chỉ có thể quyết định hạt cuối, có thể hệ thống có thể quyết định hắn hạn mức cao nhất. Rút thưởng, ta muốn rút thưởng. Trần Huyền không kịp chờ đợi xem xét hệ thống. Hệ thống cửa hàng đã bị hắn coi nhẹ, nhìn cũng không nhìn, đồ vật bên trong mặc dù tốt, có thể hắn chính là một cái ngã bước, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào may mắn lớn bàn quay bên trên. Tân thủ phúc lợi, một chiếc hoạt động còn mấy phút nữa, Trần Huyền tranh thủ thời gian lựa chọn rút thưởng, thừa dịp cuối cùng này hệ thống phúc lợi liệu một phen. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng thiên cấp võ kỹ, chí cao một quyền. Thiên cấp? Trần Huyền hơi kinh ngạc với mình vật khí. Võ kỹ chia làm 5 cấp bậc, thiên địa huyền hoàng người, Trần gia tổ truyền võ kỹ cũng chỉ bất quá là huyền cấp phẩm chất. Dù là phóng nhãn cả nước, địa cấp võ kỹ cũng là cực kỳ thưa thớt, thiên cấp càng là phượng mao lân giác. Mà bây giờ, Trần Huyền thế mà có được một bản thiên cấp võ kỹ. Tâm tư khẽ động, Trần Huyền xem xét lên bản này võ kỹ. Chí cao một quyền, vận dụng võ kỹ lúc, kích phát tự thân tiềm lực, khí huyết, lực lượng hội tụ một quyền phía trên, một quyền tăng lên viễn siêu trước mắt thực lực, nhưng xin chú ý, đánh ra chí cao một quyền về sau, trên thân sẽ bị móc sạch phải trang học tập. Cái này, trông thấy giới thiệu, Trần Huyền sững sờ. Mặc dù có chút tác dụng phụ, đánh xong một quyền liền hư, nhưng một quyền này sẽ trở thành tự mình lớn nhất át chủ bài. Kích phát tiềm lực, bắn ra không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu, đây quả thực tựa như là vì Trần Huyền đo thân mà làm đồng dạng. Hắn hiện tại cảnh giới không như lá phàm, nếu như đối đầu căn bản không có phản kháng dư lực. Mặc dù có hệ thống có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể nghĩ đến đuổi kịp Diệp Phàm, Trần Huyền trong lòng vẫn là không chắc. Diệp Phàm mặc dù không có hệ thống, nhưng lại có một đạo võ thánh tàn hồn làm lão sư, mà lại làm nhân vật chính, Diệp Phàm thiên phú tư chất càng là nhất đẳng, tăng lên cảnh giới như uống nước. Mà bây giờ chí cao một quyền rốt cục để Trần Huyền có như vậy một tia có thể cùng Diệp Phàm qua một chiêu khả năng. Bất quá, giống như mỗi cái chùm phản diện đều có chút loại này tà môn ma đạo công pháp. Trần Huyền cảm giác tự mình càng ngày càng có hướng về lớn nhất phản phái phát triển khuynh hướng, dù sao, mỗi cái chùm phản diện đều sẽ điểm kích phát tiềm lực ma công. Mà xem hết chí cao một quyền giới thiệu lúc, Trần Huyền lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Phải chăng học tập? Nhìn xem sau cùng một hàng chữ nhỏ, Trần Huyền trái tim đều tại thẳng thắn nhảy. Chẳng lẽ là học tập? Một cái chớp mắt, Trần Huyền trong đầu ông một chút. Mở mắt, bản này võ kỹ tất cả lý giải, chiêu thức, khí huyết vận chuyển phương pháp, dung hội quan thông. Bản này võ kỹ, một chiêu này quyền pháp phảng phất Trần Huyền đã diễn luyện qua vô số lần, đã đại thành. Quá đúng, chính là cái này bị. Cố gắng hữu dụng, muốn hệ thống làm gì? Cùng lúc đó, Hàn gia tu luyện thất. Khi biết Hàn Băng Linh Băng Hoàng Thánh Thể lúc, Hàn Thiên Cương liền đã để cho người ta chuẩn bị tốt kích hoạt thánh thể cần có vật liệu. Giờ phút này, tại Hàn gia lão gia tử giám hộ dưới, Hàn Băng Linh triệt để kích hoạt lên Băng Hoàng Thánh Thể. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo ẩm vàng phát, dù là cách lấy cánh cửa cũng có thể cảm nhận được cô này rất lạnh. Cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, Hàn Băng Linh đi ra. Trên mặt nàng treo cao hứng cười, bước chân nhẹ nhàng chạy lên nhà lầu. "Tỷ, cảm ơn ngươi." Đẩy ra Hàn Băng Lạc cửa phòng, nàng một đầu chui vào Hàn Băng Lạc trong ngực. "Thành công." Hàn Băng Lạc vuốt ve tiểu muội mái tóc. Hàn Băng Linh gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, "Tỷ, ta thật là Băng Hoàng Thánh Thể, ngươi nói một chút cũng không sai. Bất quá, tỷ tỷ ngươi là thế nào biết đến?" Tiếng nói nhất chuyện, Hàn Băng Linh hồ nghi nhìn xem Hàn Băng Lạc. Nàng cùng tỷ tỷ như hình với bóng. Ngay cả nàng đều không biết mình là Băng Hoàng Thánh Thể, Hàn Băng Lạc lại là thông qua cái gì con đường biết đến đâu. Giờ khắc này, Hàn Băng Linh trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hàn Băng Lạc cũng không có giải thích, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đừng hỏi nữa, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhất hẳn là cảm tạ người là Trần Huyền." Hàn Băng Lạc cũng không có đem Hàn Băng Linh phần này cảm kích thu trên người mình. Nghĩ đến Hàn Băng Linh đối Trần Huyền còn có chút thấy ngứa mắt, nàng càng là muốn thay đổi Trần Huyền tại Hàn Băng Linh trong lòng hình tượng. Dù sao, tương lai đều có thể là người một nhà. Bất quá sau đó, Hàn Băng Lạc trịnh trọng nói, "Đáp ứng tỷ tỷ, đừng đi hỏi hắn, cũng không cần nói cho bất cứ người nào." Hàn Băng Linh chất phát gật đầu. Đang nghe Trần Huyền lúc nàng liền đã ngộ. "Trần Huyền, tự mình kích hoạt thánh thể cùng Trần Huyền có quan hệ gì a?" Chương 17. Hàn Băng Lạc nhỏ áo đông bắt đầu hở Hàn Băng Linh trong lòng một vạn cái nghi vấn, nhưng vô luận nàng hỏi thế nào, Hàn Băng Lạc cũng không hề để cập tới. Dù là tự mình dùng ra mọi việc đều thuận lợi nũng nịu lấy lòng, có thể Hàn Băng Lạc còn không chịu nhiều lời một chữ. Có thể làm cho Hàn Băng Linh niệm Trần Huyền tốt, đã là nàng có thể làm được trình độ lớn nhất. Nàng không có khả năng bộc lộ ra tự mình có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng bí mật. Mặc dù là tiểu muội của mình, có thể Hàn Băng Lạc cũng không muốn. Dù sao, chuyện này nói đến có chút thiên phương dạ đàm, càng là nàng cùng Trần Huyền ở giữa bí mật. Hàn Băng Lạc cũng tin tưởng tiểu muội sẽ không vi phạm nàng ý tứ, Hàn Băng Linh từ nhỏ đã nghe lời, đối nàng càng là nói gì nghe nấy, Hàn Băng Lạc thả một vạn cái tâm. Có thể Hàn Băng Lạc không biết, tại Hàn Băng Linh rời phòng, đóng cửa lại lúc liền đã vừa vội vừa tức bắt đầu giơ chân. Ta liền biết. Hàn Băng Linh giữ dằn đứng tại cổng, ta liền biết ngươi cùng hắn có bí mật. Nàng ánh mắt u hoán nhìn xem cửa phòng, tựa hồ dạng này có thể xem kỹ bên trong Hàn Băng Lạc. Từ hôm nay Hàn Băng Lạc một loại không bình thường bắt đầu, nàng liền có chỗ hoài nghi, cho tới bây giờ, Hàn Băng Linh triệt để thực nhận cho. Nàng có chút ủy khuất nhếch lên miệng nhỏ, tỷ tỷ đã bắt đầu có bí mật không nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Hàn Băng Linh hiếm thấy mất ngủ. Suốt cả đêm nàng đầu óc đều nghĩ đến Trần Huyền cùng tỷ tỷ bí mật nhỏ, lại hoặc là tỷ tỷ vì cái gì để nàng cảm tạ Trần Huyền. Một loại bị ném bỏ, nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập Hàn Băng Linh trong lòng. Cảm giác Trần Huyền ngay tại từng bước một cướp đi tỷ tỷ của mình. Sáng sớm hôm sau, Hàn Băng Linh đỉnh lấy một bộ mắt gấu mèo, nhìn xem cửa nhà phương hướng trông mòn con mắt. Cùng ngày hôm qua Hàn Băng Lạc, nàng hiện tại cũng có chút chờ mong Trần Huyền thân ảnh à, mặc dù đáp ứng tỷ tỷ không thể hỏi, có thể cơ trí nàng nhất định có thể tìm những phương pháp khác biết được hai người bí mật nhỏ. Hàn Băng Linh ngứa ngáy trong lòng, như là một con hiếu kỳ mèo con, không kịp chờ đợi muốn để lộ tự mình cái này đến cái khác nghi hoặc. Cái này đều nhanh đến chưa rồi, gia hỏa này có nên tới hay không đi? Mắt nhìn thời gian, Hàn Băng Linh đoán án. Đã ngươi không đến, ta cũng chỉ phải đi nhà ngươi tìm ngươi. Hàn Băng Linh nắm chặt nắm đấm, chủ động xuất kích. Mặc dù không thể hỏi đáp ứng tỷ tỷ sự tình, có thể nàng có thể đi tới cửa chất vấn vì cái gì hôm qua Trần Huyền khác thường như vậy. Đúng rồi, còn có vấn đề này. Hàn Băng Linh vô hót một cái, nghi ngờ của mình lại tăng lên một cái. Hôm qua người này còn muốn tự mình cho hắn nghĩ kế, như thế nào để tỷ tỷ chán ghét hắn? Không hiểu rõ, nghĩ mãi mà không rõ. Không hiểu rõ hai người vì cái gì dạng này, nàng đêm nay còn muốn mất ngủ. Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hàn Băng Linh hướng về phía trên lầu hô một tiếng. Đi làm cái gì? Hàn Băng Lạc cửa gian phòng mở ra, Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi. Hôm nay nàng ngược lại là đã khá nhiều, bởi vì biết Trần Huyền tiếng lòng, đối Trần Huyền không đến vậy có đón trước. Ta muốn đi ra phố mua nhỏ bánh gà tổ. Đúng, chính là muốn đi mua nhỏ bánh gà tổ. Hàn Băng Linh mắt to quay tít một vòng, mặt không biến sắc tim không đập. Chiều hôm qua luyện có chút mánh, đến mức hôm nay, Trần Huyền cũng cảm giác đau lưng. Dù là bởi vì phục dụng hệ thống cho đan dược, thân thể này tố chất tăng lên rất nhiều, lột xác cảnh căn cơ, khí huyết cũng so người bên ngoài càng thêm kiên cố, có thể thình lình đến một trận cường độ cao huấn luyện vẫn có chút gánh không được. Chỉ cần bất tử liền hướng chết bên trong luyện. Trần Huyền phát hung ác, không có một cái nào tốt thể phách, như thế nào làm một cái chùm phản diện. Hắn cũng không muốn làm một cái một quyền chân nam nhân. Tiểu Huyền, hôm nay không đi Hàn gia. An Điểm Tâm lúc, mẫu thân Tần Tố hỏi một tiếng. Hàn gia? Không đi, không đi. Trần Huyền miệng bên trong nhét tràn đầy trèo lên liền vội vàng lắc đầu, uống một hớp, thuận thuận. Trần Huyền nhìn xem mẫu thân vẻ mặt thành thật, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta mạnh lên, ta một hồi còn muốn luyện. Người đứa nhỏ này. Tần Tố dở khóc dở cười, ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, tự mình liếm chó nhi tử đột nhiên nổi tính, nàng còn có chút không thích ứng. Xảy ra chuyện gì không được biết, có thể Tần Tố biết Trần Huyền nhất định là bị kích thích. Ai? Tần Tố nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng thở dài. Mặc dù Trần Huyền biểu hiện bây giờ nàng rất vui mừng, nam nhi hẳn là chỉ ở bốn phương, mà không tại nhi nữ tình trường, nhưng là ngươi nếu là như thế luyện, còn thế nào cùng ta ngày đó kêu con dâu câu thông tình cảm? Đinh. Đang nghĩ ngợi, Trần gia đại môn vang lên. Tần Tố đứng dậy đi mở cửa. Một cái xem ra cùng Trần Huyền cùng tuổi tiểu cô nương nhu thuận đứng tại cổng, song đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo, mặt mũi tràn đầy nhiều cây nguyên lòng trắng trứng. Ngài tốt, a gì, xin hỏi đây là Trần Huyền nhà sao? Thanh âm như hoàng oanh thanh thúy, cười một tiếng, càng là mặt mày loan loan, để cho lòng người đều giãn ra. Không sai, đây là Trần Huyền nhà, ta là mẫu thân của Trần Huyền, ngươi là? Tần Tố mở miệng hỏi. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương lại là tìm đến Trần Huyền. Trong nội tâm nàng kinh hãi, đã bao nhiêu năm đều không có nữ hài tử tìm đến Trần Huyền. Bất quá nghĩ lại, trong nội tâm nàng hiện lên một loại Trần Huyền cặn bã nam suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là bởi vì tiểu cô nương này Trần Huyền mới di tình biệt luyến, muốn từ hôn? Người tốt a di, ta là Hàn Băng Lạc muội muội Hàn Băng Linh. Hàn Băng Linh lễ phép nhu thuận nói. A, nguyên lai là cô em vợ. Tần Tố trong lòng kinh ngạc, càng là thở dài một hơi, nụ cười trên mặt đầy mặt, nguyên lai là tiểu linh a, mau bảo, mau bảo, bất chi bất giác đều lớn như vậy, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. A di, ngài vừa mới không nói ta còn tưởng rằng ta đi nhầm người ta, ngài dài quá trẻ tuổi, tuyệt không giống Trần Huyền mụ mụ. Ai nha, ngươi tiểu nha đầu này nói chuyện thật là dễ nghe, cùng A di đến, Trần Huyền tại tu luyện thất. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, có thể Hàn Băng Lạc xem ra rất mâu thuẫn Diệp Phàm. Tu luyện thất, Trần Huyền một bên rèn luyện một bên đổi vị tự hỏi Diệp Phàm bước kế tiếp có thể sẽ làm cái gì. Kịch bản đã có khác biệt, mặc dù rõ ràng Diệp Phàm cùng nữ chính ở giữa một hệ liệt sự kiện lớn, có thể Trần Huyền rất khó cam đoan nhất định sẽ dựa theo dự đoán của mình bên trong đi. Cũng tỉ như, Diệp Phàm không có vào ở Hàn gia, bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Nếu như ta là Diệp Phàm không biết cái này cái thời điểm đi tiếp xúc Hàn Băng Lạc, như thế sẽ chỉ làm nàng càng thêm mâu thuẫn. Tương phản, Hàn Băng Linh chính là một cái rất tốt đột phá khẩu. Trần Huyền trong lòng suy tư, so sánh Hàn Băng Lạc, cầm xuống Hàn Băng Linh độ khó không thể nghi ngờ muốn thấp hơn rất nhiều. Chỉ ít nàng không có giống Hàn Băng Lạc biểu hiện ra ngoài giống như mâu thuẫn Diệp Phàm. Mà lại, bởi vì bị Hàn Băng Lạc từ nhỏ bảo hộ rất tốt, nha đầu này không có gì tâm nhãn. Cũng không thể nói không có gì tâm nhãn, chỉ có thể nói kinh nghiệm sống chưa nhiều, đơn thuần dễ bị lừa. Đối với hiện tại Diệp Phàm tới nói, Hàn Băng Linh đúng là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Nếu quả như thật giống như ta nghĩ, ta hẳn là còn có thể an toàn một hồi. tiểu nha đầu này thế nhưng là cùng ta không hề có một chút quan hệ, bình thường ước gì ta rời đi tỉ tỉ nàng, đừng nói hảo cảm, không phía sau mắng ta cũng không tệ rồi. Trần Huyền thở dài một hơi. Hàn Băng Linh cái này trên danh nghĩa cô em vợ cùng hắn xưa nay không đối phó, Diệp Phàm cùng nàng ở giữa phát sinh chút gì, Trần Huyền nghĩ như thế nào cũng không thể liên lụy đến chính mình. Một cái chớp mắt, Trần Huyền cảm giác thể xác tinh thần đều buông lỏng không ít. Tiểu Huyền, chớ luyện, ngươi xem ai đến rồi. Lúc này mẫu thân Tần Tố thanh âm truyền đến, cửa phòng tu luyện một chút đẩy ra. Quay đầu, Trần Huyền thấy được Tần Tố phía sau Hàn Băng Linh. Chương 18. Đồng dạng nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng Hàn Băng Linh có khoảnh khắc như thế, Trần Huyền hoài nghi mình nhìn lầm, có thể cổng Hàn Băng Linh còn một mặt mỉm cười khoát tay áo. Trần Huyền sinh không thể luyến. Vừa mới còn nói Hàn Băng Linh cùng mình không có một chút gặp nhau, quay đầu nàng liền tới nhà rồi. Vì cái gì cảm giác Hàn gia cái này hai tỷ bội giống như khắp nơi đang cùng mình đối nghịch đồng dạng. Nhìn xem Hàn Băng Linh, Trần Huyền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vừa phỏng đoán xong Diệp Phàm tâm tư, hiện tại Hàn Băng Linh so Hàn Băng Lạc còn muốn đáng sợ, bởi vì rất có thể đây là Diệp Phàm mục tiêu kế tiếp. Trần Huyền cũng không muốn bởi vì Hàn Băng Linh liên lụy tự thân, lại cùng Diệp Phàm dính líu quan hệ. Sao ngươi lại tới đây? Thì ngươi không đến đây đi. Hướng cổng nhìn thoáng qua, không có phát hiện Hàn Băng Lạc thân ảnh. Đây càng để Trần Huyền buồn bực, Hàn Băng Lạc tới cửa còn nói qua được, dù sao đỉnh lấy tự mình bị hôn thê tên tuổi, có thể Hàn Băng Linh nhưng không có một điểm lý do cùng động cơ. Chính mình cái này trên danh nghĩa thị phu, đối Hàn Băng Linh tới nói thế nhưng là vẫn luôn là đoạt tỷ hắn tồn tại. Trần Huyền cũng không tin tưởng Hàn Băng Linh là đến cầu thông tình cảm. Ta làm sao không thể tới? Hàn Băng Linh hỏi ngược một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn xem kỹ nhìn xem Trần Huyền, thư lệnh nói, làm sao ta nhìn ngươi bộ dáng giống như không chào đón ta? Ha ha, hoan nên, hoan nên. Trần Huyền ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn cũng không dám nói không chào đón, nha đầu này tính tình bản tính hắn hiểu rõ thấu thấu. Một khi tự mình biểu hiện ra một điểm không chào đón bộ dáng của nàng, trong nội tâm nàng có thể nhớ cả đời mình, nghĩ đến pháp trả thù tự mình. Bất quá trong lòng, Trần Huyền đã bắt đầu nhả rãnh. Ta hoan nên ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi so tỷ ngươi còn muốn phiền phức, ta ước gì ngươi cách ta xa xa. Tiểu nha đầu này hoàn toàn chính là một cái thai tinh, cùng nàng đi tới gần gặp được các loại không hợp thói thường, chuyện xui xẻo kiện. Trong sách, cho tới nay có một cỗ thế lực thần bí tại nhằm vào Hàn gia, thậm chí muốn Diệp Phàm làm nội ứng đánh vào Hàn gia, bất quá bị Diệp Phàm cự tuyệt. So với Trần Huyền cái này nhỏ phản phái, cỗ thế lực này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên bản kịch bản bên trong, Diệp Phàm vào ở Hàn gia sau hoàn toàn trở thành Hàn Băng Linh bảo tiêu, xử lý các loại chuyện phiền toái. Đương nhiên, cũng là bởi vì những thứ này ngoài ý muốn, tai họa, Diệp Phàm đang trang bức đồng thời lại lặng yên không một tiếng động đi vào Hàn Băng Linh nội tâm. Từ đó, Hàn Băng Linh tâm tư triệt để đặt ở Diệp Phàm trên thân, cho dù là sớm chiều trung đụng tỉ tỉ, cũng bù không được chân mệnh tiên tử. Trần Huyền cũng không phải thiên mệnh chi tử, cũng không có Diệp Phàm năng lực như vậy cùng tinh lực. Một cái Hàn Băng Lạc cũng đã đầy đủ để Trần Huyền nhức đầu, nếu là lại thêm một cái Hàn Băng Linh, còn có để hay không cho hắn sống. Ừm. Bên hai đột nhiên truyền đến hai loại Trần Huyền thanh âm bất động, để Hàn Băng Linh sững sờ, một đôi linh động mắt to, nhìn chằm chằm Trần Huyền, mày nhăn lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta đương nhiên hoan nghênh đại tiểu thư ngài. Trần Huyền gia tăng âm lượng, trên mặt lộ ra một cái không thất lễ mạo tiểu dung. Làm sao trẻ măng lỗ thai còn không dùng được rồi. Lần này, Hàn Băng Linh nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng rất vững tin, tự mình không có nghe lầm. Chính là Trần Huyền thanh âm, mà nghe được âm thanh thứ hai lúc, Trần Huyền cũng không có mở miệng. Đây là chuyện gì xảy ra a? Hàn Băng Linh trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Làm sao vừa mới kích hoạt thánh thể, tự mình liền sẽ gặp được loại này không hợp thói thường sự tình. Cái tuổi này người năng lực tiếp nhận vẫn là rất nhanh, Hàn Băng Linh càng là danh ma quỷ quái, trong lòng lập tức có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ lại mình còn có cái gì có thể nghe được người khác tiếng lòng võ đạo thiên phú thánh thể? Lập tức, Hàn Băng Linh con mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Nhưng mà lúc này, Trần Huyền tiếng lòng vang lên lần nữa. Ai, nha đầu ngốc này là đơn thuần, tự mình một câu đều vui nửa ngày, bất quá, nha đầu ngốc này cũng không có mấy ngày ngày sống dễ chịu, nhằm vào Hàn gia tỷ bội gỗ thế lực kia hẳn là liền sẽ tại gần nhất phát lực Hàn gia sinh ý làm quá lớn, chỉ sợ Hàn Thiên Tương cũng không nghĩ tới sẽ cho nữ nhi của mình đưa tới hai bay vạ gió đi. Hàn gia nói một câu Lăng Hải thị thủ giàu đều không đủ, có thể Hàn gia địa vị lại là dựa vào tài phú tích tụ ra tới. Ngay thực lực Hàn gia cũng không đủ nhịn, mặc dù có Hàn lão gia tử, có thể Hàn lão gia tử đã là tuổi già lão hổ. Đã có tuổi, khí huyết dần dần suy bại, đã 10 năm gần đây không có xuất thủ, hoàn toàn chính là dựa vào lúc tuổi còn trẻ đánh ra tới danh hiệu. Hàn gia sinh ý làm quá lớn, đàn sói vây quanh, lại an nhàn rất nhiều năm, cũng không phải Trần gia có chính thức bối cảnh, bây giờ là có người muốn thử một chút sâu cạn. Nếu như thực lực không xứng đôi, Hàn gia sẽ rơi xuống tần đàn, mà đánh rắn đánh bậy tấc. Hàn Thiên Cương hai cái này nữ nhi tự nhiên là hàng đầu mục tiêu. Bởi vì Trần gia nguyên nhân, Trần Tứ Hải danh tiếng chính thịnh, lại là chú Lăng Hải thành phố quân đội quan chỉ huy tối cao, Hàn Băng Lạc lại là cái thanh lãnh tính tình, bình thường đại môn không ra một lòng tu hành, tự nhiên không phải chọn lựa đầu tiên. Có thể Hàn Băng Linh khác biệt, nàng tính tình nhảy thoát ở nhà đợi không ở, thế là liền trở thành hàng đầu mục tiêu. Nhắc tới cũng là cầu huyết, cái này thế lực người giật dây cũng là nữ nhân, Hàn Băng Lạc, Hàn Băng Linh, dù là cái này Lăng Hải thành phố dưới mặt đất nữ hoàng cuối cùng đều trở thành Diệp Phàm hậu cung mẹ nó, ngẫm lại liền đề khí. Trần Huyền nhịn không được nhà danh vạn ác thiết lập, nam phản phái liền phải bị một quyền đấm chết, mà nữ liền thu nhập hậu cung. Đây là cái kia chó tác giả khai sáng khơi dòng. Trần Huyền giống như biết một chút cái gì. Một bên, nghe Trần Huyền tiếng lòng Hàn Băng Linh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trần Huyền trong lòng mấy câu mang cho nàng tin tức rất nhiều, nàng cảm giác đầu óc lại không đủ dùng. làm không rõ ràng Trần Huyền vì sao lại biết những thứ này, mà lại nghe tiếng lòng nàng có thể cảm nhận được Trần Huyền rất chắc chắn. Hàn Băng Linh càng thêm nghi ngờ, hôm nay nguyên bản là dự định dò xét Hàn Băng Lạc cùng Trần Huyền ở giữa bí mật, nhưng hôm nay một cái tiếp theo một cái bí mật, để Hàn Băng Linh đau đầu. Nàng suy nghĩ rất nhiều, đầu tiên là phủ định tự mình là tuyệt thế thiên tài, song thiên phú người kết luận. Cái này hoàn toàn liền khó mà cân nhắc được, nếu là tự mình thật sự có này thiên phú, vì cái gì không thể nghe đến tiếng lòng của người khác? Vì cái gì vẹn vẹn là Trần Huyền? Tiếp theo, trong nội tâm nàng lại toát ra một cái to gan suy đoán. Tỷ tỷ của ta sẽ không cũng có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng đi. Hàn Băng Linh ánh mắt càng ngày càng minh lượng, cảm giác tự mình tìm được một cái giải thích hợp lý nhất. Bởi vì tỷ tỷ nàng có thể nghe được tiếng lòng, cho nên biết nàng là Băng Hoàng Thánh thể, cho nên muốn để tự mình đem ân tình này phóng tới Trần Huyền trên thân, còn không cho tự mình chất vấn nàng. Chỉ có khả năng này. Hàn Băng Linh càng nghĩ càng có đạo lý, càng nghĩ càng khẳng định. Về phần Trần Huyền vì cái gì biết những bí mật này, chỉ là hơi tưởng tượng, Hàn Băng Linh liền mỉm cười. Cái này không làm khó được cơ trí nàng. Chân tướng chỉ có một cái. Trần Huyền còn lâu mới có được bình thường đơn giản như vậy. Hắn bình thường sở tác sở vi rất có thể là giả vờ. Hắn căn bản không phải cái gì không có thánh thể phế vật. Hắn là tự mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thế giới chỉ lần này như nhau, có thể nhìn trộm dòng sông thời gian, dự báo tương lai trí cao thánh thể, dự báo thánh thể. Hàn Băng Linh lung tung biện một cái tên. Bất quá, đó căn bản không trọng yếu. Hiện nay, nàng chỉ muốn đối với mình thông minh đại não điểm tán. Nàng nhịn không được hừ nhẹ, sau đó một đôi mắt to tràn đầy hung dữ nhìn xem Trần Huyền. Vừa mới trong lòng mở miệng một tiếng nha đầu ngốc gọi mình đúng không? Chương 19. Bắt đầu thanh toán. Sau đó Thua Phương Tâm nghĩ đến Trần Huyền trong lòng gọi mình nha đầu ngốc, Hàn Băng Linh liền đề khí. Tự mình nhiều thông minh a. Vừa tới đến Trần gia liền đã phát hiện tỷ tỷ bí mật. Biết mình nghe được Trần Huyền tiếng lòng, nàng cả người hưng phấn đồng thời lại có một loại mừng thầm cảm giác. Gia hỏa này tim không đồng nhất. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể khả năng nói dối. Hàn Băng Linh nghĩ đến, trong lòng có một loại muốn nhìn trộm Trần Huyền đối với mình ấn tượng ý nghĩ. Trần Huyền, ngươi đối ta ấn tượng thế nào? Hoặc là nói ngươi ta cảm giác người này có cái gì ưu điểm hoặc là khuyết điểm? Hàn Băng Linh mang trên mặt nụ cười như có như không, nhìn xem Trần Huyền mở miệng nói. Ừm. Trần Huyền đột nhiên bị Hàn Băng Linh lời này cả sẽ không. Nha đầu này hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại hỏi ta vấn đề này? Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, có thể Trần Huyền vẫn là giả bộ như nghĩ nghĩ, sau đó tại Hàn Băng Linh chờ đợi trong ánh mắt mở miệng. Ngươi nha, nhu thuận thông minh. Ừ. Cái này cái thứ nhất ưu điểm nói thẳng đến Hàn Băng Linh trong tâm cảm đi, ở một bên điên cuồng gật đầu, nói tiếp đi. Xinh đẹp. Còn có đây này. Thiện lương. Tiếp lấy. Có sức sống. Còn gì nữa không? Trần Huyền. Cũng không trách Hàn Băng Linh nguyện ý nghe, chủ yếu là đang nói những lời này thời điểm nàng không có nghe được Trần Huyền tiếng lòng. Cái này chẳng phải là nói rõ, đây đều là Trần Huyền trong lòng nói. Một cái trước mắt, Hàn Băng Linh nhìn Trần Huyền ánh mắt đều ôn nhu không ít. Nguyên lai ta tại Trần Huyền trong lòng ưu tú như vậy. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại có chút nhăn nhó. Kỳ thật, ta cũng không có tốt như vậy, con người của ta vẫn là có không ít khuyết điểm. Ai, ngươi nào có khuyết điểm a, muốn nói khuyết điểm duy nhất cũng có chỉ có một cái. Cái gì? Ngươi quá ưu tú đến ở trước mặt ngươi, tất cả mọi người muốn tự ti mà cảm. Hàn Băng Linh. Hàn Băng Linh cảm giác đầu óc chóng mặt, hoàn toàn bị Trần Huyền liếm tê. Nhưng mà sau một khắc, Trần Huyền tiếng lòng vang vọng trong đầu. Nha đầu ngốc này sẽ không thật sự coi chính mình ưu tú như vậy a? Vậy nhưng thật, rất làm cho người ta không nói được lời nào ngươi nha cái dạng gì, trong lòng tự mình không có điểm mức số. Ưu điểm ta là biên không ra ngoài, cũng coi là ưu điểm của ngươi, có thể khuyết điểm của ngươi đồng dạng không ít ta. Nói ngươi thông minh đi, cũng không sai, nhưng chính là không cần phải chính địa phương, cả người giống như là đứa bé không chịu lớn, thông minh thiện lương đơn thuần xinh đẹp. Đổ cho một câu chính là ngực to mà không có não. Cũng không biết ngươi cái này cái đầu nhỏ ngày ngày nhớ cái gì. Tiếp theo chính là lòng dạ hẹp hòi, mang thù. Ai muốn đối ngươi không tốt ngươi có thể nhớ một đời. Thật không thể mỗi ngày trả thù người ta. Điếu hoa tùy hứng cố tình gây sự, còn nhớ thù, liền ngươi dạng này còn tưởng rằng tự mình thật là hoàn mỹ không tì vết đâu. Nghe vậy, Hàn Băng Linh trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng lờ ổ gờ ngực vi vi chập trùng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên, răng ngà cắn kéo kẹt rung động. Cảm giác chỉ thiếu một chút liền không nhịn được muốn cho hắn một quyền a. Nguyên lai, hết thảy đều là gạt người. Hàn Băng Linh cảm giác vừa mới tự mình quá thằng hề, bị Trần Huyền bỡn. Nếu không phải là bởi vì tiếng lòng, nàng khả năng liền bị lừa. Mặc dù trước đó cũng đã làm xong tâm lý kiến thiết, có thể giờ phút này Hàn Băng Linh vẫn là nhịn không được. Sao có thể nói như vậy nàng? Thanh toán, nhất định phải thanh toán. Nàng trong đầu đã bắt đầu tự hỏi làm sao trả thù Trần Huyền. Bất quá giờ phút này, Trần Huyền tiếng lòng lần nữa truyền đến. Ai, bất quá cũng rất đau lòng nha đầu này, thân ở Hàn gia còn có thể đơn thuần như vậy, không biết phải nói là Hàn Băng Lạc bảo hộ tốt, vẫn là tính cách thoải mái bình thường một bộ ăn nói khéo léo, danh ma quỷ quái bộ dáng, không ai có thể hiểu nàng. Những thứ này đều chỉ là vì ẩn tàng nội tâm chân chính cô độc ngoại trừ tỷ tỷ mình, nàng liền không có một cái người thân cận, ở trường học thậm chí đều không có một cái nào bằng hữu từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu qua. Hàn Băng Linh chân chính nội tâm thế giới, không có ai biết, nàng càng cần hơn không phải ra tài bạc triệu, mà là làm bạn nghĩ đến. Trần Huyền nhìn về phía Hàn Băng Linh ánh mắt có chút thương hại. Cũng không phải là nói Hàn Băng Lạc không hiểu rõ muội muội mình, mà là tính cách cho phép, Hàn Băng Lạc không có khả năng mỗi ngày bồi tiếp Hàn Băng Linh hồi náo. Làm thiên chi tiểu nữ, Hàn Băng Lạc có thuộc về mình kiêu ngạo, nàng một lòng chỉ tại võ đạo. Mà Hàn Băng Linh, nàng là hẹp hòi mang thù không giả, có thể nàng đồng dạng nhớ người ân tình cả một đời. Từ nhỏ tại Hàn gia bởi vì thiếu khuyết phụ mẫu làm bạn, trong nội tâm nàng cái kia phần tình cảm liền hoàn toàn ký thác vào Hàn Băng Lạc trên thân. Bởi vì tỷ tỷ đối nàng tốt, cho nên nàng khắp nơi nhằm vào Trần Huyền, không muốn tỷ tỷ rời đi bên cạnh mình, càng là không muốn tỷ tỷ ưu tú như vậy người gả cho một cái phế vật. Nhưng hôm nay, nhưng bây giờ, Hàn Băng Linh trầm mặc, không nghĩ tới, nhất hiểu nàng người là Trần Huyền. Nàng chưa từng có nghĩ tới, tự mình nhiều năm như vậy ngụy trang, giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất cô độc có thể để cho Trần Huyền cảm thụ được. Trần Huyền tiếng lòng triệt để xé nát nàng cho tới nay giả vờ không quan trọng, trực kích đáy lòng. Đương nhiên, đây cũng chính là Trần Huyền tiếng lòng. Nếu có người làm trước mặt nàng nói ra, Hàn Băng Linh khẳng định không phải hiện tại cái này biểu hiện. Nàng nhất định sẽ thể thốt phủ nhận, mà bây giờ, tự tôn của nàng bị giữ lại. Đồng thời, nàng cũng biết một cái chân chính hiểu mình người. Hàn Băng Linh hốc mắt phím hồng, hơi nước dần dần lên, trong lòng chỉ cảm thấy cho tới nay ủy khuất có chỗ tháo nước. Trần Huyền. Hoa một tiếng, Hàn Băng Linh rốt cục nhịn không được, một đầu đâm vào Trần Huyền trong ngực khóc giống. Cái này. Chớ chịu lao tử a. Chớ chịu lao tử a. Trần Huyền căn bản không có kịp phản ứng, trong ngực liền có thêm một mảnh mềm mại. Túi đầu nhìn xem Hàn Băng Linh, hắn căn bản không biết đó là cái tình huống như thế nào. Nghiệp chứng a. Vì cái gì cảm giác tiểu nha đầu này cùng tình cảm của ta đột nhiên tăng lên n cái cấp bậc. Trần Huyền có một loại cảm giác này để đầu hắn ra tóc tê dại. Thậm chí hận không thể rút mấy lần tự mình trương này phá miệng. Ta đây là khen qua, để nàng cảm động thành dạng này. Trần Huyền có chút không thể lý giải, Hàn Băng Linh như thế cảm tính sao? Cái này tự mình còn không có phát lực đâu. Liên để nàng đã luôn hãm. Nàng là chưa từng nghe qua người khác khích lệ sao? Im lặng. Trần Huyền cảm một cái lớn im lặng. Chắc không được ngươi có thể bị Diệp Phàm cái thứ nhất công lược, đây cũng quá tốt bị bắt rồi đi. Trần Huyền khỏe miệng co giật. Hắn cũng không biết tan giá Hàn Băng Linh, chỉ cần từ nàng yếu đuối nhất nội tâm bắt đầu liền tốt. Nhiều năm như vậy, nàng đều cần một cái chân chính hiểu nàng, có thể làm cho nàng phát tiết cảm xúc, triệt để bộc lộ ra nội tâm mềm mại người. Người này không cần thực lực cường đại, khả năng không có võ đạo thiên phú, nhưng chỉ cần thuận nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng, hiểu nàng là đủ rồi. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta, cũng không nguyện ý ôm ta một cái. Đồng nhiên, Hàn Băng Linh ngẩng đầu, mắt to tội nghiệp nhìn xem Trần Huyền. Giờ phút này, nàng thật cần một cái ấm áp ôm ấp. A, bị Hàn Băng Linh một câu nói kia hỏi có chút ngượng. Nhưng nhìn lấy Hàn Băng Linh một bộ dáng vẻ đáng thương, Trần Huyền căn bản là không có cách cự tuyệt, mặc dù không hiểu rõ nàng vì cái gì đột nhiên trở nên khóc gáy, có thể cảm giác nàng hiện tại giống như rất cần một cái ôm ấp được rồi. Dù sao Diệp Phàm cũng không nhìn thấy Trần Huyền buông tay, nhẹ nhàng ôm Hàn Băng Linh. Chương 20. Thỏa mãn một chút cái này thiếu yêu thiếu nữ nội tâm huyễn tưởng. Hàn Băng Linh ánh mắt mềm mại lên, Diệp Phàm nàng căn bản không đi nghĩ, nàng cùng Diệp Phàm quan hệ trong đó hoàn toàn chính là Trần Huyền dự đoán, cái kia còn không có phát sinh, mà lại, Hàn Băng Linh cảm thấy cũng sẽ không phát sinh. Nàng đối Diệp Phàm không có cảm giác gì, tỉ tỉ người đáng ghét nàng đồng dạng không có lý do chán ghét. Nàng càng hưởng thụ hiện tại, Trần Huyền ôm ấp để nàng có một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này cùng tỉ tỉ mang cho nàng cũng không giống nhau. Đến mức, Hàn Băng Linh ánh mắt híp lại. Mỹ nhân trong ngực, có thể Trần Huyền tâm không bên cạnh niệm. Mặc dù đây là tự mình cô em vợ, tỷ phu cùng mình cô em vợ nghe còn có chút cấm kỵ cảm giác hưng phấn. Có thể Trần Huyền không có tâm tư nghĩ những thứ này. Cái này phát sinh hết thảy đơn giản không hiểu đấu. Căn bản không có hiểu rõ tình huống, hắn liền muốn cùng Hàn Băng Linh tình cảm ấm lên rồi. Trần Huyền tuyệt đối không tiếp thụ được. Hắn còn muốn lấy như thế nào an ổn sống tiếp. Hàn Băng Lạc còn chưa tính, nhưng nếu là Hàn Băng Linh lại cùng tự mình dính líu quan hệ. Không dám nghĩ a. Căn bản không dám nghĩ. Trần Huyền trong lòng run lẩy bẩy, chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi Hàn Băng Linh. Coi như là cha nàng, thỏa mãn một chút cái này thiếu yêu thiếu nữ nội tâm sau một khắc, Trần Huyền tiếng lòng vang lên lần nữa. Hàn Băng Linh con mắt trừng lớn, khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng. Ngươi muốn làm cha ta? Bành! Tức giận Hàn Băng Linh một quyền đánh vào Trần Huyền trên thân, sau đó không nói hai lời liền hướng bên ngoài đi. Hảo hảo không khí bị phá hư, thật sự là một chút đều không muốn tại cái này chờ đợi. Cái gì gọi là thiếu yêu thiếu nữ a? Trong nội tâm nàng xấu hổ giận dữ, hoàn toàn không thừa nhận tự mình thiếu yêu. Không phải, ngươi bệnh tâm thần a? Trần Huyền cũng đột nhiên bị một quyền này làm ngộng, cái này Hàn Băng Linh đơn giản không thể nào hiểu được, không cách nào thuyết phục. Khả năng đây là nữ nhân. Trần Huyền cũng không có đuổi theo ra ngoài, đi càng tốt hơn hắn còn chính nguyện ý gặp đến một màn này. Nhưng mà sau một khắc, bên hai truyền đến Hàn Băng Linh cùng mẫu thân tiếng nói chuyện. "Tiểu Linh, giữa trưa lưu lại ăn cơm đi, ngươi thích ăn cái gì A Di làm cho ngươi?" "Không à, ta ơn A Di, ta còn muốn đi tiệm bánh gà tổ đâu, lần sau có cơ hội lại đến bái phòng ngài." Mới đầu, Trần Huyền còn không có cảm thấy cái gì, có thể một lát sau, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiệm bánh gà tổ. Tại nguyên kịch bản bên trong, Hàn Băng Linh gặp phải lần thứ nhất nguy cơ chính là tại tiệm bánh gà tổ. Một con mất khống chế yêu thú cấp 1 đột nhiên xuất hiện, suýt nữa muốn Hàn Băng Linh mệnh. Đương nhiên, bởi vì Diệp Phàm tồn tại, cái này trở thành một việc nhỏ xen giữa. Đồng thời, đây cũng là để Hàn Băng Linh lần thứ nhất cảm nhận được ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài bị người khác bảo hộ cảm giác. Hồi tưởng một chút thời gian, chính là Diệp Phàm vào ở Hàn gia ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay. Thời gian, địa điểm hoàn toàn đúng lên, nhưng vấn đề là Diệp Phàm cũng không cùng tại Hàn Băng Linh bên người. Một cái chớp mắt, Trần Huyền trên thân dùng mình một cái. Phải cùng ta không sao chứ? Trần Huyền không nhịn được nghĩ nói. Hắn là thật không muốn tự mình cùng Hàn gia hai tỷ bội có một chút quan hệ. Nhưng hôm nay, hắn là một cái duy nhất biết kịch bản là cải biến. Mặc dù không biết cái này cùng chính mình cái này dị loại có quan hệ hay không, có thể nguyên bản kịch bản, nhân vật quy tích đã phát sinh biến hóa. Không có Diệp Phàm, Hàn Băng Linh nguy cơ lần này vẫn sẽ hay không có? Là nhất định, bởi vì chuyện này là tỉ mỉ bày kế. Không có Diệp Phàm kết quả như thế nào? Vết bắt nhất tình huống không thể nghi ngờ chính là Hàn Băng Linh sẽ chết. Trần Huyền một trái tim chìm xuống dưới. Theo lý mà nói, nếu như Hàn Băng Linh chết rồi, kỳ thật đối Trần Huyền tới nói xem như một tin tức tốt, dù sao làm giải tỏa Diệp Phàm thánh thể, nếu như như thế biến mất, tự nhiên là đối Diệp Phàm suy yếu. Nhưng vấn đề là vì cái gì ta sẽ có chút khó chịu? Nhìn xem trước ngực hai hàng nước mắt nước đọng, Trần Huyền có chút xoắn xuýt. Thiếu nữ này một khắc trước còn tại trong lòng ngực của mình, nhưng mà sau một khắc rất có thể biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Mà tự mình đã sớm biết, lại bởi vì lo lắng chọc cái gọi là phiền phức, mà khoanh tay đứng nhìn. Tự mình cố nhiên là muốn cầu xuống dưới, phòng ngừa cùng Diệp Phàm tiếp xúc. Có thể, nếu như cầu xuống dưới, để cho mình an toàn sống đến đại kết cục đại giới là nhìn xem từng cái quen thuộc người đổ xuống, hay là bởi vì cùng Diệp Phàm có quan hệ, tự mình rõ ràng có năng lực mà khoanh tay đứng nhìn. Cái kia, cho dù là tự mình sống đến cuối cùng, trở thành lớn nhất phản phái làm chết Diệp Phàm, thì có ý nghĩa gì chứ? Trần Huyền để tay lên ngực tự hỏi, tự mình không muốn kết cục như vậy. Nếu như cầu xuống dưới, sống đến sau cùng đại giới là như thế này, hắn tình nguyện không muốn. Trần Huyền ánh mắt kiên định. Hắn không thể không suy nghĩ một vấn đề, nếu như một mặt đối cùng Diệp Phàm có liên quan sự tình liền chạy tránh, vậy hắn bước vào võ đạo ý nghĩa là cái gì? Một cái chớp mắt, Trần Huyền liền biết đáp án, cũng biết tự mình nên làm như thế nào. "Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến." Trần Huyền phi tốc chạy ra ngoài, hắn lặng lẽ đi theo Hàn Băng Linh sau lưng. Kỳ thật, hắn có khác phương pháp có thể lẩn tránh Hàn Băng Linh nguy cơ lần này, tỉ như nạp danh hướng thành thị an toàn trung tâm đánh cái nhiệt tâm đường dây nóng. Sớm cáo chi hôm nay con đường này sẽ có một con mất khống chế yêu thú cấp 1. Có thể nghĩ đến muốn đi, Trần Huyền vẫn cảm thấy không ổn, hắn sợ bại lộ tự mình, dù sao, việc này không tốt giải thích hắn là thế nào biết đến. Mà lại, Trần Huyền còn muốn chứng nhận một sự kiện, Diệp Phàm cùng nữ chính ở giữa, từ nơi sâu xa đến cùng có hay không tình tiết máu chó. Diệp Phàm không có vào ở Hàn gia, không trở thành Hàn Băng Linh bảo tiêu, nhưng nếu như hôm nay còn có thể để Diệp Phàm trùng hợp gặp phải. Cái kia Trần Huyền liền thực sự giơ ngón tay cái lên. Đã hết thể cải biến kịch bản đều có thể cùng nguyên kịch bản lần nữa nối tiếp, vậy hắn còn cầu cái rắm, tắm rửa sạch sẽ ngoan ngoan chờ lấy bị Diệp Phàm làm chết liền tốt. Vung, đang nghĩ ngợi, một tiếng chó sủa trầm muộn vang lên. Trần Huyền hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện tự mình đi theo Hàn Băng Linh đã đến một lối đi. Chính là chỗ này. Trần Huyền thân thể chấn động, bắt đầu đánh giá đến xung quanh. Cái này cả một đầu đường phố tràn đầy mỹ thực, đồ chơi, nhi đồng vật dụng cửa hàng, lại tới đây đều là nữ nhân, hoặc là hài tử, ngay cả võ giả cũng không tìm tới. Về phần Diệp Phàm, ngay cả cái bóng đều không có. Trần Huyền không biết mình là hẳn là may mắn, vẫn là bi ai. Tại trong nguyên thư, lần này ngoại ý muốn là bị tỉ mỉ bày ra. Đưa lên chính là một con lâm vào điên cuồng cấp một loài chó yêu thú. Yêu thú cấp một tương đương với nhân loại võ giả cảnh giới, hoàn toàn không phải Hàn Băng Linh có thể đối phó. Huống chi, nha đầu này chỉ có một thân tu vi cảnh giới, năng lực thực chiến bằng không. Chẳng lẽ lại, để cho ta bên trên. Trần Huyền khóc không ra nước mắt, hắn cũng không biết tự mình có thể hay không làm qua con yêu thú này. Dù là có thể, Trần Huyền cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, cũng không muốn để Hàn Băng Linh biết mình cứu được nàng. Trần Huyền trong tay lấy ra điện thoại, chuẩn bị xung làm một cái nhiệt tâm thị dân. Nhưng mà đúng vào lúc này, trầm muộn tiếng chó sủa vang lên lần nữa. Một cái cống thoát nước nắp giếng đột nhiên bỗng lúc đích, sau đó bị ngang ngược lực lượng đẩy ra. Một con loài chó yêu thú từ bên trong bò lên ra, thanh hôi chi khí tràn ngập ra, yêu thú này thân thể khổng lồ, ướt sũng màu đen da lông kề sát tại đá lởm chầm xương cốt bên trên. Không biết bị đói bụng bao nhiêu ngày, nước bẩn thuận thân thể của nó không ngừng nhỏ xuống, tại mặt đất hội tụ thành một bãi tản ra hôi thối nước đọng. Hình dạng của nó tại đường phố phồn hoa lộ ra phá lệ đột ngột. Một cái chớp mắt, cả con đường bắt đầu bối rối. Đây là cái gì? Một con yêu thú? Thành thị bên trong tại sao có thể có yêu thú tồn tại? Hải tử, cháy mau! Nữ nhân hét lên, tiểu hài khóc nỉ non liên tiếp. Mà yêu thú kia cũng không hề để ý hốt hoảng đám người, nó huyết hồng sắc con ngươi nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Hàn Băng Linh. Ngụm nước chảy ròng, giống như gặp được vị ngon nhất đồ ăn. Đáng chết, Hàn Băng Linh trên thân sớm đã bị động tay chân. Trần Huyền thầm mắng một tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ một quyền đánh nát bên cạnh pha lê tủ trưng bày. Bên trong là một bộ con rối phục. Chương 21. Thật, Hoàn Quân Man, Trần Huyền. Giờ phút này con phố loạn thành một bầy, đối mặt cái này cấp một hung thú, tất cả mọi người chỉ lo đảm mệnh, đương nhiên cũng sẽ không chú ý Trần Huyền đánh nát tủ kính, trộm một thân quần áo bó sát người. Chết chân, nhanh xuyên a. Trần Huyền một bên nhìn xem Hàn Băng Linh tình huống bên kia, một bên mang thủ mang cước mặc cái này bó sát người ổn trả mạn phục sức. Hắn cũng không muốn bại lộ tự mình, nếu để cho Hàn Băng Linh biết mình không phải phế vật tăng thêm tự mình lại cứu nàng, rất khó tưởng tượng tiểu nha đầu này sẽ đối với tự mình sinh ra cái dạng gì tình cảm. Hắn cũng không phải Diệp Phàm cái kia lớn ngựa giống. Đối tiểu nha đầu này căn bản không có hứng thú, nàng so với nàng tỷ còn khó cuốn hơn. Bây giờ thực lực nhỏ yếu, Trần Huyền không muốn chọc cái phiền với này. Hiện tại cũng chỉ bất quá là không có cách nào, chỉ có thể ngụy trang một chút. Mụ mụ, tỷ tỷ kia làm sao không chạy a? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người chạy trốn tới an toàn địa phương, tại chỗ chỉ còn lại Hàn Băng Linh. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, chân chuối bên ngoài trắng non bắp chân đều kìm lòng không được đánh lên run rẩy. Cũng không phải là không muốn chạy, mà là một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, nàng biết mình đã bị con yêu thú này khóa chặt. Nhìn xem yêu thú kia tinh hồng con ngươi, Hàn Băng Linh một trái tim bịch bịch trực nhảy. Ta là lột sắc cảnh ngũ phẩm, ta nhất định có thể. Ta nhất định có thể. Nàng cố giả bộ bình tĩnh, trong lòng vì chính mình động viên. Có thể sau một khắc, đầu này yêu thú đột nhiên gào một tiếng, một cô yêu thú mới có thú uy quét sạch ra. Dù là liền ngay cả trốn vào phụ cận trong tiệm đám người đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Không được, ta không được, ta là phế vật. Cho dù là Hàn Băng Linh cái này lộ sắc cảnh ngũ phẩm, giờ phút này sắc mặt đều càng thêm tái nhợt. Nàng cả người sắc khóc, giờ khắc này, nàng mới nhận thức được sự bất lực của mình. Yêu thú cấp 1-4 là đối ứng nhân loại hóa cương cảnh, cũng chính là võ giả mới có thể đối phó, nàng chỉ bất quá lộ sắc cảnh ngũ phẩm, yêu thú này chỉ là tản mát ra đặc hữu uy áp, liền đã để nàng không có ý chí chiến đấu. Từ nhỏ đã là Hàn gia hòn ngọc quý trên tay, nhà ấm đóa hoa, Hàn Băng Linh chỗ nào đối mặt qua dạng này tình cảnh, nàng chẳng qua là chỉ có một thân cảnh giới, mà không có chút nào sức chiến đấu phế vật. Một tiếng này để nàng đầu góc trống trơn, trong trường học võ kỹ, gia truyền võ kỹ, cái gì đều quên, quay người, nàng lập tức liền chạy. Mà ở Hàn Băng Linh động trong nháy mắt, con yêu thú này đột nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng Hàn Băng Linh đánh tới. Quay đầu một mắt, Hàn Băng Linh lòng nóng như lửa đốt, bước chân một cái lảo đảo té ngã trên đất. A! Hàn Băng Linh chỉ cảm thấy tự mình phải chết, cùng loạn hô một tiếng. Tuyệt vọng. Mọi người chỉ nghe được tuyệt vọng. Một chút phụ nữ càng là nhắm hai mắt lại, cũng chỉ có những căn bản đó không hiểu chuyện nặng nhẹ hài đồng ngây thơ nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên, một thân ảnh vọt ra. Tại trống trải đường đi cực kỳ bắt mắt. Vô số tiểu hài nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Mụ mụ mau nhìn, là ánh sáng. Với anh, đối mặt một con yêu thú cấp 1 Trần Huyền căn bản không dám bảo lưu, đi lên liền vận dụng tự mình thiên cấp võ kỹ, chí cao một quyền. Toàn thân khí huyết khí lực hội tụ một quyền phía trên, rắn rắn chắc chắc đánh vào yêu thú này trên thân. Bành! Một tiếng vang trầm, con yêu thú này bị Trần Huyền đấm ra một quyền đi xa 10 mấy mét, đâm vào một gian cửa hàng trên tường. Trần Huyền không dám kinh thường, gắt gao nhìn chằm chằm. Nhưng mà yêu thú này thân thể co quắp mấy lần, một tia máu tươi từ trong miệng chảy ra, triệt để không có động tĩnh. Cái này bị tự mình đánh chết. Trần Huyền căng cứng thần kinh nới lỏng, trong lòng may mắn. Đó cũng không phải một con yêu thú cấp 1 bình thường trình độ, nó không có phát huy ra toàn bộ chiến lực. Không biết bị cho ăn cái gì con yêu thú này đã đánh mất lý trí, ngay cả vốn có nhanh nhẹn đều trở nên trì độn. Nó không có phát giác được Trần Huyền đến, để Trần Huyền một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân. Lại thêm đói bụng mấy ngày, đang đứng ở trạng thái hư nhược, Trần Huyền một quyền trực tiếp muốn mạng của nó. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là yêu thú cấp 1, mà Trần Huyền chỉ có lộ sắc cảnh tam phẩm. Hô, Trần Huyền từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới còn không có cảm thấy cái gì, giờ phút này hắn mới phát hiện ra tự mình đã lớn mồ hôi lâm ly, thân thể cơ bắp đau nhức, rất nhỏ phát run. Suy yếu cảm giác trải rộng toàn thân, phản phất lột cái hôn thiên hấp địa, trước mắt biến thành màu đen, bước chân chuẩn dạng. Thật đúng là thân thể bị móc sạch ra. Trần Huyền nhịn không được cười khổ. Cái này uy mãnh một quyền quả thực kinh khủng, để hắn một cái lộ sắc cảnh tam phẩm có danh sát yêu thú cấp 1 thực lực, có thể tác dụng phụ cùng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ có một quyền. Nếu như địch nhân bất tử, chính là hắn chết. Xem ra sau này chỉ có thể làm át chủ bài. Chí cao một quyền tác dụng phụ để Trần Huyền không dám tùy tiện nếm thử, chỉ có thể coi nó là thành tựu mình sau cùng át chủ bài. Nhưng mà, so sánh với thân thể hư nhược, Trần Huyền còn muốn đứng trước một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Hàn Băng Linh chính nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt to vải linh lóe tiểu tinh tinh. Quá đẹp rồi. Không có cái gì sánh được một cái tuyệt vọng thiếu nữ lòng như cho ngựa thời khắc, một cái ủn trạ màn từ trên trời giáng xuống. Hắn thật giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chiếu vào Hàn Băng Linh trong lòng. Mặc dù không biết người ở bên trong dung mạo ra sao, có thể Hàn Băng Linh cảm thấy nhất định sẽ rất đẹp trai, một quyền kia đánh chết yêu thú, càng đánh nát nàng thiếu nữ tâm. Nàng trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra vô số tự mình nhìn qua tiểu thuyết tình cảm đoạn ngắn. Tưởng tượng lấy tự mình cùng cái này anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng ở giữa cầu huyết kiều đoạn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hàn Băng Linh thanh âm thanh thúy vang lên, ta gọi Hàn Băng Linh, ngươi tên là gì? Có thể dịu ta một chút không? Ta chân giống như xoay đến. Hàn Băng Linh tội nghiệp nhìn qua trước mặt ủn trạm mạn, vô luận là mềm mại thanh âm, vẫn là đáng thương nhỏ biểu lộ, đều để một cái nam nhân không cách nào cự tuyệt. Có thể Trần Huyền chỉ có thể trầm mặc. Hắn sợ mới mở miệng liền để Hàn Băng Linh nhận ra là tự mình. Mẹ nó, liền cái này còn lột ra phàm cảnh ngũ phẩm đâu, đào mệnh đều có thể chật chân. Bất quá, vừa bạn thuận tiện ta chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Ngàn bạn không thể để cho nha đầu này có lên. Trần Huyền quá biết Hàn Băng Linh bản tính. Nếu như không có chật chân, nàng sẽ giống thuốc cao ra chó đồng dạng về cận tự mình, không nhìn thấy mặt mình thể không bỏ qua. Nghĩ đến, Trần Huyền mở ra nặng nghề hai chân, không nói hai lời tranh thủ thời gian trượt. Có thể hắn thật tình cũng biết, Hàn Băng Linh đã nghe được hắn tiếng lòng. Nàng một đôi mắt to tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn là Trần Huyền. Nhìn xem khập khiễng chạy trước cùng cha mạn thân ảnh, Hàn Băng Linh cả trái tim đều loạn. Là Trần Huyền đã cứu ta. Trong miệng nàng nhẹ nhàng nỉ non. Nàng đúng tin tự mình không có nghe lầm, mà lại nàng chỉ có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng. Hắn vì cái gì lặng lẽ đi theo phía sau của ta, bảo hộ ta? Hàn Băng Linh căn bản không có suy nghĩ Trần Huyền vì cái gì có thể có đánh giết yêu thú thực lực, mà lại cái này cũng càng phù hợp nàng trước đó suy đoán, Trần Huyền phế vật bộ dáng là giả vờ, nàng chỉ để ý Trần Huyền vì cái gì vừa vặn xuất hiện ở đây, lại vừa vặn cứu mình, còn không dám để cho mình biết, là bởi vì dự báo ta gặp nguy hiểm, lo lắng ta sao? Nghĩ đến cái này, Hàn Băng Linh khuôn mặt nhỏ bá màu đỏ bừng. Trần Huyền căn bản không lo lắng Hàn Băng Linh sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa đi qua con đường này, hắn liền thấy từng chiếc xe cho quân đội hướng về kia con đường chạy tới. Chương 22. Cái này, đây là lộ sắc cảnh có thể ra một quyền. Trần Huyền vừa rời đi bất quá vài phút thời gian, con đường này đã bị kéo cảnh giới tuyến. Từng cái khí tức cường đại võ giả lần lượt đi vào hiện trường duy trì trật tự. Trừ cái đó ra, liên quan tới lần này ngoại ý muốn loại bỏ và khắc phục hậu quả công tác cũng cấp tốc triển khai. Vạn hạnh không có nhân viên thương vong, bằng không thì người ta tránh không được bị vấn trách. Một cố Lăng Hải thành phố 03 bảng số ô tô bên cạnh, Trần Tứ Hải cùng một người trung niên nam nhân trò chuyện với nhau. Mặc dù chẳng qua là một con yêu thú cấp 1, nhưng vẫn là kinh động đến Trần Tứ Hải cái này chú Lăng Hải thành phố quân đội quan chỉ huy tối cao. Chức trách của hắn chính là giữ gìn Lăng Hải thành phố ổn định cùng an toàn, mà tại hiện nay thế giới này, có thể đảm bên trên đối với nhân loại gặp nguy hiểm cũng chỉ có từng cái yêu thú cường đại. Mỗi cái thành thị đều có tương ứng võ giả chú quân thủ hộ, mà chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ nhân loại bình thường có thể an toàn sinh hoạt. Ngươi ngược lại là còn tốt, tối đa cũng chính là cảnh cáo một chút, muốn thật sự là xảy ra nhân mạng, chỉ sợ ta đều phải từ nơi này dưới ghế ngồi đi. Một bên, trung niên nam nhân cười khổ. Trần Tứ Hải quản lý võ giả quân đội, nói cho cùng vẫn là vì phòng ngừa Lăng Hải thành phố gặp đại quy mô yêu thú xâm nhập. Mà hắn làm thành nội vấn đề an toàn tổng phụ trách, một khi thật ra yêu thú giết người sự kiện, không thể nghi ngờ, hắn là đầu tiên muốn bị vấn trách. Huống chi, chuyện này còn liên lụy đến Hàn gia, là Hàn lão gia tử thương yêu nhất tổ nữ. Hàn gia tiểu nữ nhi không có sao chứ? Trần Tứ Hải hỏi một câu. Dù sao Trần gia còn cùng Hàn gia có hôn ước, Hàn Băng Linh trên danh nghĩa vẫn là Trần Huyền cô em vợ, hắn cũng nên thích hợp quan tâm một chút. Không có việc gì, chỉ bất quá chặt chân một chút, mà lại, nhìn nàng bộ dáng cũng chưa lấy được cái gì kinh hãi, ngược lại. Lý Vệ Quốc nhớ tới vừa mới đưa Hàn Băng Linh lên xe lúc, nét mặt của nàng, tựa hồ còn có chút cao hứng. Cao hứng? Trần Tứ Hải quay đầu mắt nhìn Lý Vệ Quốc, ai kinh lịch việc này còn có thể cao hứng? Có thể là ta nhìn lầm. Đón Trần Tứ Hải ánh mắt hồ nghi, Lý Vệ Quốc lâm vào bản thân hoài nghi. Đi xem một chút đi, ta luôn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, hai người không còn thảo luận vấn đề này, bởi vì thân phận nguyên nhân, Trần Tứ Hải đối yêu thú rất mẫn cảm, đối với một con yêu thú có thể thông qua cống thoát nước tiến đến càng là nghi hoặc. Hắn đi hướng con yêu thú này ra cống thoát nước xem xét, bất quá, cũng không có cái gì phát hiện. Lao Trần, ngươi mau tới. Đúng lúc này, xem xét yêu thú thi thể Lý Vệ Quốc hô một câu. Các loại Trần Tứ Hải đi tới gần liền phát hiện Lý Vệ Quốc một mặt nghiêm trọng. Thế nào? Bất quá là một con yêu thú cấp 1 mà thôi. Hắn có chút không hiểu. Bằng vào bọn hắn thực lực, loại này đẳng cấp yêu thú căn bản không để vào mắt, quá yếu, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Mà lại, Trần Tứ Hải lại không chủ quản hình sự chính xác, hắn chỉ để ý thành thị ổn định, không gặp yêu thú tập kích. Về phần, ở trong đó có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần không liên lụy tới hắn sẽ không quản. Ngươi nhìn quyền này. Lý Vệ Quốc chỉ yêu thú này trên thân một cái không lớn quyền ấn. Trần Tứ Hải lúc này mới đem lực chú ý nhìn về phía cái này đã chết đi yêu thú, chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của hắn đồng dạng ngưng trọng lên, thuần dựa vào khí lực một quyền. Lý Vệ Quốc gật đầu, không sai, thuần dựa vào man lực một quyền. Bằng vào hai người cảnh giới, nhãn lực, không có phát hiện một điểm võ giả động thủ vết tích. Võ giả, hoặc là phía trên cảnh giới cường giả động thủ, hai người nhất định sẽ nhìn ra quyền cương, khí huyết diệu dụng các loại thủ đoạn. Mà trước mặt yêu thú này, tinh khiết là bị tức lực sống sờ sờ nện chết. Muốn nói, thuần dựa vào khí lực nện chết, hai người cũng có thể làm được. Có thể, dù là ngoài trăm thước tùy ý đá một viên cục đá đều có thể muốn yêu thú này tính mệnh, vì sao muốn chạy đến phụ cận đánh một quyền, mà lại là thuần dựa vào khí lực? Đây không phải bệnh tâm thần sao? Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thông qua hiện trường đám người trần thuật, người kia là trực tiếp chạy tới, con yêu thú này xuất hiện lúc, hắn cũng không ở bên người. Hai người càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, trăm miệng một lời, người này còn không phải võ giả. Hai người chắc chắn, không có người võ giả kia phía trên sẽ có như thế ác thú vị. Một cái chớp mắt, hai người biểu lộ lập tức đặc sắc. Vẫn chưa tới võ giả cảnh chỉ bằng mượn khí lực đánh chết yêu thú. Hai người chỉ cảm thấy đây là tiên phương giả đàm. So sánh với nhân loại, yêu thú có càng thêm được trời ưu ái võ đạo thiên phú. Da cứng cỏi, xương cốt kiên cố, cho dù là nội tạng đều có kinh khủng tự lành năng lực. Nhưng mà, như thế một con đối tiêu võ giả cảnh yêu thú cấp một cứ như vậy bị một cái vẫn chưa tới võ giả người nện chết rồi. Hai người chỉ cảm thấy kinh khủng. Chỉ nói khí lực, cho dù là đồng dạng võ giả đều làm không được một quyền sống sờ sờ đánh chết một con cùng cảnh yêu thú, chớ nói chi là vượt biên. Trần Tứ Hải xoay người sờ lên yêu thú này thân thể, sau đó trong mắt càng thêm hãi nhiên, một quyền trực tiếp làm vỡ nát yêu thú này nội tạng, cho dù là xương sườn đều đoạn mất mấy cây. T, nghe nói, Lý Vệ Quốc hít sâu một hơi, đây là lộ sắc cảnh có thể đánh ra một quyền. Người này chẳng lẽ lại có cái gì khí lực võ đạo thánh thể? Trần Tứ Hải lắc đầu, Lăng Hải thành phố còn không có dạng này thánh thể. Làm Lăng Hải thành phố tầng cao nhất một nhóm người, đối với hai người mà nói có chút bí mật căn bản không phải bí mật. Tỷ như, Lăng Hải thành phố tất cả võ đạo thánh thể, hai người biết tất cả, chỉ bất quá do thân phận hạn chế, hai người sẽ không nói ra. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái nào thiên tài có thủ đoạn như vậy và khí lực. Nhà ngươi nha đầu kia có thể hay không đánh ra một quyền này? Thông thả một chút khiếp sợ nội tâm, Trần Tứ Hải hỏi hướng Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc cười khổ một tiếng, mở miệng nói, ngươi cũng không phải không biết nhà ta nha đầu kia, nàng lại không lấy khí lực tăng trưởng. Vừa nói một nửa, Lý Vệ Quốc trông thấy Trần Tứ Hải trong mắt nụ cười như có như không đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi đây là nói móc ta đây. Bình thường Lý Vệ Quốc không ít tại Trần Tứ Hải trước mặt nói lên mình nữ nhi cỡ nào ưu tú, thậm chí đánh lấy bộ ngực cam đoan, năm nay Lăng Hải thành phố võ đạo trạng nguyên không phải là con gái nàng không thể. Nhưng hôm nay một quyền này vừa ra. Nói thật, Lý Vệ Quốc cũng có chút hư. Lại nói con trai của ngươi đâu? Gần nhất thế nào? Đột không có đột phá nhị phẩm. Quay đầu, Lý Vệ Quốc hời hợt một câu. Trong ngay mắt, Trần Tứ Hải mặt đều đen, không để ý tí nào Lý Vệ Quốc đi hướng ở bên. Lý Vệ Quốc cười đắc ý, đuổi theo. Hai người đều đánh nhau ra một quyền này người hiếu kỳ. Giờ phút này, trên đường phố đang có phóng viên phỏng vấn người qua đường, vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm, xong chuyện phủi áo đi anh hùng hình tượng. Xin hỏi hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi nói các ngươi tận mắt thấy toàn bộ quá trình, có thể hay không cùng ta nói một chút người này dáng dấp ra sao?
Không phải người.
Đúng, không phải người. Tiếp nhận hai cái phỏng vấn tiểu bằng hữu một mặt khẳng định.
Không phải người.
Đó là cái gì?
Phóng viên có chút động.
Là tỷ gà.
Không đúng, là xê rồ.
Là tỷ gà.
Là xê rồ.
Là tỷ gà.
Phóng viên.
Tỷ gà cùng xê rồ có cái gì khác biệt sao?
Trần Tứ Hải, Lý Vệ Quốc nghe càng là trên mặt tối đen, từ một bên bọn hắn nhân viên phỏng vấn ghi chép bên trên, hai người lúc này mới biết được người này phủ lấy con rối phủ.
Không chừng, là một vị làm việc ngoài giờ thiếu niên thiên tài.
Trần Tứ Hải than nhẹ một tiếng.
Lý Vệ Quốc gật đầu.
Giờ phút này, hai người cũng không nghĩ đem người này tìm ra tâm tư, dù sao cũng không thể ép buộc, bọn hắn cũng không có cái này nhàn tâm.
Nhất định sẽ nhìn thấy.
Trong lòng hai người khẳng định, năm nay Lăng Hải thành phố võ đạo thi đại học, nhất định sẽ đặc sắc nhiều lắm.
Cùng lúc đó, Lăng Hải thành phố hải sản thị trường, một cái nam nhân thần thái trước khi xuất phát đội vàng, biểu lộ hốt hoảng đi vào.
Chương 23. Hành động thất bại, là
ủn trạ mạn xuất thủ y.
Mua cá sao?
Tươi mới cá.
Một cái không lớn hải sản quầy hàng, bán cá nữ nhân một đầu lưu loát tóc ngắn, miệng bên trong ngậm căn nhóm lửa thuốc lá, trong tay đoạn đao trên dưới bốc lên.
Nàng niên kỷ nhìn không lớn, nhiều nhất bất quá 30, ngũ quan khí khái hào hùng mười phần.
Nhìn xem chung quanh có người đến, liền giống như là chợ búa tiểu phiến đồng dạng gào to.
Chỉ bất quá, nàng gào to âm thanh cùng người bên ngoài so sánh muôn bá đạo nhiều.
Cái kia tiến đến nam nhân khinh xa quen đi đến nữ nhân này trước gian hàng, thấp giọng nói, "Đại tỷ, hành động của chúng ta thất bại."
Ông, nữ tử trong tay đoạn đao trực tiếp cắm ở trên ván gỗ.
Nàng manh toát một ngụm miệng bên trong thuốc lá, tựa hồ phải thật tốt chậm rãi.
Bọn hắn thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn.
Chúng ta thiết kế tỉ mỉ cái này kịch, thoạt nhìn không có một điểm sơ hở, làm sao lại thất bại đâu?
Cho dù ai cũng không nghĩ đến trước mắt cái này không chút nào chú ý hình tượng bán cá nữ nhân lại là Lăng Hải thành phố dưới mặt đất tổ chức sát thủ đại tỷ đại.
Đồng dạng, nàng tự thân cũng là một vị đỉnh cấp cường giả.
Tự thân cảnh giới võ đạo đạt đến mức biển cảnh, lại xưng võ sư.
Thằng bức Trần Tứ Hải phá không cảnh.
Có thể nói, ngoại trừ Lăng Hải thành phố bên ngoài ngũ đại cao thủ, nữ nhân này thực lực cũng tại Lăng Hải thành phố thê đội thứ nhất.
Trong nguyên thương, nàng chính là Lăng Hải thành phố dưới mặt đất nữ hoàng.
Đồng dạng cũng là Diệp Phàm thu phục cái thứ nhất thế lực.
Nhằm vào Hàn gia thế lực thần bí lớn nhất bọn chính là vị này giết cá nữ nhân.
Bất quá, mặc dù đồng dạng nhằm vào Hàn gia, nàng đối Hàn gia nhưng không có cái gì không giải được thủ chuyển kiếp.
Nhằm vào Hàn gia cũng không phải là một thế lực, mà là mấy cỗ thế lực hợp lại cùng nhau, mà trong đó thần bí nhất chính là cái này một chi.
Làm lấy người tiền tài sẽ làm sự tình tổ chức ngầm, các nàng sau lưng còn làm một chút buôn lậu yêu thú thi thể, tài liệu mua bán.
Cùng là một loại sinh ý, Hàn Thiên Cương tại nữ nhân này trong mắt cũng là thực lực không xứng vị trí.
Lại có thể lấy tiền làm việc, lại có thể nhằm vào Hàn gia, nàng tự nhiên cao hứng.
Thế là, liền trở thành thích hợp nhất xuất thủ người tuyển.
Nguyên kịch bản bên trong, nhằm vào Hàn gia hành động chính là một mực từ Bạch Linh Nhi tự mình phụ trách.
Mặc dù chỉ là một cái tiểu cô nương, có thể bởi vì Hàn gia thân phận đặc thù, bởi vì Hàn lao gia tử nguyên nhân, Bạch Linh Nhi cũng không dám làm quá mức.
Giết chết một cái là đủ rồi.
Cùng Trần Huyền suy nghĩ, Bạch Linh Nhi mặc dù có chút thần kinh, cố chấp bá đạo, lại điên cuồng, thế nhưng không phải người ngu.
Hàn Băng Lạc bởi vì Trần gia duyên cớ, thế là các nàng liền đem mục tiêu đặt ở Hàn Băng Linh trên thân.
Cái này đến cái khác nguy cơ tại Hàn Băng Linh trên thân phát sinh, đương nhiên, bởi vì Diệp Phàm nguyên nhân, toàn bộ thuận lợi giải trừ.
Thẳng đến cuối cùng, vị này Lăng Hải thành phố dưới mặt đất nữ hoàng mới quyết định rốt cục xuất thủ.
Nhưng mà, thì đã trễ.
Khi đó Diệp Phàm thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, thành công thu Bạch Linh Nhi trở thành hậu cung.
Làm Lăng Hải thành phố dưới mặt đất nữ hoàng, Bạch Linh Nhi năng lực là vô cho hoài nghi.
Nàng thành công trợ giúp Diệp Phàm gây dựng chi thứ nhất thuộc về mình thế lực.
Giờ phút này, Bạch Linh Nhi chau mày, không biết đang suy tư cái gì.
Thẳng đến điếu thuốc bỏng đến miệng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn.
Hành động lần này, nàng chuẩn bị thời gian rất lâu.
Từ lấy tới một con nhìn mất khống chế, ngoài ý muốn vào thành yêu thú, lại đến đợi đến Hàn Băng Linh một mình đi ra ngoài, đi một cái tuyệt hảo địa phương.
Nhưng mà, hành động hay là thất bại?
Bạch Linh Nhi có chút không cam tâm.
Bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo độ khó không thể nghi ngờ tăng lên không ít.
Không phải bạn bất đắc dĩ, nàng không muốn phái ra sát thủ, lại hoặc là tự mình ra sân.
Nàng càng muốn đem hơn đây hết thể biến thành một trận ngoài ý muốn.
Mặc dù người thông minh biết khả năng này không phải ngoài ý muốn, có thể so sánh với trực tiếp phái ra sát thủ giết người, ngoài ý muốn tốt hơn giải thích.
Sát thủ vô luận như thế nào đi nữa đều sẽ có người quy tích, một khi có sát thủ tham dự trong đó, đó chính là biểu lộ có người là nhằm vào Hàn gia.
Nếu như sát thủ bị bắt lại, bọn hắn có một vạn loại phương pháp để sát thủ mở miệng.
Bạch Linh Nhi không muốn đối mặt một con tuổi già lão hổ, mà lại bị trắng trợn ám sát Lăng Hải thành phố gia tộc cao cấp, nàng từ nay về sau nhất định sẽ bị gia tộc khác coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Có lẽ, những nhà khác liên hợp lại diệt trừ nàng đều không phải là không có khả năng.
Nói đến, mấy nhà liên hợp đối phó nàng cũng là cất nhắc nàng.
Chỉ cần Trần gia xuất thủ, Trần Tứ Hải lại thêm thủ hạ võ giả quân đoàn, nàng không có một chút đường sống.
Là ai đảo loạn kế hoạch của chúng ta?
Là ai?
Bạch Linh Nhi nhìn chằm chằm trước mặt thủ hạ lạnh giọng hỏi.
Trong nguyên thư, bản này hẳn là Diệp Phàm vấy Bạch Linh Nhi chuyện tốt, để Bạch Linh Nhi càng trò hơi vào hơn vẫn.
Trước đó nàng muốn cho Diệp Phàm làm nội ứng của nàng, không cầu giết Hàn gia tỷ muội, chỉ cần biết hai tỷ muội động tĩnh là được. Có thể Diệp Phàm không chút do dự cự tuyệt, sau đó quay người tiến vào Hàn gia, thành Hàn Băng Linh bảo tiêu, lại vỡ vụn Bạch Linh Nhi kế hoạch. Một hệ liệt sự kiện xuống tới, hai người đã kết ân đoán sống chết rồi. Có thể hiện nay, Diệp Phàm ở trong mắt Bạch Linh Nhi chẳng qua là một cái không chịu vì nàng làm việc thôi, mặc dù không thích, thế nhưng chưa nói tới chán ghét đến nhất định phải thanh toán giai đoạn. Thậm chí, Bạch Linh Nhi đã đem người này quên lãng. Dù sao, nàng cho tới bây giờ không có ở Diệp Phàm trước mặt hiện lộ qua chân diện mục. Là, thủ hạ có chút ấp úng, giống như đang do dự cái gì. Hắn tự nhiên cũng có con đường tin tức của mình. Có thể tin tức này nghe có chút buồn cười, thậm chí đem người xem như đồ đần. Nhưng vấn đề là, người kia là ai bọn hắn cũng căn bản không biết. Trần Huyền xuất hiện chính là một cái ngoài ý muốn, tất cả mọi người không có dự liệu được. Là ai? Bạch Linh Nhi sinh khí gầm nhẹ. Là Cùn Trạ Mạn. Là một người mà Cùn Trạ Mạn người bị kế hoạch của chúng ta. Bành. Dứt lời, một con cá chết đánh vào người này trên mặt. Ta cần biết người này mặc chính là cái gì sao? Ta muốn biết hắn là ai. Cho ta đi thăm dò. Hàn gia. Làm Hàn Băng Linh xảy ra bất chắc trước tiên liền kinh động đến Hàn lão gia tử. Giờ phút này, vị này tóc hoa râm, Lăng Hải thành phố lớn tuổi nhất võ đạo đỉnh cấp cao thủ một mặt nghiêm trọng. Một lát sau, Hàn lão gia tử khẽ thở dài, đối Hàn gia 2 tỷ bộ nói, "Về sau, gia gia cùng các ngươi đi học đi." "A." Nghe nói, Hàn Băng Linh nét lên miệng nhỏ, "Gia gia, không đến mức đi, chính là một cái ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn?" Hàn lão gia tử khẽ cười một tiếng. Hắn là già, có thể cũng không phải là lão hồ đồ. Tại Hàn Băng Linh về nhà trước tiên hắn đã nghe đến một chút mùi vị khác thường. Hàn gia đọc lướt qua sinh vật khoa học kỹ thuật, y dược lĩnh vực, Hàn lão gia tử rất rõ ràng, có người tại hắn tôn nữ trên thân sở soạn một loại khả năng hấp dẫn yêu thú chú ý thuốc bột. "Gia gia, ta nhìn cũng không cần ngài đưa chúng ta đi học đi, ngài thân thể không tốt." "Huống chi?" Hàn Băng Lạc có chút nói không nên lời. Hai người bọn họ đều thành niên, còn muốn gia gia đưa? Hai người bọn họ giáo hoa mặt còn muốn hay không? "Có thể gia gia lo lắng các ngươi a." "Gia gia, ta có một biện pháp tốt nhất, không cần ngài đưa, cũng không cho ta cùng tỷ tỷ cảm giác không có ý tứ." Hàn Băng Linh nhãn tình sáng lên. "Ngài nhìn, ngươi cảm thấy đây không phải ngoài ý muốn, nhưng vì cái gì người này không nhẹ tự động tay? Còn không phải bởi vì có chỗ cố kỵ. Nếu như, ngươi nếu là lo lắng chúng ta, không nếu như để cho người này cố kỵ làm sâu sắc." "Cố kỵ làm sâu sắc?" Hàn lão gia tử có chút ngộng, loại này kiêng kỵ, cố kỵ làm sao làm sâu sắc? Hàn Băng Linh cười hắc hắc, "Ngươi nói, chúng ta nếu là cùng một cái so với chúng ta 2 tỷ bội thân phận còn muốn cả người cùng tiến lên hạ học, hắn còn dám động thủ sao?" "T." Hàn lão gia tử nghe xong, còn giống như thật có như thế điểm đạo lý. Nhưng vấn đề là, muốn nói tại Lăng Hải thành phố, thân phận so Hàn gia 2 tỷ bội còn muốn hiền hách, mẫn cảm thật đúng là không nhiều. Đột nhiên, Hàn lão gia tử ánh mắt sáng lên. "Cái kia Trần gia liếm chó tiểu tử không phải là sao?" Chương 24. "Chó kịch bản là định đem ta giết hết bên trong." Trần Huyền là cái liếm chó không giả, có thể vậy cũng chỉ là đối Hàn Băng Lạc. Tại Lăng Hải thành phố trong mắt người khác, Trần Huyền ngoại trừ là cái phế vật liếm chó, vẫn là một cái tiêu chuẩn hoàn khố đời thứ hai. Trong trường học thu tiểu đệ, ra ngoài trường cũng là vô pháp vô thiên. Tự thân là lột xác cảnh nhị phẩm ấn lý thuyết hành sự như vậy sớm đã bị nhân giáo dạy dỗ, có thể chỉ có thể trách Trần Huyền có cái tốt cha. Dù là như thế vô pháp vô thiên, cũng mảy may không ai dám có ý đồ với hắn. Hiển nhiên, nếu như Trần Huyền thiên thiên đi theo Hàn gia 2 tỷ mỗi đi học, tự nhiên là để người kia kiêng kỵ hơn nhiều. Nương tựa theo Trần Huyền liếm chó thuộc tính, nghĩ đến cũng càng là vui lòng. Có thể mấu chốt là làm sao cùng Trần Tứ Hải giải thích. Hàn lão gia tử rơi vào trầm tư. Trần Thế Biển không thể nào không rõ ràng Hàn gia làm như thế dụ ý, nói câu không dễ nghe cái này hoàn toàn là chính là lợi dụng Trần Huyền. Dù là Trần Huyền vui lòng, có thể lại có cái nào làm phụ mẫu để hải tử nhà mình lâm vào bực này cảnh hiểm nguy. Hàn lão gia tử lắc đầu, đem băn khoăn của mình cùng 2 tỷ bộ nói chuyện. Hàn Băng Linh cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ xuống dưới. Nàng tự nhiên không muốn lợi dụng Trần Huyền, chẳng qua là đơn thuần muốn tiếp xúc Trần Huyền thôi. Cái kia vĩ ngạn thân thể, cái kia dũng mãnh một quyền, đã thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Lại bởi vì vừa mới có thể nghe lén đến Trần Huyền tiếng lòng, nàng một trái tim chỉ muốn mỗi ngày cùng Trần Huyền đợi cùng một chỗ, hiểu rõ nhiều bí mật hơn. "Phụ thân, ta cũng có một cái tuyệt hảo nhân tuyển." Hàn Tiên Cương mở miệng. Hắn người này tuyển tự nhiên là Diệp Phàm. Diệp Phàm thực lực sánh vai đồng dạng võ giả, mặc dù chưa nói tới cao thủ, thế nhưng đủ. Võ giả không phải nát đường cái, người bình thường cùng võ đạo giới hạn chính là võ giả. Rất nhiều người phí thời gian cả một đời khả năng đều ở vào thoát phàm cảnh giai đoạn, mà một khi bước vào võ giả liền có được quang minh tương lai, dường như tham quân hay là tiến vào chính thức bộ môn. Những võ giả này đều là bảo vật quý nhân tài, không phải vạn bất đắc dĩ, không có võ giả nguyện ý đi làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Về phần nói võ giả phía trên sát thủ càng là phượng mao lân giác, loại này càng thêm thiết mệnh, một khi xuất thủ đó chính là làm xong cùng bọn hắn Hàn gia không chết không thôi dự định. Hàn lão gia tử bây giờ còn có chút lực uy hiếp, huống chi Hàn gia còn cùng Trần gia có quan hệ, không ai sẽ ở lúc này động thủ. Dù là nguyên kịch bản bên trong Bạch Linh Nhi cái này nước biển cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, khi đó cũng chỉ là không có cách nào, Diệp Phàm một lần vỡ nát kế hoạch của nàng, để nàng cũng nhịn không được nữa. Mà lại đoạn thời gian đó, Hàn Băng Lạc đã cùng Trần Huyền đề từ hôn, cũng coi là thiếu một tầng ủ mỡ dẻo lạ. "Ta không đồng ý." Hàn Thiên Cương vừa mở miệng, Hàn Băng Lạc liền biết cha mình có chủ ý gì. Nàng thái độ kiên quyết nói, "Nếu như phụ thân ngài nhất định phải Diệp Phàm tới, như vậy chỉ bảo hộ Tiểu Linh liền tốt, ta là sẽ không cùng hắn có một chút tiếp xúc." Hàn Băng Lạc từ trong lòng mâu thuẫn Diệp Phàm, nàng biết gia hỏa này không có hảo ý, lại hoặc là không muốn Trần Huyền hiểu lầm, theo tâm ý Diệp Phàm. Nghe tỷ tỷ nói đến Diệp Phàm, Hàn Băng Linh hậu chi hậu giác giờ mới hiểu được ý của phụ thân. Nàng lập tức phụ hòa nói, ta cũng không đồng ý. Nàng cũng không muốn cùng Diệp Phàm có cái gì tiếp xúc, mà lại nghe Trần Huyền nói mình sẽ còn trở thành hắn hậu cung, Hàn Băng Linh càng là trong lòng một vạn cái không nguyện ý nhìn thấy Diệp Phàm. Hàn Thiên Cương, kế hoạch chết tại trong bụng. Nhìn xem hai cái nữ nhi, cả người hắn đều phủ. Hàn Băng Lạc không muốn cùng Diệp Phàm có quá nhiều tiếp xúc còn nói quá khứ, nhưng vì cái gì tiểu nữ nhi cũng đối Diệp Phàm có như thế lớn ý. Trong lòng của hắn vì Diệp Phàm bi ai. Tiểu tử này mặc dù là một thiên tài, có thể cái này khác phái duyên, giống như chẳng ra sao cả. Gia gia, nếu như Trần Huyền không được, ngươi cũng không cần đưa chúng ta. Hàn Băng Linh ánh mắt nhìn Hàn Lão gia tử mở miệng. Ai? Hàn Lão gia tử thở dài. Thôi, thôi, ta liền đánh bạc tấm mặt mo này cho Trần Tứ Hải gọi điện thoại. Trần Huyền làm rất ngọng. Trong ngọng Hàn Băng Linh đem hắn ngăn ở góc tường, một mặt thẹn thùng nhìn xem hắn. Trần Huyền, ta biết là ngươi đã cứu ta. Ngươi cảm thấy ta cùng tỷ tỷ ai để mắt? Trần Huyền, ta muốn gả cho ngươi. Dứt lời, nha đầu này còn muốn hướng tiền tự mình một ngụm. Nhìn xem cái kia thèm nhỏ dãi môi đỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Trần Huyền chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, khắp cả người phát lạnh. Ngươi mau tránh ra a! Trần Huyền tuyệt vọng kêu to. Đột nhiên, Trần Huyền tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy. Một cái chớp mắt, hắn cảm giác trên thân rét căm căm. Dương mắt, bên giường càng là có một cái để hắn lông tơ dựng đứng người. Hàn Băng Linh, ngươi làm sao lại tại nhà ta? Còn bén ta chăn mền. T. Trần Huyền cảm giác tự mình còn tại trong ngộng. Có thể vang lên bên tai Hàn Băng Linh thanh âm, ngươi làm sao đi ngủ không mặc quần áo a? Nói xong, Hàn Băng Linh một mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Trần Huyền cúi đầu nhìn một chút tự mình trần trụi bên ngoài thân thể. Mặc dù không có gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật, nhưng vấn đề là, Hàn Băng Linh chủ động tiến phòng của hắn, vụ trộm bén hắn chăn mền là có ý gì? Tỉnh càng ngủ, Trần Huyền vội vàng mặc áo đi tới phòng khách. Phòng khách, vui vẻ hòa thuận bộ dáng càng làm cho hắn trừng lớn hai mắt. Song Hỷ, không phải, Song Họa Lâm Môn. Hàn Băng Lạc làm sao cũng tới. Trần Huyền đau cả đầu. Vừa bạn, Tiểu Huyền ngươi rời giường, nói cho ngươi một tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Tiểu Lạc, Tiểu Linh cùng nhau đến trường. Tần Tố cười nhìn lấy con trai mình, một mặt cao hứng bộ dáng. Chưa nói tới cái gì lợi dụng không lợi dụng. Thân phận của Trần gia thực lực bày ở cái này, còn có thể để một cái uy hiếp tiềm ẩn dọa sợ. Huống chi Hàn Băng Linh vẫn là Trần Huyền cô em vợ, việc này vô luận nói như thế nào đối Trần gia đều chưa nói tới là xấu sự tình. Hai đứa bé có thể nuôi dưỡng tình cảm, Hàn gia càng có thể nhận bọn hắn Trần gia tốt. Lui một vạn bước giảng, Trần gia như thế đủ ý tứ, tương lai Hàn gia còn có mặt mũi từ hôn. Tối hôm qua Hàn lão gia từ điện thoại đánh tới, Trần phụ Trần mẫu cũng cảm giác cửa hôn sự này thành. Một cái thiên tiêu con dâu, để hai người cao hứng một đêm, sáng sớm dậy thật sớm liền sắp xếp xong xuôi hết thảy chờ lấy Hàn gia tỷ muội tới cửa. Cao hứng không? Tần Tố đi đến Trần Huyền bên người, lặng lẽ hỏi một câu. A, cao hứng chết. Nhìn xem nháy mắt ra hiệu lão mụ, Trần Huyền miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhịn không được gào thét. Hoàn tay, đã hoàn tay. Như thế phát triển là dự định chơi chết ta à? Bởi vì quen thuộc kịch bản, Trần Huyền tự nhiên biết mình bây giờ lại muốn đứng trước một cái nguy cơ. Mặc dù không phải nhằm vào hắn, có thể hắn sẽ đụng tới vị kia Lăng Hải thành phố dưới mặt đất nữ hoàng. Nếu như mình ra tay trợ giúp Hàn gia giải quyết nguy cơ, vậy nhất định sẽ đi vào vị này tầm mắt, bị nàng hất lên. Cũng không xuất thủ. Vô luận nhìn xem Hàn gia hai tỷ bội cái nào chết ở trước mặt hắn, Trần Huyền đều sẽ có một loại cảm giác tội lỗi. Khả năng hai nữ nhân này đối với mình không có gì tình cảm, mà dù sao là người hắn quen, hơn nữa còn là có quan hệ nữ chính, dù là cái này hai tỷ bội không thích ta cũng hy vọng các nàng còn sống đây cũng là giải quyết xong một cái liếm chó sau cùng thâm tình, có thể vị kia Lăng Hải thành phố dưới mặt đất đại tỷ đầu, ta cũng không muốn đụng tới Trần Huyền trong lòng lâm vào xoắn xuýt. Rốt cục Trần Huyền quyết định xuất thủ lần nữa. Vô luận như thế nào, cũng phải để kịch bản đi vào quỹ đạo, để các nàng hai cái ôm vào nhân vật chính đuổi. Chương 25. Nam nhân kia có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm. Mặc dù mấy lần xuất thủ đều không có kết quả tốt, có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác. Trần Huyền dự định thử lại lần nữa. Cái này cho kịch bản phát triển đến nơi này, đã hoàn toàn ngoài đoán trước, nếu như tùy ý như thế phát triển tiếp, Trần Huyền không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ tới trước. Cũng may, Trần Tứ Hải vẫn là rất đau lòng chính mình cái này nhi tử. Vương Thúc. Trông thấy cổng trong xe lái xe, Trần Huyền thở dài một hơi. Trung niên nhân này là Trần Tứ Hải phó quan, đồng thời cũng là một vị nước biển cảnh cao thủ. Vương Thúc mặc dù là Trần Tứ Hải thủ hạ, lại cùng Trần Tứ Hải có quá mệnh giao tình, kịch bản bên trong, Trần Tứ Hải biết được con trai mình bị làm chết về sau triệt để điên cuồng, cuối cùng chính là cùng Vương Thúc giết tới Diệp Phàm trước mặt. Đương nhiên, kết cục không cần nhiều lời, không ai có thể tại trong sách làm qua Diệp Phàm. Bất quá, cái này cũng đầy đủ nói rõ, Vương Thúc đối bọn hắn Trần gia trung thành tuyệt đối. Vương Thúc tốt xấu là cái nước biển cảnh, dù là đối đầu nữ nhân kia cũng có sức đánh một trận. Trần Huyền thầm nghĩ, vấn đề an toàn tạm thời không cần lo lắng, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, Bạch Linh Nhi nhất định sẽ xuất thủ. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích đúng là suy nghĩ như thế nào để kịch bản đi đến quỹ đạo. Trần Huyền một mặt ngưng trọng lên xe, chờ thêm xe, hắn lúc này mới phát hiện đây là một cỗ xe thương vụ, Hàn gia hai tỷ bội ngồi đối diện hắn, ở giữa đặt vào một cái giản lược bàn trà. Lục mục tương đối, Trần Huyền cảm giác tự mình sắp hít thở không thông. Không phải, ta cái này lão cha cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Dùng một cỗ xe thương vụ đưa chúng ta đi học, chỗ ngồi còn tờ mở là mặt đối mặt. Ta con mắt này nên nhìn a. Hàn Băng Lạc khỏe miệng vi vi dương lên. Bởi vì bình thường tu luyện võ đạo nguyên nhân, nàng dáng người tương đương cân xứng, liền ngay cả bằng phẳng trên bụng đều có rõ ràng cơ bắp đường cong. Một đôi thẳng tắp hai chân chăm chú khép kín, kín kẽ. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng hôm nay mặc là một thân quần áo thể thao, linh lung thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ một trương tinh mỹ tuyệt luân gương mặt, không có một chút xem chút. Ngược lại là Hàn Băng Linh. Nàng hôm nay trên mặt còn nhàn nhạt vẽ lên đạm trang, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ ra động lòng người. Đi mang tính tiêu chí song đuôi ngựa, một thân màu hồng phấn nhỏ váy, lộ ra trắng nõn nhục cảm đùi. Có thể là bởi vì có thể ăn nguyên nhân, Hàn Băng Linh thân thể càng lộ vẻ đầy đặn, loại này hơi mập thân thể, đơn giản chính là nam nhân ác ngộng, nhất là tiểu nha đầu này hôm nay còn mặc vào tất đen. Trần Huyền cũng nghĩ khống chế lại tự mình, nhưng là nha đầu này mặc chính là tất đen a. Cái này đã không đơn thuần là gợi cảm vấn đề, hai người ngồi đối mặt nhau, hoàn toàn chính là dụ hoặc. Nam nhân kia có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm. Mặc dù cực lực khống chế tự mình, có thể Trần Huyền ánh mắt vẫn là lơ đãng liếc mấy cái trước đó còn không có phát hiện, tiểu nha đầu này mặc quần áo phong cách nhưng so sánh tỷ tỷ nàng lớn mật ngươi ngó ngó cái này tất đen, ngươi ngó ngó cái này sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến toàn thân 98 cân, 90 cân tâm nhãn tử, cái khác 8 cân tất cả phía trên này, tiểu nha đầu này mới vừa vận trưởng thành, về sau phát triển tiền cảnh đơn giản khó có thể tưởng. Tựa mảnh, đang nghĩ ngợi, Trần Huyền cảm giác dưới bàn trà chân bị đạp một cái. Dương mắt, hắn liền thấy Hàn Băng Lạc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ngươi đạp ta làm gì? Trần Huyền chất vấn. Biết hay không đây là tại nhà ai trên xe? Là ai giúp ai a? Xem được không? Hàn Băng Lạc lạnh lùng một câu. Trần Huyền, lửa giận trong lòng lập tức dập tắt, Trần Huyền đem đầu thấp xuống. Xong đời, xem người ta muội muội bị bắt cái tại chỗ, bất quá, nàng vừa mới không phải một mực tại đọc sách sao? Làm sao lại nhìn ta chằm chằm? Đáng chết. Nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng Hàn Băng Lạc mỉm cười. Cái này nghe lén tiếng lòng cảm giác thật quá tuyệt vời, vô luận tự mình làm gì đều có thể chuẩn xác không sai biết Trần Huyền trong lòng ý tưởng chân thật. Dù là về sau thành hôn, Trần Huyền cũng không có bí mật gì để nói. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Băng Lạc đã đưa vào một cái thê tử thân phận. Ta đang suy nghĩ gì? Như thế nào sẽ nghĩ tới cùng hắn thành hôn về sau? Chỉ là một lát, Hàn Băng Lạc đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Nàng đội vàng lắc đầu, đem tự mình cái này hoang đường ý nghĩ vung ra. Nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện một bên muội muội, khuôn mặt so với nàng còn đỏ. Hàn Băng Lạc cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này muội muội. Khuôn mặt đỏ giống như là đi khỉ, mặt thấp giống như là đà điểu, hai cái tay nhỏ xen lẫn váy bên trên không biết chụp lấy cái gì, một đôi chân nhỏ cũng là giao nhau tại cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Muội muội nàng đây là phát sốt rồi. Hàn Băng Lạc tự nhiên không biết Hàn Băng Linh đồng dạng có thể nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng. Nàng cũng không biết tự mình đây là thế nào. Dựa theo trước kia, nếu là Trần Huyền dám nói như thế, nàng nhất định hảo hảo giáo huấn một chút. Có thể từ khi hôm qua Trần Huyền một quyền kia về sau, nàng cả người cũng thay đổi. Nàng một đêm không ngủ, vừa nhắm mắt đều là Trần Huyền thân ảnh. Hồi tưởng tự mình cùng Trần Huyền từng ly từng tí, khóe miệng cũng bắt đầu khống chế không nổi cười ngây ngô. Mà phát hiện Trần Huyền nhìn chằm chằm vào tự mình thời điểm, càng là trong lòng không có một chút mâu thuẫn. Tỷ tỷ là không thích Trần Huyền, Trần Huyền tự mình cũng biết. Nghĩ đến Trần Huyền buổi sáng tiếng lòng, Hàn Băng Linh có chút thay Trần Huyền khó chịu. Tỷ tỷ vẫn muốn từ hôn nàng là biết đến, mặc dù hai ngày này có chút hòa hoãn, có thể nghĩ đến cũng chỉ là đối Trần Huyền có chút hiếu kỳ thôi. Có thể ta chưa nói qua không thích hắn a. Hàn Băng Linh khuôn mặt càng đỏ, ngay cả lỗ tai căn đều bị kín một tầng sương đỏ. Trần gia phụ mẫu cũng rất tốt, Trần Huyền đối ta cũng tốt như vậy, chúng ta Hàn gia không thể cô phụ Trần gia. Hàn Băng Linh lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Thực sự không được chờ tỷ tỷ từ hôn, ta trên đỉnh đi. Một đường không nói chuyện, ba người tâm tư dị biệt, rất nhanh liền đến trường học. Là ba người từ trên một chiếc xe xuống tới thời điểm triệt để nhìn ngây người ngay tại cửa trường học sinh. Người kia là Trần Huyền. Chính là Trần Huyền. Bất quá vì cái gì Hàn gia hai cái tỷ bội sẽ cùng hắn từ một chiếc xe xuống tới a? Đây còn phải nói, đại ca của chúng ta nhất định là cùng Hàn đại giáo hoa cùng đi. Một bên, một cái gần 2 mét mập mạp một mặt khẳng định. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái người gầy cũng là một mặt đắc ý, đã sớm nói với các ngươi còn không tin. Trước mấy ngày, ta đại tẩu liền sờ soạn ta đại ca tay. Trước đó chẳng qua là thẹn thùng, hiện tại tốt. Ta đại ca triệt để ngả bài, không giả. Đại tẩu hôm qua nhất định là tại ta đại ca nhà qua đêm. Trương Tam Lý Tứ chính thao thao bất tuyệt, vậy mà lúc này, Trần Huyền đã mặt đen thui đi tới hai người sau lưng. Cho ta tung tin đồn nhảm. Một người một cái bạo kích. Dắt lấy hai cái tiểu đệ, Trần Huyền mặt sạm lại về tới lớp. Nếu không phải cái này hai hàng trung thành tuyệt đối, hắn là thật tuyệt không muốn. Phản phái tiểu đệ luôn cảm giác đầu óc có chút vấn đề. Gen gen gen, chung vào học âm thanh buổi bàng, chủ nhiệm lớp đi đến, đồng thời, Diệp Phạm cũng đi theo tiến vào lớp. Các bạn học, tên này Diệp Phạm đồng học từ hôm nay trở đi lợi dụng học sinh chuyển trường thân phận gia nhập lớp chúng ta cấp. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Phạm đồng học. Ba ba ba. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, Trần Huyền đột nhiên vỗ tay. Tốt, nhìn Trần Huyền như thế hoan nghênh Diệp Phạm, liền để Diệp Phạm làm người ngồi cùng bàn đi. Trần Huyền. Chương 26. Tự hành não bổ, chí mạng nhất. Là một tên đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết ưu tú đọc người. Trần Huyền cho là mình đã lẩn tránh tất cả phản phái nên phạm sai lầm. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc Diệp Phạm. Sẽ không giống là cái kẻ ngu đồng dạng nhảy ra cho Diệp Phạm một điểm lý do mượn cơ hội phát huy, sau đó trang bức đánh mặt. Thậm chí, đỉnh lấy phản phái cái này nhãn hiệu, Trần Huyền còn muốn cho Diệp Phạm lưu cái ấn tượng tốt. Trước mắt mà nói, Diệp Phạm đã lẩn tránh không được nữa. Có thể ta cho ngươi lưu cái ấn tượng tốt, không đi trêu chọc ngươi, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ làm chết ta đi. Nhưng vấn đề là, vì cái gì Diệp Phạm sẽ trở thành hắn ngồi cùng bàn? Là ta biểu hiện quá nhiệt tình sao? Nhìn xem chủ nhiệm lớp một mặt tiêu dung, Trần Huyền trong lòng vẻ lo lắng khó mà hình dung. Trần đồng học ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Phàm đi vào Trần Huyền bên người, trên mặt nở nụ cười, có thể Trần Huyền luôn cảm giác đây là giả cười. Đồng dạng, Trần Huyền cũng là một cái giả cười nam hải, hắn lộ ra tám quả răng, hai tay thân thiết cầm Diệp Phàm tay, ngươi tốt, Diệp đồng học, sau này sẽ là bạn học cũng không thể vô duyên vô cớ, bởi vì Hàn Băng Lạc làm chết ta. Ngao nhìn vẻ mặt nhiệt tình Trần Huyền, Diệp Phàm có chút ngượng. Vì cái gì người này lại nhiệt tình như vậy a? Ai, nếu như Hàn gia hai tỷ bội giống như Trần Huyền nhiệt tình, thật là tốt biết bao a. Ừm. Đột ngột, Diệp Phàm cảm giác phía sau mát lạnh, hắn cảm nhận được một cỗ sát ý. Nhưng mà, quay đầu, sau lưng đồng học lại không còn hai loại. Hàn Băng Lạc gắt gao nắm tay bên trong bút, Diệp Phàm sẽ giết chết Trần Huyền, mà lại là bởi vì ta nguyên nhân. Đây cũng là Trần Huyền muốn rời xa ta, kiêng kỵ Diệp Phàm nguyên nhân sao? Nghe được Trần Huyền tiếng lòng, Hàn Băng Lạc cả người lần nữa bị chấn kinh. Tại nàng suy nghĩ, Trần Huyền cũng là phải có thứ gì sớm dự báo năng lực, cho nên một mực tại lần tránh phong hiểm. Bây giờ bối rối Hàn Băng Lạc chân chính vấn đề giải khai, nói thật, Trần Huyền tiếng lòng đã đối nàng không có cái gì lực hút. Nhưng khi chân tướng sự tình đại bạch lúc, một loại không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Nếu như mình không thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng, có lẽ sẽ thật từ hôn, cùng Diệp Phàm tiến tới cùng nhau. Nhưng này lúc, ta vĩnh viễn sẽ không biết Diệp Phàm chân diện mục. Hắn coi ta là thành lô đỉnh, làm chết vị hôn phu của ta, mà vị hôn phu của ta vẫn luôn là vì bảo hộ ta. Hàn Băng Lạc không thể không như thế phỏng đoán. Nếu như nàng cùng Trần Huyền tiếp tục cùng một chỗ, hiển nhiên muốn cùng nhau đối mặt Diệp Phàm uy hiếp. Bởi vì thánh thể nguyên nhân, Diệp Phàm thế tất sẽ mưu đồ nàng. Mà Diệp Phàm người này, chính công chính là một cái yêu nghiệt thiên tài. Cùng tuổi, thuế phàm cảnh thất phẩm. Dạng này thiên tư, tương lai tất thành đại khí, hoàn toàn không phải Trần Tứ Hải có thể so sánh. Huống chi, Diệp Phàm hiện tại cũng không có cái gì tay cầm, không thể đem hắn bóp chết trong trứng nước. Nếu như chờ hắn trưởng thành, hiển nhiên không phải các nàng có thể chống lại. Cho nên, hắn giả dạng làm liếm chó, để cho mình chán ghét, để cho mình từ hôn, để cho mình trở thành Diệp Phàm hậu cung. Chỉ là vì phòng ngừa gả cho hắn về sau, cùng một chỗ đứng trước Diệp Phàm. Nghĩ đến cái này, Hàn Băng Lạc thanh âm không tự chủ bắt đầu nghẹn ngào. Một giọt giọt nước mắt trên giấy, ở bước một mảnh. Trần Huyền, ngươi liền không nghĩ tới ta có thể hay không đồng ý không? Hàn Băng Lạc nắm chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên kiên định. Dù là Diệp Phàm lại thế nào yêu nghiệt, nàng cũng sẽ không e ngại, nàng muốn cùng vị hôn phu của mình cùng một chỗ chống lại ý định này hèn hạ tiểu nhân. Dù là cuối cùng là chết, nàng cũng phải cùng Trần Huyền chết cùng một chỗ. Nàng tuyệt sẽ không sống tạm, càng sẽ không trở thành Diệp Phàm lô đỉnh. Đến tận đây, Diệp Phàm đã để Hàn Băng Lạc hận không thể thiên đao vạn quả. Trần Huyền tự nhiên không biết Hàn Băng Lạc trong đầu não bổ ra một thiên xúc động lòng người vĩ đại tình yêu cố sự. Hắn chỉ bất quá nghĩ đến nguyên bản kịch bản mà thôi, thật không muốn Hàn Băng Lạc hiểu lầm. Có Diệp Phàm ở bên người ngồi, Trần Huyền cảm giác như ngồi bàn trông. Cũng may, cái này tiết khóa trôi qua rất nhanh. Tại tiếng chuông reo trong máy mắt, Trần Huyền lập tức đứng dậy lên nhà vệ sinh. Dòng dã một tiết khóa, hắn đều suy nghĩ làm sao để kịch bản đi vào quỹ đạo, để Hàn Băng Lạc hai tỷ bội ôm vào Diệp Phàm đầu này đuổi. Kết luận rất rõ ràng, tự mình không đi làm bóng đèn, nam chính cùng nữ chính ở giữa tất nhiên muốn cọ sát ra hỏa hoa. Huống chi, bây giờ Diệp Phàm cùng Hàn Băng Lạc còn tại cùng một lớp. Thành như Trần Huyền suy nghĩ, tại hạ khóa trước tiên, Diệp Phàm ánh mắt liền bắt đầu lặng lẽ nhìn về phía Hàn Băng Lạc. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy một quyển sách đi đến Hàn Băng Lạc trước mặt. Hàn đồng học, ta vừa mới chuyển học qua đến, có chút lý luận tri thức không hiểu, ngươi có thể đem bút ký cho ta nhìn một chút không? Diệp Phàm tự nhận là tìm ra một cái thiên ý vô phùng lấy cớ. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Băng Lạc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cút. Vô cùng đơn giản một chữ, băng lãnh không có một tia tình cảm. Hàn Băng Lạc nói ra lời này, phản phất toàn bộ lớp đều giảm xuống mấy chuyến. Tất cả lưu tại bạn học cùng lớp không thể tin nhìn xem Hàn Băng Lạc. Rất khó tưởng tượng Hàn đại giáo hoa miệng phun mùi thơm. Dù là Trần Huyền cái kia liếm chó buồn nôn Hàn Băng Lạc nhiều năm, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Hàn Băng Lạc như bây giờ à. Bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phàm. Xem ra, cái này mới tới học sinh chuyển trường để trường trung học Hoa vô cùng chán ghét. Bị Hàn Băng Lạc ngay trước nhiều người như vậy mắng một câu, hiện nay tất cả mọi người lại nhìn xem hắn, dù là tâm lý năng lực chịu đựng viễn siêu người khác, Diệp Phàm cũng có chút không nhịn được mặt. Có thể tưởng tượng, nếu như mình vì cái này cái gọi là tôn nghiêm đi, về sau khả năng sẽ không còn cùng Hàn Băng Lạc có gặp nhau. Về phần Hàn Băng Linh, hắn hiện tại càng là không có một chút đầu mối, Hàn Băng Lạc tốt xấu cùng hắn một cái lớp học, Hàn Băng Linh hắn là gặp đều không gặp được. Khẽ cắn môi, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, "Hàn đồng học, ta không biết ngươi vì cái gì đối ta có như thế lớn địch ý. Có thể ta mới đến, chỉ nhận biết ngươi một cái, ngươi liền xem ở ta như thế đáng thương phân thượng giúp đỡ chút đi, van cầu ngươi." Diệp Phàm thấp kém, hoàn toàn đem mặt mũi đặt không để ý trong lòng của hắn xấu hổ giận dữ, có thể nghĩ đến tự mình thánh thể, chỉ có thể nhẫn. "Ta để ngươi cút." Nhưng mà, Hàn Băng Lạc thanh âm lần nữa vượt quá Diệp Phàm dự kiến. Nàng phảng phất một tòa băng sơn, cự người ở ngoài ngàn dặm. Bốn chữ trực tiếp để Diệp Phàm mặt đỏ lên, trong lòng của hắn xấu hổ giận dữ không thôi, cảm giác giờ phút này bị toàn bộ đồng học nhìn chăm chú thành trong miệng trò cười. "Hàn đồng học, dù sao đã không mặt mũi, Diệp Phàm còn muốn cố gắng một chút. Không phải, ngươi cái này mới tới học sinh chuyển trường làm sao thúi như vậy không muốn mặt a? Ta đại tẩu để ngươi cút. Ngươi tờ mở không nghe thấy a?" Nói còn chưa nói, hai âm thanh từ Diệp Phàm phía sau vang lên. Quay đầu, một cao một thấp, một béo một gầy, hai cái bạn học cùng lớp chính hung tợn nhìn xem hắn. "Hai vị, cái này cùng các ngươi không sao chứ?" Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải vừa mới chuyển trường, thân ở trường học, lại là Hàn Băng Lạc trước mặt, hắn thực sẽ một quyền đấm chết trước mặt hai người này, để tiết trong lòng chi phẫn.
Không sao, đây là ta đại tẩu.
Trương Tam giống lên một tiếng, sau đó còn theo bản năng nhìn một chút Hàn Băng Lạc. Muốn thả trước kia Hàn Băng Lạc không thể thiếu đốn năn hắn, nhưng bây giờ không nói chuyện.
Không nói chuyện chính là tán đồng.
Trương Tam càng có niềm tin, tiểu tử túi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tờ mở về sau cách chúng ta đại tẩu xa một chút.
Ta nếu là không đâu.
Diệp Phàm ánh mắt che lấp, sắc ý mãnh liệt, nắm đấm cầm cách rung động.
Không hiểu Trương Tam Lý Tứ cảm giác trong lòng phát lạnh, bất quá nghĩ đến đại ca Trần Huyền, cảm giác khó chịu lập tức biến mất.
Không.
Hai người lướt nhau, giận tím mặt.
Vừa tới học sinh chuyển trường không biết Mã Vương ra mấy cái mắt.
Ngươi cho ta đứng bực này, hôm nay ta để ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy.
Chương 27. Phản phái tiểu đệ vẫn luôn như thế dũng sao?
Vung xuống một câu ngoan thoại, Trương Tam Lý Tứ nổi giận đùng đùng ra phòng học, hai người chia ra hành động, chỉ trong chốc lát, trong hành lang liền tụ tập mấy chục hảo trong trường học học sinh.
Bình thường đại ca đối với chúng ta thế nào?
Trương Tam đứng tại một đám người phía trước mở miệng.
Đó còn cần phải nói, Trần Thiếu tự nhiên là đối đãi chúng ta không thể nói.
Trần Thiếu tri ân, giống như tái sinh phụ mẫu.
Là một tên đỉnh cấp phú nhị đại gia quan đời thứ hai, Trần Huyền trong trường học tự nhiên là muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Bình thường dùng tiền vung tay quá chán, cho tới bây giờ không có bạc đãi bọn này tiểu đệ.
Làm người càng là trượng nghĩa, chỉ cần đối ngoại công bố là hắn Trần Huyền tiểu đệ, Trần Huyền liền sẽ không mặc kệ, tiểu đệ bị ủy khuất, hắn người đại ca này liền nhất định sẽ vì tiểu đệ ra mặt.
Bởi vì những thứ này, đánh lấy Trần Huyền danh hào tiểu đệ không phải số ít, dù là không ở trường học, đều có người dùng lấy Trần Huyền tiểu đệ tên tuổi làm đủ trò xấu.
Đây cũng là Trần Huyền thanh danh thúi như vậy nguyên nhân.
Ở trường học bọn này tiểu đệ, có thể nói là Trần Huyền tâm phúc, những người này đều đã trưởng thành, hoặc là tự mình minh bạch, hay là trong nhà cáo chi.
Chỉ cần đi theo Trần Huyền chuẩn bị cho tốt quan hệ, dù là tương lai thi không đậu võ đạo đại học, cũng có thể có cái tốt được ra.
Vậy bây giờ, có tên tiểu tử thúi quấy rối chúng ta tương lai đại tẩu làm sao bây giờ?
Trương Tam giận dữ hỏi đám người.
Đám người trăm miệng một lời, nâng cánh tay hô to, chơi chết hắn.
Chơi chết hắn.
Chơi chết hắn.
Tốt.
Đại ca bình thường không có phí công đối với các ngươi tốt.
Nhìn đám người trên dưới một lòng, Trương Tam hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, hiện tại theo ta đi.
Làm chết cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng.
Chơi chết hắn.
Chơi chết hắn.
Một đám người đều nhịp, trùng trùng điệp, thẳng đến phòng học mà đi.
Trần Huyền đi nhà xí trở về liền thấy Trương Tam Lý Tứ dẫn một đám người thẳng đến phòng học, trong lòng của hắn máy động, mau đuổi theo thượng nhân bảy, giữ chặt Lý Tứ mở miệng hỏi, các ngươi đây là làm gì đi?
Đại ca.
Trông thấy Trần Huyền một nhóm người này giống như là nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng.
Lý Tứ càng là tranh công giống như hồi đáp, đại ca, chúng ta đi làm cái kia mới tới học sinh chuyển trường.
Học sinh chuyển trường.
Diệp Phàm.
Không sai, chính là tiểu tử này.
Gặp Trương Tam Lý Tứ gật đầu, Trần Huyền trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cái này, phản phái tiểu đệ vẫn luôn là như thế dũng sao?
Bất quá, để Trần Huyền buồn bực là tự mình hai cái này hành cấp nhị tướng bình thường cũng không phải người gây chuyện a.
Hẳn là, phản phái tiểu đệ cũng có ánh sáng xấu.
Là,
nói như vậy đều là phản phái tiểu đệ trước bị đánh, Trần Huyền vội vàng hỏi, hắn chọc giận các ngươi rồi?
Không, bất quá hắn gây đại tẩu.
Hắn cùng đại tẩu nói chuyện,
quấy rối đại tẩu.
Chúng ta liền muốn chơi hắn.
Đúng, chơi hắn.
Một đám người lần nữa vung tay hô to.
Trần Huyền mặt đều tái rồi, thân thể khí run rẩy, hợp lấy tự mình tỉ mỉ cho hai người sáng tạo không gian toàn để cho mình cái này hai hàng tiểu đệ pha trộn rồi.
Mau mau cút,
đều cút cho ta.
Nên làm gì đi làm mà đi.
Về sau đều tờ mờ cho ta học tập cho giỏi, không thi đậu võ đạo đại học đừng nói là ta Trần Huyền tiểu đệ.
Trần Huyền đánh tan một đám tiểu đệ.
Nhìn đứng ở trước mặt Trương Tam Lý Tứ càng lá khí một người cho một ước.
Phản phái tìm đường chết định luật hắn là thuộc nằm lòng, có thể không chịu nổi tiểu đệ tìm đường chết ta.
Làm chết Diệp Phàm.
Nói đùa cái gì, vị kia thế nhưng là thiên mệnh chi tử, thuế phàm cảnh thất phẩm.
Đừng nói chỉ là như thế mấy chục người, dù là tăng thêm mấy chục hảo, đối đầu Diệp Phàm đều không có chút nào phần thắng.
Ai, các ngươi cùng hắn không có động thủ a?
Trần Huyền thở dài, cảm giác tâm mệt mỏi.
Không, vốn là dự định động thủ, bất quá ta nhìn tiểu tử kia khó đối phó, liền định giao người khô hắn.
Lý Tứ gãi gãi đầu mở miệng nói ra.
Trần Huyền trợn nhìn hai người một mắt, hai người các ngươi còn không đốc, cũng coi như hai người các ngươi mạng lớn.
Nếu là thật động thủ, hai người nói ít cũng muốn nằm ở trên giường mấy ngày, hắn càng là không có cách nào bổ cứu.
Tốt xấu hai cái này cũng là tâm phúc của mình, tiểu tử bị đánh hắn cái này, lão đại tự nhiên muốn tìm trở về mặt mũi, bằng không lòng người liền tàn.
Nhưng vấn đề là, đừng nói tìm trở về mặt mũi, ngay cả hắn đều không thể thiếu chịu một trận đánh đập.
Đại ca, vậy chuyện này liền xong rồi.
Tiểu tử này thế nhưng là quấy rối đại tẩu a.
Nhìn Trần Huyền ý tứ này tựa hồ cứ như vậy liễu liêu, hai người còn có chút không cam tâm.
Dù sao, ngoan thoại đều tại Diệp Phàm trước mặt thả ra, ra hỗn, muốn chính là một cái mặt mũi.
Trương Tam,
ừm.
Lý Tứ,
đại ca ngươi nói.
Trần Huyền ôm tự mình hai cái này tiểu đệ bà bay, ngự trọng tâm trường mở miệng, nghe đại ca, về sau rời cái này cái Diệp Phàm xa một chút.
Vì sao a?
Đại ca ngươi sợ hắn?
Đón hai cái tiểu đệ ánh mắt, Trần Huyền không biết nói cái gì cho phải,
cũng không thể nói cho hai cái này tiểu đệ, người này là nhân vật chính, bọn hắn loại này phản phái dính lên chính là chết đi.
Đón hai người cơ trí ánh mắt, Trần Huyền bất đắc dĩ thở dài, tóm lại, nghe đại ca, về sau rời cái này ra hỏa xa một chút, ngay cả lời cũng không thể nói.
Nhớ chưa?
Trần Huyền biểu lộ nghiêm túc nhìn thấy hai người.
Mặc dù không rõ Trần Huyền dụng ý, có thể hai người vẫn gật đầu.
Nghe đại ca tổng không sai.
Sau đó nghỉ giữa khóa Trần Huyền như thường lệ tan học liền đi nhà vệ sinh,
bất quá bởi vì lo lắng hai cái này hai hàng, hắn chẳng qua là đánh lấy đi nhà xí danh nghĩa ra ngoài nhìn lén. Trương Tam Lý Tứ nhìn cách là đem hắn nói đặt ở trong lòng, nhìn cũng không nhìn Diệp Phàm. Nhưng vấn đề là, Diệp Phàm làm sao trở nên như thế thận trọng? Ghé vào phòng học cửa sau trên cửa sổ, Trần Huyền nhịn không được nhà rảnh. Ngươi thánh thể ngay tại đằng sau, ngươi làm sao không tâm động đâu? Chẳng lẽ lại ngươi còn chờ Hàn Băng Lạc chủ động? Nói đùa cái gì, ngươi không chủ động, các ngươi cả một đời không có cơ hội. Trần Huyền trong lòng lo lắng xuông. Hắn tự nhiên không biết, ngay tại lần thứ nhất nghỉ giữa khóa lúc, Diệp Phàm lòng tự trọng bị Hàn Băng Lạc hung hăng trả đạp, mà lại là trước mặt bạn học cả lớp lên. Dù là tự nhận là ra mặt đủ dày, Diệp Phàm lúc ấy đã cảm thấy xuống đài không được, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hắn thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Băng Lạc trong lòng càng là sốt ruột bạt phần. Giống như trước mặt một khối mỹ vị thịt mỡ, ăn không được, chỉ có thể trông mong nhìn thấy. Ta nhất định phải đuổi tại võ thi trước đó, cầm xuống một cái. Diệp Phàm trong lòng âm thầm thề, cho mình dựng lên một cái nhỏ mục tiêu. Không ai có thể hiểu được hắn cấp bách tâm tình. Nếu như cầm xuống Hàn Băng Lạc, Hàn Băng Linh trong đó bất kỳ một cái nào, cảnh giới của hắn đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, đem nhất cử đột phá thuế phàm cảnh đạt tới võ giả. Lấy võ giả cảnh giới tham gia võ đạo thi đại học, đây là nghe rợn cả người. Dù là những cái kia lên mấy năm võ đạo đại học người đều còn có không có đột phá thuế phàm cảnh, càng đừng đề cập một học sinh trung học võ giả hàm kim lượng. Võ đạo thi đại học bên trong tài năng xuất chúng nhất thiên tài cũng chỉ bất quá là thuế phàm cảnh cửu phẩm, cắm ở võ giả lâm môn một cước. Nếu như Diệp Phàm có thể đột phá thuế phàm cảnh, lấy võ giả thân phận tham gia võ thi, hắn sẽ là từ trước tới nay chói mắt nhất thiên tài. Này lại mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Mà bây giờ, dù là trong lòng thể, Diệp Phàm vẫn là không chắc. Hàn Băng Lạc thái độ đối với hắn rõ như ban ngày, tự mình ngay cả tiếp cận nàng đều để nàng cảm thấy chán ghét, càng đừng đề cập cái gì khác ý nghĩ. Diệp Phàm cảm giác đau cả đầu. Chương 28. Thiên Thiên kiếm đạo thánh thể, Lý Kiếm Tâm. Ngơ ngơ ngác ngác cho tới trưa, Trần Huyền tâm tư tất cả Diệp Phàm cùng Hàn Băng Lạc trên thân, dù là ăn cơm buổi trưa, Trần Huyền vẫn còn đang suy tư làm sao để Hàn gia 2 tỷ bội ôm vào Diệp Phàm đùi. Đại ca, ngươi nghĩ cái gì đâu? Làm sao cảm giác ngươi có tâm sự? Trường học nhà ăn, Trương Tam Lý Tứ đánh xong cơm đi vào Trần Huyền bên cạnh. Không có việc gì, ăn cơm đi. Trần Huyền tùy ý qua loa một câu. Trương Tam Lý Tứ cũng không có hỏi lại, nhưng mà, vừa định ngồi xuống, hai người con mắt đột nhiên chừng một cái, tựa hồ là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hàn Băng Lạc ở đâu đều là tiêu điểm, cho dù là tại nhà ăn, cũng là hạc giữa bầy gà bộ dáng, không dùng hết tâm đi tìm, nàng luôn luôn như vậy dễ thấy. Giờ phút này, Hàn Băng Lạc đang bưng bàn ăn khoảng chừng đánh giá cái gì. Sau đó, ánh mắt tại Trần Huyền trên bóng lưng dừng lại, tại Trương Tam Lý Tứ ánh mắt kinh ngạc bên trong đi tới. Đại ca, nhìn xem Hàn Băng Lạc giống như thật sự là hướng về phía Trần Huyền tới, Trương Tam bánh phọc đang dùng cơm Trần Huyền. Làm gì? Mùa xuân đến rồi. Ngươi tư xuân? Không, là đại ca ngươi mùa xuân đến rồi. Trần Huyền, còn không có tìm hiểu được hai cái này hai hàng ý tứ, Hàn Băng Lạc thanh âm vang lên, nàng bưng đánh tốt đồ ăn ngồi ở Trần Huyền phía đối diện. Không quấy rầy đại ca, đại tẩu. Trương Tam Lý Tứ vội vàng đi đến một bên. Hàn Băng Lạc cười cười, chỉ cảm thấy Trần Huyền hai cái này tiểu đệ đường đi chiều rộng, mà một bên Trần Huyền mặt đều đen, ngươi tới làm gì? Ta bây giờ nhìn lấy ngươi liền đau đầu. Ngươi đã để ta thúc thủ vô sách. Hàn Băng Lạc mỉm cười, từ trong ngực móc ra một bản bút ký đạo, đây là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Trần Huyền mở ra nhìn nhìn, bên trong lít nha lít nhít đều là Hàn Băng Lạc tú lệ chữ viết. Lên lớp bút ký. Ừm. Hàn Băng Lạc gật gật đầu, ta biết ngươi văn hóa khóa căn bản không có hảo hảo học, võ thi không đơn giản thi khí huyết, võ kỹ, văn hóa khóa cũng đã chiếm rất trọng yếu một bộ phận. Đây là ta tổng kết 3 năm văn hóa khóa chi thức điểm, ngươi phải thật tốt nhìn một chút. Cứ việc Hàn Băng Lạc thanh âm bình tĩnh, nhìn như cùng bình thường không có gì khác biệt. Có thể Trần Huyền vẫn là phát hiện trong mắt nàng một tia mất tự nhiên. Cầm thơm nào ngạt bút ký, Trần Huyền triệt để xem không hiểu Hàn Băng Lạc. Đây coi như là cái gì? Đối ta quan tâm sao? Lo lắng ta văn hóa khóa không được thi không đậu võ đạo đại học, cho nên cố ý đưa tới cho ta bút ký. Trần Huyền rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng bây giờ xem ra giống như thật sự là chuyện như thế. Hàn Băng Lạc một mực không phải chán ghét tự mình sao? Hiện tại là có ý gì? Mặc dù trước đó đủ loại vượt quá Trần Huyền dự kiến, có thể nói đến cùng vẫn là Trần Huyền chủ động trước đây. Hắn tặng bữa sáng, hắn đi Hàn gia. Nhưng hôm nay là Hàn Băng Lạc chủ động tại nhà ăn tìm được hắn, đưa tới bút ký. Cái này, ta nhìn thì không cần, ta là phế vật, chính là văn hóa khóa mát điểm đều thi không đậu võ đạo đại học. Trần Huyền thận trọng đem bút ký giao cho Hàn Băng Lạc, ngươi không phải phế vật. Hàn Băng Lạc ánh mắt tràn đầy chân thành, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu võ đạo đại học. Bút ký lại để cho Hàn Băng Lạc đẩy tới. Kỳ thật ta cảm giác, Diệp Phàm so ta càng cần hơn, nếu không ta chuyển giao cho hắn. Trần Huyền thử nói một câu. Diệp Phàm cũng là ngốc tử. Ngươi liền xoay một vòng học sinh không hiểu văn hóa khóa ngụy trang tới gần Hàn Băng Lạc à, tốt như vậy lấy cớ ngươi không cần. Hiện tại Hàn Băng Lạc dùng trên người ta. Ngươi dám? Hàn Băng Lạc thanh âm không tự chủ cất cao mấy cái độ cao. Toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt yên tĩnh. Bọn này ăn cơm học sinh đã sớm len lén đánh giá hai người. Bọn hắn lại một lần nữa bị hai người quan hệ chấn kinh. Phải biết Hàn Băng Lạc 3 năm đến nay, cho tới bây giờ không cùng bất kỳ một cái nào khác phái cùng một chỗ đợi cùng một chỗ qua. Vậy mà hôm nay, không riêng từ Trần Huyền trên xe đi xuống, hiện tại càng là cùng Trần Huyền cùng nhau ăn cơm. Đây là diễn đều không diễn sao? Một đám học sinh bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Chỉ có nhà ăn nơi hẻo lánh, một cái ăn tính ăn cơm thiếu nữ đột nhiên đứng lên. Ai đang nói chuyện? Thiếu nữ này tướng mạo cùng Hàn Băng Lạc so sánh đều không kém cỏi. Đồng dạng, vị này cũng là Lăng Hải thành phố thứ nhất võ đạo cao trung giáo hoa một trong, Lý Kiếm Tâm. Thiên tiên kiếm đạo thánh thể, kiếm tâm thông minh. Cho dù là Hàn Băng Lạc tiên tư so sánh Lý Kiếm Tâm đều kém một bậc. Tuổi còn trẻ, Lý Kiếm Tâm tự thân cảnh giới võ đạo đã đến thuế phàm cảnh lục phẩm. Dòng giá cao hơn Hàn Băng Lạc một cái tiểu cảnh giới. Hàn Băng Lạc một mực đem Lý Kiếm Tâm coi là tự mình đuổi theo đối tượng, nhưng mà, Lý Kiếm Tâm căn bản không có đem Hàn Băng Lạc để vào mắt. Thiên phú của nàng, kiêu ngạo, không có khả năng cực hạn tại Hàn Băng Lạc trên thân. Thay lời khác mà nói, Hàn Băng Lạc cũng không đáng giá nàng chú ý, nàng là muốn trở thành năm nay Lăng Hải thành phố võ đạo trạng nguyên người. Mà Hàn Băng Lạc chỉ bất quá xem như Lăng Hải thành phố đông đảo thiên kiêu bên trong đó một cái. Một cái trước mắt, trong phòng ngăn ánh mắt nhìn về phía Lý Kiếm Tâm. Nàng dáng người thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo, trải lấy giả dặn đuôi ngựa, sợi tóc gọn gàng địa buộc ở sau, sấn ra nàng góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ chắc nhan. Nhất là một đôi mắt minh lượng mà kiên định, giống như trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh, có thể giờ phút này, thiếu nữ trong mắt một mảnh bối rối, ánh mắt hoảng sợ dò xét bốn phía. Kiếm Tâm, ngươi thế nào? Bên cạnh đồng học nhìn thấy Lý Kiếm Tâm bộ dáng này vội vàng mở miệng hỏi. Lý Kiếm Tâm nhìn xem bạn học của mình, sau đó lúc này mới phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Nàng ngồi xuống nuốt ngụm nước bọt, thận trọng mở miệng, "Tiểu Tĩnh, ngươi vừa mới có nghe hay không đến một chút thanh âm?" "Thanh âm? Thanh âm gì?" Tiểu Tĩnh có chút không hiểu, nhà ăn có âm thanh không phải rất bình thường sao? "Không phải." Lý Kiếm Tâm thần sắc lo lắng, "Không phải nhà ăn chúng quanh thanh âm, giống như là có người ở bên thai nói với ngươi, phá lệ rõ ràng." "A, có người ở bên thai nói chuyện?" "Nói cái gì?" "Nói." Lý Kiếm Tâm nhíu mày nghĩ nghĩ, vừa mới thanh âm này xuất hiện quá đột ngột, nàng nghe được một cái chớp mắt liền dọa đến đứng lên, đến mức giống như không nghe do nói cái gì. Chỉ mơ hồ hẹn hẹn nghe được hai người tên, Diệp Phàm, Hàn Băng Lạc. Lý Kiếm Tâm cười khổ lắc đầu, ta nhớ không rõ. Tiểu Tĩnh một bộ tại ta trong dự liệu bộ dáng, khẳng định nói, Kiếm Tâm, ta là không có nghe được một điểm thanh âm. Chỉ có ngươi nghe được, ta cảm giác. Cảm giác cái gì? Ta cảm giác ngươi chính là áp lực quá lớn, trên người ngươi gánh ép quá nặng, cả người lại liều mạng huấn luyện, ngươi à, nên nghỉ ngơi một chút. Như vậy sao? Nghe Tiểu Tĩnh phân tích, Lý Kiếm Tâm nhíu mày. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, có thể cảm giác Tiểu Tĩnh nói có như vậy một chút đạo lý. Khả năng thật sự là ta áp lực quá lớn đi, Tiểu Tĩnh ngươi từ từ ăn, ta đi về nghỉ một chút. Lý Kiếm Tâm miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đứng dậy đi ra nhà ăn. Ngươi nếu dám đem bút ký của ta cho Diệp Phàm, ta lấy hậu thiên tiên đi nhà ngươi ăn cơm. Hàn Băng Lạc nhìn chằm chằm Trần Huyền, hung tợn mở miệng. Trần Huyền, ngươi thật đúng là đừng nói, cái này uy hiếp đối Trần Huyền tới nói vẫn là chí mạng. Trần Huyền đem bút ký bỏ vào trong ngực, vẻ mặt thành thật nói, ngươi yên tâm, Hàn đại giáo hoa, đây là ngươi tấm lòng thành, ta làm sao có thể đưa cho người khác, ta ban đêm đều muốn ôm đi ngủ. Đang nói, Trần Huyền đột nhiên cảm nhận được một cỗ làn gió thơm mà đến, Hàn Băng Linh bưng đồ ăn, rất tự nhiên liền ngồi vào Trần Huyền bên người. Nhìn xem như thế tự nhiên Hàn Băng Linh, Trần Huyền con mắt đều trừng lớn. "Không phải, ngươi tại sao lại tới a?"